Chương 64. Cái này hoàng vị, ta Ngụy Trung Hiển chưa hẳn ngồi không được. Chương 64. Cái này hoàng vị, ta Ngụy Trung Hiển chưa hẳn ngồi không được. Ba canh phim mưa kiếm kịch bản, bắt đầu từ tiền nhiệm nội các thủ phụ Trương Hải Đoan một nhà bị diệt khẩu mà triển khai. Mà hết thảy này thì là vì một bộ Lama di thể. Tương truyền nhiều năm trước kia, có hải ngoại tăng nhân Lama vượt biển đi vào Trung Nguyên Hoàng Pháp, hắn tự nguyện tịch thân, tiến vào Lương Vũ Đế cung trong thuyết pháp 3 năm, về sau vừa sống tại Chín Hoa Sơn diện bích 19 năm, luyện thành võ công tuyệt thế. Lama sau khi chết, di thể táng tại Gấu Hai Sơn, mấy năm sau lại bị người theo trong quan tài đánh cắp, đồng thời chia làm trên dưới hai bộ. Giang hồ truyền ôn, ai có thể đạt được Lama di thể, liền có Lama võ học truyền thừa, nhờ vào đó luyện thành tuyệt thế thần công, xương bá võ lâm. Vì tranh đoạt di thể, trên giang hồ một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng cuối cùng hai bộ di thể lại toàn cũng không biết tung tích. Thẳng đến một cái tên là Hắc Thạch thế lực xuất thế, tra được trong đó nửa bộ di thể giấu tại triều đình tiền nhiệm nội các thủ phụ Trương Hải Đoan trong nhà, kịch bản liền bắt đầu quay chung quanh việc này triển khai. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Hải Đoan một nhà chính là bị Hắc Thạch tiêu diệt cửa. Mà Hắc Thạch thủ lĩnh chuyển luân vương, hình như là cung lý một cái phụ trách thu phát thư tín cựu phẩm tiểu thái giám. Nghĩ tới đây, Giang Huyền lắc đầu. Mặc dù hắn đối kia cái gọi là Lama di thể cũng có chút hứng thú, nhưng ngay sau đó khẩn yếu nhất vẫn là về Bắc Ty báo cáo công tác. Về phần cái này Lama di thể sự tình, liền nhìn phía trên có để hay không cho hắn tham dự điều tra. Tiến vào kinh thành, đám người phát hiện ngay cả thành nội bầu không khí đều mười phần khẩn trương. Trên đường thỉnh thoảng có tuần tra cẩm y rìa vệ cùng năm thành binh mã tư sai binh đi qua. Tiến vào nội thành sau, Tào Thiêm liền dẫn người tiến về Đông Hán. Bắc Ty cùng Đông Hán không tại một cái phương hướng, Giang Huyền thì dẫn người đi vòng tiến về thành Bắc. Bắc trấn phủ ti, đại môn hướng bắc mà mở, mang theo một loại người rảnh rỗi chớ gần uy nghiêm cùng trang nghiêm. Đứng ở cửa hai tên phòng thủ lực sĩ, thỉnh thoảng có người ra vào, trong đó thậm chí không thiếu Đông Hán quan viên, một bộ bận rộn cảnh tượng. Giang Huyền dẫn người đổi tới, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng không khỏi siết chặt. Ngay cả Bắc Ty cũng bận rộn như vậy, xem ra vụ án này thật sự gây chuyện đến rất lớn. Giờ phút này vẫn là đang trực thời gian, hắn trực tiếp tiến vào nha môn, tìm kiếm Hứa Hiển Thuần báo cáo tình huống. Mấy tháng không thấy, Hứa Hiển Thuần hôm nay lại cũng khó được tại nha môn phòng thủ, lúc này ngồi bàn trước, đang lật xem cái gì. Nghe được động tĩnh, Hứa Hiển Thuần ngẩng đầu nhìn đến, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, trở về. Ty chức Giang Huyền, tham kiến đại nhân. Giang Huyền mang theo Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh hai cái tổng kỳ tiến lên hành lễ. Ân. Hứa Hiển Thuần nhẹ gật đầu, thả ra trong tay sách, đứng dậy đi đến đại sảnh ở giữa, nhìn qua Giang Huyền ba người, ánh mắt quái dị, nói: các ngươi lần này ra ngoài, trêu ra phiền toái cũng không nhỏ à? Nghe nói liền Tào Công Công đều bị tặc nhân giết đi. Bọn hắn mặc dù cách hơn 10 ngày mới trở về kinh thành, nhưng Long Môn khách sạn tình huống, Đông Hán lại sớm đã thông qua thư chuyển về kinh thành. Hứa Hiển Thuần biết được việc này cũng không kỳ quái, nhưng nhìn thấy Hứa Hiển Thuần thái độ cũng không nghiêm túc, Giang Huyền trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, chắp tay trả lời: khởi bẩm đại nhân, việc này sự tình ra có nguyên nhân, ty chức đã hết sức, Tào Công Công cái chết cùng ty chức bọn người không quan hệ, mong rằng đại nhân trà cho rõ. Ta đương nhiên biết cùng các ngươi không sao cả, các ngươi cũng không lá gan này. Hứa Hiển Thuần khoát tay áo, nói: Tào Công Công dưới trướng Tâm Phúc Tào Thiêm, 10 ngày trước cũng đã truyền tin hồi kinh báo cáo nhiệm vụ thất bại cùng Tào Công Công nguyên nhân cái chết, cũng không nói việc này cùng ngươi có liên quan. Bất quá hắn ở trong thư tận lực nói rõ lúc chuyện xảy ra ngươi cũng tại Long Môn khách sạn, một tên hộ vệ bất lực tội danh khẳng định là không thiếu được hắn công lão nhân gia ông ta biết được việc này, tại chỗ đã nổi trận lôi đình. Dù sao Tào Công Công cũng là hắn nhất yêu quý nghĩa tử một trong. A Giang Huyền trong lòng căng thẳng, đội văn nói: thi trước quan uổng, còn mời đại nhân cứu ta. Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh cũng đồng thời cúi người chắp tay, sát mặt khẩn trương. Hứa Hiển Thuần nhẹ gật đầu, nói: yên tâm, các ngươi là người của ta, việc này đã cùng các ngươi không quan hệ, bản quan tự sẽ hướng Hán Công báo cáo tình huống, thay các ngươi nói chuyện. Bất quá Hán Công lão nhân gia ông ta lựa chọn ra sao, bản quan coi như bất lực đi. Hứa Hiển Thuần sắc mặt có chút ý vị thâm trường, rõ ràng có chuyện còn chưa kể xong. Giang Huyền hiểu ý, đội vàng hỏi thăm, còn mời đại nhân chỉ con đường sáng. Hứa Hiển Thuần lúc này mới hài lòng cười một tiếng, gật đầu hỏi: các ngươi lúc vào thành hẳn là nhìn thấy không được bình thường à? Là. Giang Huyền gật đầu, nghe nói tiền nhiệm nội các thủ phụ Trương Hải Đoan đại nhân một nhà bị người giết. Không tệ. Hứa Hiển Thuần nhẹ gật đầu, nói: việc này liên lụy rất rộng, Trương Hải Đoan mặc dù đã từ quan thoái ở nhiều năm, nhưng dù sao đã từng là trong triều trọng thần, bây giờ lại rơi vào kết cục này, có thể thấy được tặc nhân hung hăng ngang ngược, cũng không đem triều đình để vào mắt, việc này khiến Hán Công rất là tức giận. Lại thêm Tào Công Công bị giết một chuyện, Hán Công gần nhất tâm tình thật là mười phần ác liệt à. Giang Huyền hiểu rõ, đại nhân ý tứ là, nếu chúng ta có thể phá án này, Long Môn khách sạn một chuyện Hán Công liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không chỉ có như thế, Hứa Hiển Thuần nói, khẩn yếu nhất không phải phá án, mà là muốn tìm tới một vật. Không biết đại nhân nói là vật gì? Lư Kiếm Tinh nghi hoặc hỏi. Một cỗ thi thể. Hứa Hiển Thuần nói. Thi thể. Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh càng thêm không hiểu. Giang Huyền nhưng trong lòng lập tức minh ngộ. Quả nhiên a, cho dù là Ngụy Trung Hiển cũng không thể ngoại lệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là vì kia Lama di thể. Nghe nói năm đó Lama vào cung đúng tịnh thân, có thể sau khi hắn chết, thân thể lại là hoàn chỉnh. Thế là giang hồ liền có truyền ngôn, chỉ muốn lấy được Lama di thể, lĩnh hội Lama công pháp tu hành huyền bí, liền có thể một lần nữa mọc ra nam căn. Mưa Kiếm Nguyên Kịch bên trong, kia Hắc Thạch thủ lĩnh chuyển luân vương, cũng là vì một lần nữa mọc ra nam căn biến thành nam nhân, mới có thể cố chấp như thế tại cướp đoạt Lama di thể. Không nghĩ tới hôm nay, cái này Ngụy Trung Hiền lại cũng là như thế. Quả nhiên, chỉ nghe Hứa Hiển Thuần nói, Trương Hải Đoan một nhà bị giết, là bởi vì nửa cỗ thây khô, trên giang hồ xưng cái này thây khô là La Ma dị thể. Hán Công lão nhân ra ông ta, đối cái này cỗ thây khô cũng cảm thấy rất hứng thú, gần nhất mệnh chúng ta Bắc trấn phủ ti toàn lực truy tra án này. Các ngươi như có bản lĩnh phá án này, cầm lại La Ma dị thể lần này lòng môn khách sạn một chuyện, Hán Công không chỉ có sẽ không trách phạt, ngược lại sẽ trọng thưởng. Các bản quan không dám hứa chắc, nhưng ba người các ngươi, ít nhất mỗi người quan tiến cấp 1, là khẳng định không có vấn đề. Nghe vậy, Từ Long Thanh cùng Lưu Kiếm Tinh lập tức hô hấp dồn dập, trong mắt tràn ngập nhiệt tình, lúc này chắp tay nói, ti chức nhất định toàn lực truy tra án này, tìm về di thể. Giang Huyền trong lòng thở dài, nhưng cũng không có nhiều lời, đồng thời chắp tay đáp lại, đa tạ đại nhân đề điểm, ti chức nhất định hết sức. Ân. Hứa Hiển Thuần hài lòng gật đầu, lập tức khoát tay áo, nói, đi, các ngươi buôn ba nhiều ngày hẳn là cũng mệt mỏi, hôm nay hứa các ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tất cả như cũ, bắt đầu truy tra án này. Đông Hán bên kia các ngươi không cần phải lo lắng, bản quan tự sẽ hướng Hán Công lão nhân gia ông ta giải thích rõ tình huống, thay ba các ngươi biện hộ cho. Đa tạ đại nhân. Trong lòng ba người buông lỏng, chắp tay cáo lui. Hứa Hiển Thuần nhìn qua ba người sau khi rời đi, cười ha ha. Kỳ thật Tào Thiếu Khâm bỏ mình một chuyện, ngoại trừ Hán Công có chút phẫn nộ bên ngoài, những người khác cũng không coi là chuyện to tát. Bởi vì Tào Thiếu Khâm từ trước đến nay tính tình cao ngạo bá đạo, ngoại trừ Hán Công ai cũng không phục, cùng Đông Hán những người khác từng cái đều không hợp. Hết lần này tới lần khác Hán Công còn mười phần coi trọng với hắn. Bây giờ hắn chết, đám người tất nhiên là thích nghe ngóng. Mấy ngày trước đây Đông Hán quần quận sóng ngầm, thậm chí Giang Huyền bọn người còn chưa hồi kinh, nội bộ cũng đã bắt đầu tại tranh đoạt hai ngăn đầu chỗ ngồi. Về phần Giang Huyền bọn người, Hán Công kỳ thật cũng không để ý, cũng chưa từng hạ xuống cái gì lửa giận, dù sao việc này Tào Thiêm ở trong thư đã hồi báo rất rõ ràng, hơn nữa Đông Hán tại biên cảnh cũng có mật thám, tự sẽ chi tiết báo cáo tình huống. Song phương lý do thoái thác đều không khác mấy. Việc này vốn là Tào Thiếu Khâm tự cao tự đại, chúng Long Môn khách sạn một đoàn người mai phục, cái này mới đưa đến nhiệm vụ thất bại, bỏ mình biên quan. Cùng cái khác người không có quan hệ gì. Đến tại cái gì bảo hộ bất lực loại hình lời nói, Đông Hán người ai không phải nhân tinh, tự nhiên nhìn ra được Tào Thiêm là vì trốn tránh trách nhiệm mới như vậy nói. Nếu là thật bởi vì chút chuyện này liền trách phạt người phía dưới, kia trong quân những người cầm đầu kia bị người ám sát, phía dưới không biết đến giết bao nhiêu người mới đủ số. Hứa Hiển Thuần tận lực tại Giang Huyền ba người trước mặt nhắc tới, cũng là vì để bọn hắn dụng tâm điều tra Trương Hải Đoàn một nhà diệt môn án. Nếu là ba người thật có thể tìm về La Ma di thể, kia không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn, được lợi lớn nhất tự nhiên là hắn Hứa Hiển Thuần. Đến lúc đó hắn tiến về Hán Công trước mặt lĩnh hưởng, xong việc tùy tiện cho ba người điểm ngon ngọt nếm thử cũng không sao. Coi như thật không tìm về được, hắn cũng không có khả năng thật chỗ phạt ba người. Dù sao cũng là người dưới tay mình, nên duy trì thời điểm vẫn là đến giữ gìn một chút. Đây chính là hắn Hứa Hiển Thuần, đạo làm quan. Cùng lúc đó, Đông Hán nha môn, Đông Hán một đám cao tầng đều tụ tập ở đây, nhìn qua trong hành lang ở giữa trưng bày Tào Thiếu Khâm thi thể, thần sắc khác nhau. Ngụy Trung Hiển thì nằm nghiêng ở phía trên chủ vị, ánh mắt híp lại, nghe bên cạnh thi thể Tào Thiêm báo cáo, không nói một lời, rõ ràng nhìn ra được trong mắt lấp lóe tức giận. Bầu không khí hơi có chút nghiêm trọng. Khởi bẩm Hán Công, việc này chính là như thế. Hai ngăn đầu dù chết tại Chu Hoài An một đám dương nghiệt cùng Long Môn khách sạn một nhóm lịch đảng cấu kết, nhưng việc này cùng bên kia quân thiên hộ từ hổ cũng thoát không khỏi liên quan, ti chức trải qua điều tra, nhân chứng vật chứng đều đủ. Ngoài ra, còn có kia Bắc trấn phủ ti cầm y liễu vệ bách hộ Giang Huyền. Hắn ngay tại hai ngăn đầu bên người, lại nhìn tận mắt hai ngăn đầu bị tặc nhân giết chết, cũng là hộ vệ bất lực, còn mời Hán Công trà cho rõ. Tào Thiêm nói xong, liền nuốt nước miếng một cái, túi đầu mặt mũi tràn đầy bất an chờ đợi phán quyết. Ngụy Trung Hiền ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế, vẫn như cũ không nói một lời. Hồi lâu, hắn mới mở miệng yếu ớt, tĩnh trung nhìn xem Thiếu Khâm thi thể. Là nghĩa phụ. Một bộ áo mãng bào màu đỏ Triệu Tĩnh Trung theo trong đội ngũ đi ra, ngồi xổm người xuống kiểm tra Tào Thiếu Khâm thi thể. Lần đầu tiên liền chú ý tới Tào Thiếu Khâm kia bị trẻ thành bạch cốt tay trái. Triệu Tĩnh Trung trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm trọng, thật là lợi hại đao công, lập tức hắn nhìn về phía những vị trí khác thương thế, từng cái kiểm tra, lông mày có chút nhíu lên. Một lát sau, Triệu Tĩnh Trung đứng lên nói, khởi bẩm nghĩa phụ, tình huống cùng Tào Thiêm lời nói không hay, bất quá ngoại trừ vết đao cùng kiếm thương bên ngoài, Tào công công còn trúng độc, cụ thể là như thế nào trúng độc, còn có độc tố thành phần. Tĩnh Trung nhìn không ra. Trúng độc. Ngụy Trung Hiền đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía Tào Thiêm, hỏi, Thiếu Khâm là như thế nào trúng độc? Cái này, ti chức không biết, hai ngăn đầu hắn tiến về Long Môn khách sạn trước đó đều còn rất tốt, ti chức coi là, nên là tới khách sạn về sau mới trúng độc. Tào Thiêm có chút kinh hồn bạt vía trả lời. Tào Thiếu Khâm khuôn mặt đều là hắc, hắn tự nhiên biết trúng độc, nhưng cũng xác thực không biết là như thế nào trúng độc. Ngụy Trung Hiền lông mày nhíu chặt. Triệu Tĩnh Trung chắp tay hỏi, nghĩa phụ, phải chăng cần mổ bụng nghiệm một nghiệm? Ngụy Trung Hiền trầm mặc một lát, lắc đầu nói, mà thôi, Thiếu Khâm đều đã chết, chừa cho hắn cái thể diện à, chúng độc một chuyện, hơn phân nửa cũng là chúng đám tiêm lịch đảng ám chiêu. Mấy cái này giang hồ tặc tử, chuyện gì làm không được. Nghĩa phụ anh minh. Triệu Tĩnh Trung cung kính gật đầu. Ngụy Trung Hiền phất phất tay, nói, khiêng xuống đi, thật tốt an táng. Là. Triệu Tĩnh Trung vẫy vây tay, cổng hai tên đông sưởng lập tức tiến lên, đem Tào Thiếu Khâm thi thể khiêng xuống đi. Chuyện này, các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng? Ngụy Trung Hiền tiếp tục mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Đám người nhìn nhau, lập tức nhao nhao góp lời, khởi bẩm nghĩa phụ, hài nhi coi là việc này tội ở bên kia quân thiên hộ từ hổ, giang câu kết nghịch đảng mang thả tội phạm truy nã xuất quan cùng cướp bóc bắt trẻ thương khách qua lại mưu lợi, còn gián tiếp hại chết Tào công công, người này làm gì tam tộc? Không tệ, còn có đồng hành đông sưởng cùng cầm ý dìa vệ bảo hộ bất lực, nên trọng phạt. Tào Thiêm ở một bên nghe sắc mặt trắng bệnh, nhưng căn bản không dám chen vào nói. Ngụy Trung Hiền lặng lặng nghe đám người kể xong, mới tiếp tục mở miệng, kia dẫn đến Thiếu Khâm bỏ mình Chu Hoài An một đám dương nghiệt loạn đảng, các vị cảm thấy nên xử lý như thế nào? Ai tới đón việc này a? Nghe vậy, mọi người nhất thời ngậm miệng lại. Tiến về bên kia cảnh vùng đất nghèo nàn bắt nghịch đảng, ngoại trừ Tào Thiếu Khâm cái này nớ ngẩn, bọn hắn có thể không muốn đi chịu phần này tội. Hơn nữa dưới mắt người cũng đã trốn đi Tây vực, còn thế nào bắt ta? Cái này cục diện rối rắm người nào thích tiếp ai tiếp, ngược lại bọn hắn không có khả năng ôm lấy cái phiền phức này. A. Ngụy Trung Hiền thấy này cười lạnh một tiếng, đối đám người phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối Tào Thiêm phất phất tay nói, "Cút đi. Việc này dừng ở đây." Về phần Chu Hoài An chờ một trận nghịch tặc, chạy cũng liền chạy. Dương Vũ Hiên đều đã chết, còn lại mấy người bọn hắn lính tôm tướng cua, cũng là không nổi sóng gió gì. Tào Thiêm vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, thẳng đến Ngụy Trung Hiền nói xong, chung quanh không người động đậy, hắn lúc này mới ý thức được là cùng hắn nói chuyện, lập tức một cái giật mình, vội vàng nói, "Là, đi trước cáo lui." Triệu Tĩnh Trung do dự một chút, tiến lên nói rằng, "Nghĩa phụ lao nhân ra ngài lòng dạ từ bi, tha thứ bọn hắn, hài nhi bội phục. Chẳng qua hiện nay Tào công công chết, không biết đối giới trướng hắn hắc kỵ chiến đội, nghĩa phụ có gì an bài?" Không bằng lời còn chưa dứt, Ngụy Trung Hiền liền khoát tay nói, "Việc này nhà ta tự có sắp xếp, không cần đến các ngươi quan tâm." Nói, Ngụy Trung Hiền liếc mắt bên cạnh phục vụ một người, "Hô, A Phú." "Công công, nô tỳ tại." Một người dáng dấp cùng đã chết đi giả đình có chút tương tự gầy gò trung niên đi ra, cùng kính hành lễ. "Về sau ngươi liền tiếp nhận Thiếu Khâm vị trí, trưởng quản dưới trướng hắn hắc kỵ chiến đội nhân mã." Ngụy Trung Hiền thản nhiên nói. Cổ Kim Phúc sửng sốt một chút, lập tức lại hỉ, vội vàng nói, "Là, nô tỳ đa tạ hán công đề bạt, tất nhiên không phụ hán công tân nhiệm." Đám người nghe vậy lông mày cao lại, trong lòng đều có chút thất vọng. Đông Hán ngăn đầu mặc dù chỉ là thất phẩm chức quan, phía trên cũng còn có trưởng ban, lĩnh ban, tư phòng rất nhiều chức vị, nhưng bàn luận địa vị lại không người so ra mà vượt mấy cái ngăn đầu. Bởi vì Đông Hán hoạch tâm lực lượng, bao quát mật thám, chủ yếu cao thủ chờ một chút, đều là bị mấy lớn ngăn đầu trưởng khống. Dạng này thực quyền chức vị, ai cũng muốn nắm ở trong tay. Nhưng hôm nay Ngụy Trung Hiền trực tiếp sai khiến người đứng bên cạnh hắn đảm nhiệm, bọn hắn cho dù là làm sao không nguyện, cũng không dám nói thêm cái gì. Ngụy Trung Hiền đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, lập tức biến sắc, lạnh lùng nói, "Bình thường các ngươi ngầm thế nào đấu, bản công đều có thể dễ dàng tha thứ các ngươi. Nhưng lần này, nhất định phải cho bản công quên đi tất cả, toàn lực truy tra Trương Hải Đoàn một nhà diệt môn một chuyện, đem La Ma Di thể mang cho ta trở về. Nếu ai dám giữa đường chơi ngang chân, hỏng nhà ta đại sự chúng ta Đông Hán gia pháp, các ngươi hẳn là tin tưởng." Trong lòng mọi người run lên, nghiêm nghị chắc tay, "Là." Ngụy Trung Hiền lạnh hừ một tiếng, nhìn qua phương xa, ánh mắt băng lãnh mà kiên định. Tào Thiếu Khâm bỏ mình một chuyện, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng giờ phút này ván đã đóng thuyền, hơn nữa việc này cũng không nghi điểm gì, tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ hắn quan tâm hơn vẫn là La Ma Di thể. Hắn bây giờ quyền nghiêng triều chính, trong ngoài đại quyền toàn bộ trưởng khống, nếu nói đối hoàng vị không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng hắn biết, hắn chỉ là tên thái giám, không có khả năng sinh đẻ, không có dòng dõi, hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể làm cái này cựu thiên tuế mà không cách nào tiến thêm một bước, làm kia ngàn vạn người kính ngưỡng và tuế. Như kia La Ma Di thể thật có thể nhường hắn đoạn chi trọng sinh, khôi phục sinh dục năng lực lời nói. Vậy cái này hoàng vị, hắn Ngụy Trung Hiền chưa hẳn liền thật ngồi không được. Vương Thừa Ân, ngươi nói Đông Hán cùng Cẩm Y Liễu vệ mấy ngày nay như thế gióng trống thua chiêng, là vì tìm cái gì La Ma Di thể? Tín Vương phủ. Chu Do kiểm nhữ mày nhìn trước mắt Vương Thừa Ân, không hiểu hỏi thăm, Ngụy Trung Hiền tìm cái này cái gì La Ma Di thể làm cái gì? Vương gia, lão nô cũng không biết. Vương Thừa Ân lắc đầu nói, lão nô chỉ biết là gần nhất Ngụy Trung Hiền hạ tử mệnh lệnh, nhường Đông Hán cùng Cẩm Y Liễu vệ tra rõ Trương Hải Đoàn một nhà diệt môn án, mục đích đúng là vì tìm kiếm cái này La Ma Di thể. Bất quá lão nô nghe nói, trên giang hồ có truyền ngôn, nói là ai có thể tìm tới La Ma Di thể liền có thể luyện thành tuyệt thế thần công, chắc hẳn cái này Ngụy Trung Hiền cũng là vì việc này à? Tuyệt thế thần công? Chu Do Kiểm suy cười một tiếng, chỉ bằng hắn tuổi đã cao, còn muốn luyện cái gì tuyệt thế thần công? Xem ra hắn cũng biết mình làm nhiều việc ác, thiên hạ này muốn giết hắn người nhiều vô số kể, sợ mình ngày nào ngủ liền bị cái nào hiệp nghĩa chi sĩ lấy mạng chó của hắn, lúc này mới nghĩ đến đi luyện võ công gì à? Vương gia nói là. Vương Thừa Ân gật đầu nói, việc này tuy là giang hồ truyền ngôn, nhưng cái này tăng nhân La Ma, tại năm đó đúng là một vị đắc đạo cao tăng. Hơn nữa truyền thuyết võ công của hắn cũng là chấn thức cổ kim. Bây giờ hắn di thể xuất thế, cái này Ngụy Trung Hiền tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Chu Do Kiểm nhẹ gật đầu, nói, đã là vì cái gì võ công, vậy chuyện này chúng ta liền không nên nhúng tay, lần trước sự tình liền để Đông Hán người đối bổn vương có nhiều phòng bị, ngày sau tận lực vẫn là không cần đả thảo kinh xà. Nói, Chu Do Kiểm tiếng nói nhất chuyện, đúng rồi, bổn vương nghe nói, kia Cẩm Ý Lệ vệ Giang Huyền cũng quay về rồi. Là, Vương Thừa Ân nói, nghe nói hắn phụng kia Đông Hán hai ngăn đầu Tào Thiếu Khâm mệnh lệnh, áp giải binh bộ thượng thư Dương Vũ Hiên Dương đại nhân một đôi nữ xung quân tái ngoại, muốn mượn này dẫn xuất Dương đại nhân tàn quân Chu Hoài An bọn người, đem nó một mẹ hút gọn, nhưng kết quả nhiệm vụ thất bại, ngay cả kia Tào Thiếu Khâm đều chết tại Long Môn đại mạc. Chết thì tốt. Chu Do Kiểm lệnh lùng nói, đám này điêm đảng đều đáng chết. Chỉ là đáng tiếc Dương đại nhân một nhà, vốn là ta đại minh trung thần, lại bị giết hại đến tận đây. Chu Do Kiểm thở dài, nói, còn có Dương đại nhân dưới trướng đám kia nghĩa sĩ, đối Dương đại nhân cũng thật sự là trung thành tuyệt đối a. Vương Thừa Ân, ngươi thử liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không cùng bọn này nghĩa sĩ liên hệ với, mời bọn họ là bổn vương hiệu lực. Vương Thừa Ân có chút im lặng, ngài thế nào luôn muốn mời chào nhân thủ? Huống chi đám người kia thật là Đông Hán cái đinh trong mắt, ngài phái người đi mời chào bọn hắn, đây không phải tự tìm phiền phải sao? Vương gia, bọn này nghĩa sĩ nghe nói đều đã trốn đi quan ngoại, muốn tìm tới bọn hắn chỉ sợ không rất dễ dàng. Vương Thừa Ân ra vẻ khó xử, muốn cho Chu Do Kiểm mau chóng bỏ ý niệm này đi. Nghe vậy, Chu Do Kiểm thở dài, gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì thôi, bất quá kia Cẩm Y Liễu vệ Giang Huyền đã còn sống trở về, ngươi liền tiếp theo cùng hắn tiếp xúc, mau chóng nhường hắn là bổn vương sử dụng. Vương Thừa Ân nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, vương gia yên tâm, lần trước lão nô đi tìm hắn, đã cho thấy thân phận, còn để lại cho hắn vương gia lệnh bài, mà hắn cũng không tự tuyệt, sau đó cũng chưa hướng Đông Hán mật báo. Cái này chứng minh, người này là cố ý đầu nhập vương gia, có lẽ chỉ là lo lắng bị Yêm Đảng phát hiện, cho nên mới chậm chạp chưa từng tỏ thái độ. Kế tiếp lão nô lại tìm cơ hội cùng hắn nói chuyện, hứa lấy hứa hẹn, hắn chắc chắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vương gia dưới trướng. Ân. Chu Do Kiểm hài lòng gật đầu, liền theo lời ngươi nói xử lý. Chương 65. Đi ra ngoài một chuyến, phòng ở bị người chiếm. Chương 65. Đi ra ngoài một chuyến, phòng ở bị người chiếm. Bốn canh đại nhân, kia ti chức liền đi về trước. Bắc trấn phủ ti, đám người giao tiếp xong trong tay sự tình về sau, liền riêng phần mình tán nhà. Giang Huyền tiến về đại đường cùng Hứa Hiển Thuần lên tiếng chào, liền cũng hướng trong nhà đi đến. Có thể chỉ đi tới cửa trong ngõ nhỏ, Giang Huyền liền bước chân dừng lại, nếu mày nhìn về phía sân nhỏ phương hướng. Mơ hồ trong đó, nhà mình trong phòng lại có âm thanh trò chuyện truyền đến. Có nam có nữ, nghe rất là náo nhiệt bộ dáng. Hơn nữa một lần nữa tu sửa lên, chính mình cũng còn chưa bao giờ dùng qua mấy lần phòng bếp phương hướng, lại có lượn lờ khói bếp dâng lên, một bộ minh chủ sáng lò cảnh tượng. Giang Huyền có chút mập bức. Tình huống như thế nào, chính mình đi nhầm. Có thể nhìn kỹ, đây đúng là nhà mình sân nhỏ không sai, ai chẳng lẽ là cô mẫu cùng biểu ca tới. Có thể Giang Huyền nghĩ lại, cảm thấy cũng rất không có khả năng. Ân Trường khẳng định biết mình ra kinh đi làm việc gì, chính mình cũng không ở nhà, hắn làm sao có thể đến, hơn nữa bọn hắn cũng không có trong nhà chìa khóa. Cái kia chính là nói, có người thừa dịp chính mình rời đi kinh thành trong khoảng thời gian này, tức chiếm cứu tổ, trực tiếp đem đến nhà mình đến ở. Thật can đảm. Vừa nghĩ đến đây, Giang Huyền sắc mặt trầm xuống, bước nhanh đến phía trước, mắt nhìn bên ngoài vẫn như cũ bên trên lấy khóa cửa sân, càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán. Cũng không kinh động người ở bên trong, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, liền vọt lên tường lây, lặng yên âm thầm vào trong viện. Trong viện không ai, nhưng trong phòng lại có đàm tiếu âm thanh truyền đến, tựa hồ là đang ngẩn tù tì uống rượu, mơ hồ còn có trận trận mùi rượu cùng mùi cơm chín vị từ trong nhà bay ra. Lại còn thật sự là đem nhà mình phòng ở chiếm, đều mẹ hắn đặt chỗ này uống. Giang Huyền trong lòng nộ khí dâng lên, tiến lên đẩy cửa phòng ra, quát, lớn mật tặc tử, ngay cả ta nhà cũng dám chiếm. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Trong phòng mấy người cũng bị giật nảy mình, cùng nhau quay đầu. Song phương giằng co, không khỏi đều sửng sốt một chút. Sau khi lấy lại tinh thần, Giang Huyền có chút mắt trợn tròn, Kim Tương Ngọc. Chỉ thấy ngay phía trước cạnh bàn ăn bên trên, một nữ tử một cước dẫm trên ghế, tay áo vén đến khuỷu tay khớp nối, một cái tay bưng bát rượu, một cái tay khác làm ra hoàn tụ tỷ thủ thế, phóng khoáng đến cực điểm, rõ ràng là vừa tách ra không đến nửa tháng Kim Tương Ngọc. "Công, tướng công, ngươi trở về." Hơi yên lặng sau, Kim Tương Ngọc lập tức cũng kịp phản ứng, vội vàng để chén rượu xuống, chân cũng theo trên ghế thu hồi lại, lại biến thành trước đó bộ kia xinh đẹp vũ mị thuộc nữ bộ dáng, có chút ngượng ngùng vẩy vẩy tóc, cùng vừa rồi bộ kia phong khoáng bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng. "Công tử." "A, không phải, lão bản, ngài trở về." Kim Tương Ngọc bên cạnh ba cái hỏa kế cũng liền vội vàng đứng lên chào hỏi, biểu lộ cung kính. Ngoại trừ kẻ năn không gặp bên ngoài, mà khác kia hai cái, Giang Huyền nhớ không lầm, một cái tên là Hắc Tử, một cái khác gọi là Một Lốc. Chính mình đến thì cũng thôi đi, còn liền hỏa kế cũng cho mang đến. Giang Huyền có chút ngượng bức, nhìn về phía người cuối cùng. Chỉ thấy ba cái này hỏa kế đối diện, còn ngồi một người. Một bộ đồ đen, thân hình thon dài, tư thế ngồi đoan chính, không phải Khâu Mạc Nôn còn có người nào. Lúc này Khâu Mạc Nôn sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên, ánh mắt theo Giang Huyền trên thân thu hồi, nâng chung trà lên làm bộ uống trà, che giấu xấu hổ. Giang Huyền khẽ miệng giật một cái, ai là các ngươi lão bản? Còn có, các ngươi tới nơi này làm gì? Lão bản nương nói, về sau ngươi chính là lão bản. Kén ăn không gặp thao lấy một ngụm hướng tây bắc nói, ngây ngốc nói rằng. Hắc Tử vội vàng kéo hắn một chút, túi đầu không lưng địa đạo, lão bản nương, vậy các ngươi trước trò chuyện, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem, lại cho làm hai đồ ăn. Nói định lôi kéo Kén ăn không gặp Hòa Thuận Tử rời đi. Dừng lại. Giang Huyền lạnh lùng nói, các ngươi là đem nhà ta xem như Long Môn khách sạn. Khúc Kim Tương Ngọc ho nhẹ một tiếng, liền vội vàng tiến lên lôi kéo Giang Huyền tay, đúng điệu nói, ai nha, tướng công, ngươi đừng nóng giận đi, người ta đây không phải thấy ngươi dứt khoát không đến, chúng ta lại không địa phương đi, mới có thể tới trước nhà ngươi chờ ngươi trở về đi. Ngươi thật dễ nói chuyện. Giang Huyền mí mắt nhảy lên. Nghe xong Kim Tương Ngọc đúng điệu, lại nghĩ tới vừa rồi nàng vừa rồi bộ kia so nam nhân còn muốn phong khoáng bộ dáng, Giang Huyền cũng cảm giác toàn thân nổi da gà. Hừ. Kim Tương Ngọc bất mãn hừ một tiếng, nói rõ ràng liền hào hào nói, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, ngươi là nam nhân ta, ta đương nhiên đến đi theo ngươi, tóm lại ngươi ở chỗ nào ta ở đâu. Giang Huyền chau mày, Kim Tương Ngọc, ngươi là hạng người gì ta rất rõ ràng, ta là người như thế nào, hiện tại ngươi cũng biết, tại Long Môn khách sạn, đại gia bất quá gặp dịp thì chơi mà thôi, ngươi đây là ý gì? Ỷ lại vào ta. Ai nói với ngươi gặp dịp thì chơi? Lao nương, ta là trong chú, ngược lại ta đã tới, đời này ta nhất định ngươi là nam nhân ta. Kim Tương Ngọc hừ một tiếng, trực tiếp đuổi nghịch lên vô lại. Giang Huyền thở sâu, quay đầu nhìn về phía Khâu Mạc Nôn, vậy còn ngươi? Khâu Mạc Nôn trầm mặc một chút, nói, lần trước ngươi giúp chúng ta không phải tri ân không báo người, lần này tới kinh thành, xem như báo ân tình của ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, mặc cho thúc đẩy. Còn có,
ngươi không phải nói Ngụy Trung Hiền sống không lâu sao?
Ta ở chỗ này chờ.
Dừng một chút, Khâu Mạc luôn nói bổ sung, ngươi yên tâm, ta lúc vào thành không có ở quan phủ lộ bộ mặt thật, sẽ không cho ngươi gây phiền toái.
Giang Huyền bất đắc dĩ nói, ta cũng không nói cần ngươi báo ân a.
Khâu Mạc luôn thản nhiên nói, ngươi nói không có nói là chuyện của ngươi, có làm hay không là ta mình sự tình, ta không thích nợ nhân tình.
Ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng nhìn nàng kia lãnh đạm kiên định biểu lộ, hiển nhiên là mặc kệ nói cái gì cũng không biết rời đi.
Lại nhìn một chút ôm chính mình không buông tay Kim Tương Ngọc, Giang Huyền có chút đau đầu.
Coi như muốn báo ân, các ngươi cũng không thể toàn đặt nhà ta ở lại a.
Kim Tương Ngọc nhẹ hừ một tiếng, nói, chính là, hai ta là vợ chồng, hắn cũng không phải, không cho phép nàng ở tại nơi này.
Ai cùng ngươi là vợ chồng?
Giang Huyền tức giận trừng nàng một cái, các ngươi cũng phải đi, nhà ta ở không được nhiều người như vậy.
Không đi.
Kim Tương Ngọc ra vẻ đáng thương nói, người ta không xa ngàn dặm tới chỗ này, ngươi còn đuổi người ta đi, hơn nữa người ta vì ngươi, khách sạn không có, còn tại Đông Hàn trước mặt lộ trận tướng, rời đi nơi này, người ta có thể đi chỗ nào à?
Giang Huyền chau mày, có thể vừa nghĩ tới tại Long Môn khách sạn cũng xác thực may mắn mà có nàng, cũng không khỏi có chút do dự.
Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi.
Tạm thời không biết nên làm sao bây giờ, Giang Huyền cũng chỉ có thể thở dài, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn về phía Hắc Tử ba người, nói, không phải muốn đi thêm đồ ăn sao?
Đi thôi.
Ba người nhìn một chút Kim Tương Ngọc, có chút không biết làm sao.
Kim Tương Ngọc lại nhãn tình sáng lên, vội vàng trừng mắt nhìn ba người, quắc, không nghe thấy lao bản phân phó sao?
Còn không mau đi.
Được rồi.
Ba người như chút được gánh nặng, vội vàng lên tiếng, liền chạy hướng phòng bếp thêm đồ ăn.
Kim Tương Ngọc thì bận bịu chạy đến Giang Huyền bên cạnh ngồi xuống, cười hì hì cho Giang Huyền cầm chén đũa, còn hỗ trợ gắp thức ăn rót rượu, đến, tướng công, đói bụng một ngày à?
Ăn trước gọi món ăn, cái ăn không gặp chủ nghệ không tệ ngươi thiếu xung xoe, ta còn không có bằng lòng để các ngươi lưu lại, còn có, đừng cứ gọi ta tướng công, chúng ta lại không kết hôn.
Giang Huyền hừ một tiếng, bất quá cũng vẫn là cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm, quả thật có chút đói bụng.
Kim Tương Ngọc cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm nói, không gọi liền không gọi, kia công tử nô gia cho ngươi ăn có được hay không?
Ngươi có thể hay không bình thường chút?
Giang Huyền khẽ miệng co giật, nghe nàng nũng nịu, thật sự là toàn thân nổi da gà.
Được rồi.
Kim Tương Ngọc vui vẻ ra mặt.
Giang Huyền bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nhìn về phía Khâu Mạc Nôn hỏi, các ngươi thế nào còn tại phía trước ta tới nhà ta?
Khâu Mạc Nôn là biết nhà hắn địa chỉ, đối cho các nàng có thể tìm tới nơi này, Giang Huyền ngược không ngoài ý muốn.
Khâu Mạc Nôn nói khẽ, đưa Dương công tử nữ xuất quan về sau, chúng ta liền cùng bọn hắn phân biệt, kỳ thật tại Bình Châu trước đó, chúng ta đều một mực đi theo các ngươi đằng sau, ra Bình Châu về sau, chúng ta mới tăng thêm tốc độ vào kinh, cũng là đêm qua mới đến nhà ngươi.
Về phần nàng Khâu Mạc Nôn nhẹ hừ một tiếng, nói, là chính nàng mặt dày mày dạn muốn đi theo tới, không liên quan gì đến ta.
Ngươi mới mặt dày mày dạn.
Kim Tương Ngọc lạnh hừ một tiếng, cửa ngực nói rằng, lão nương cùng hắn nhưng là ngủ qua, hắn là nam nhân ta, ngươi cùng hắn lại không sao cả, ngươi mới không nên tới.
Ngươi cái gì ngươi?
Kim Tương Ngọc không chút gì yếu thế, có bản lĩnh ngươi cũng cùng hắn ngủ a.
Khâu Mạc Nôn khí sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể mắng một câu, con mụ lẳng lơ nhóm nhi, không muốn mặt.
Lão nương chính là tao, chính là không muốn mặt, ngươi có thể thế nào?
Kim Tương Ngọc không cho là nhục, Dương Dương đáp ý tốt.
Mắt thấy hai nữ lại muốn ầm ĩ lên, Giang Huyền vội vàng ngăn lại, trầm giọng nói, muốn giữ lại liền an phận một chút cho ta.
Thật sao? Người ta sai đi, người ta tất cả nghe theo ngươi.
Nghe xong có thể lưu lại, Kim Tương Ngọc lập tức đổi giận thành vui, vội vàng ôm Giang Huyền cánh tay lại vung lên điều.
Giang Huyền có chút tâm mệt mỏi.
Có thể chuyện cho tới bây giờ còn có thể làm sao, chẳng lẽ lại thật đem các nàng đuổi đi.
Bầu không khí trầm mặc xuống.
Giang Huyền một bên không yên lòng đang ăn cơm, một bên nhíu mày suy tư, nên như thế nào dàn xếp các nàng.
Nói thật, trước mắt hắn vốn là có ý nghĩ muốn sáng tạo một cỗ chỉ thuộc về thế lực của mình.
Cho nên Kim Tương Ngọc bọn người đến, kỳ thật cũng là không thể nói là chuyện xấu.
Dù sao mấy người thực lực đều không kém.
Nhất là Khâu Mạc Nôn, một tay tinh luyện kiếm pháp cùng tuyệt diệu khinh công, dù là tại nhất lưu cao thủ ở trong cũng coi như cường thủ.
Một đối một lời nói, chỉ sợ sẽ không thua trước đó Điền Bá Quang.
Nhưng cụ thể đạt đến trình độ nào, bởi vì trước mắt tiếp xúc qua cao thủ không nhiều, Giang Huyền cũng không cách nào tiến hành phán đoán chính xác, dù sao trên giang hồ đối với hậu thiên võ giả cảnh giới phân chia 10 phần mơ hồ.
Về phần Kim Tương Ngọc, một tay đại thành Liễu Diệp đao tăng thêm ám khí lá liêu tiêu, thực lực cũng có thể miễn cưỡng sánh vai một chút vừa bước vào nhất lưu cao thủ.
Còn có kén ăn không gặp.
Giang Huyền đến nay đều đúng hắn cái kia một tay đầu bếp dốc thịt châu đao công ấn tượng cực kỳ khắc sâu.
Đao này công thậm chí cũng không thể xem như võ học, chỉ là một môn gọt thịt cạo xương đầu bếp tay nghề, trong tiểu lâu đa số đầu bếp đều phải học. Nhưng có thể đem một môn phòng bếp tay nghề luyện đến trình độ như vậy, còn có thể vận dụng đến trên thân người, không thể không nói ra hỏa này cũng là thiên tài. Chỉ bằng vào chiêu này nhanh như thiểm điện đao công, liền sẽ không thua đồng dạng nhất lưu cao thủ.
Có ba vị cao thủ như vậy tương trợ, đối với mình sáng tạo thế lực cũng là một cái trợ giúp thật lớn.
Nhưng cụ thể an bài các nàng làm cái gì, Giang Huyền trước mắt cũng còn không có gì đặc biệt tốt ý nghĩ.
Nghĩ nghĩ, Giang Huyền vẫn là quyết định hỏi nàng một chút nhóm ý kiến của mình.
Các ngươi đến kinh thành muốn làm cái gì?
Cũng không thể cả ngày chờ tại nhà, chuyện gì đều không làm a.
Đồ ăn đến rồi.
Hắc Tử Hòa Thuận Tử riêng phần mình dơ lên một đĩa đồ ăn đi tới, một ăn mặn một chay, tất cả đều cắt mỏng như cánh ve, bày bàn chỉnh chỉnh tề tề, xem xét chính là kén ăn không gặp thủ bút.
Giang Huyền tùy ý lướt qua, liền lại nhìn về phía Kim Tương Ngọc hai nữ.
Mà nghe được Giang Huyền tra hỏi, Kim Tương Ngọc do dự một chút, trước tiên mở miệng, ta muốn tại kinh thành bên trong mở khách sạn.
Giang Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn về phía Khâu Mạc Nôn, ngươi đây.
Khâu Mạc Nôn nhíu mày suy tư một lát, lắc đầu nói, không biết rõ, bất quá ngược lại ta là tới báo ân, ngươi mong muốn ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Giang Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức suy tính một chút, trực tiếp nói với mọi người ra bản thân ý tưởng chân thật, nói thật, ta trước mắt cũng là có cái mong muốn sáng tạo thế lực ý nghĩ, chỉ là tạm thời cũng chưa nghĩ ra muốn làm gì. Sáng tạo thế lực? Đám người sửng sốt một chút. Lập tức, Kim Tương Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, nói, tướng công, ngươi là muốn sáng lập võ học môn phái, tự mình làm trưởng môn. Giang Huyền liếc mắt, sáng lập võ học môn phái, nào có đơn giản như vậy, hơn nữa thân phận của ta cũng không thích hợp đi làm cái gì môn phái trưởng môn. Ý của ta là, sáng tạo một cái sau lưng thế lực ngầm, cùng ta cầm ý để vệ thân phận, một sáng một tối, bình thường có thể giúp ta nghe ngóng một chút điểm tình báo, giúp ta làm chút ta không tiện động thủ sự tình loại hình. Khâu Mạc Nôn cao mày nói, đó không phải là nuôi dưỡng môn khách tử sĩ sao? Cũng có thể nói như vậy. Giang Huyền gật đầu, bình tĩnh nói, các ngươi cũng biết, thiên hạ hôm nay, thời cuộc dung chuyển, nhất là cái này kinh thành, càng là quần quần sóng ngầm. Ta trước mắt thân phận, tránh không được biết làm chút đắc tội với người việc cần làm nhi, một khi tương lai hoàng thượng băng hà, thế cục tất nhiên sẽ còn lại biến, không ai nói rõ được tương lai sẽ xảy ra như thế nào biến cố, ta phải sớm vì chính mình cân nhắc. Thủ hạ trưởng không một chi có thể dùng thế lực, vạn nhất đem đến có gì biến cố, ta cũng không đến nỗi quá mức bị động, ít ra có thể bảo chứng toàn thân mình trở ra, mấy đầu đường có thể đi. Ngược lại giờ phút này lai lịch của mình các nàng cũng đều tin tưởng, Giang Huyền cũng không để ý đối với các nàng bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Đám người nghe xong, khẽ gật đầu, xem như minh bạch Giang Huyền mục đích. Kim Tương Ngọc nghĩ, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, mấy ngày nay kinh thành bên trong không phải ra chuyện lớn sao? Tiên nhiệm nội các thủ phụ Trương Hải Đoan một nhà bị người cho diệt môn, nghe nói chuyện này là một cái tên là Hắc Thạch tổ chức sát thủ làm, không bằng chúng ta cũng làm tổ chức sát thủ. Giang Huyền sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết chuyện này là Hắc Thạch làm? Trên giang hồ đều đang đồn à, mấy ngày nay có không ít giang hồ nhân sĩ đều hướng kinh thành bên trong tới, cũng là vì kia cái gì là ma gì thể tới, chuyện này chúng ta đang trên đường tới liền nghe nói, thế nào ngươi không biết sao? Kim Tương Ngọc nghi ngờ nói. Giang Huyền có chút im lặng. Quả nhiên không hổ là có thể ở Long Môn chỗ kia mở khách sạn, lúc này mới vừa mới tiến kinh, chuyện trên giang hồ nhi liền có thể nghe ngóng rõ ràng như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Kim Tương Ngọc đề nghị, Giang Huyền cũng có chút ý động. Làm tổ chức sát thủ cũng là không phải là không thể được. Dù sao, tổ chức sát thủ trọng yếu nhất chính là tình báo, vừa vặn phương diện này lại là Kim Tương Ngọc nghề cũ. Hơn nữa, nhắc lên tổ chức sát thủ, Giang Huyền không khỏi lại nghĩ tới lần trước chính mình dùng tên giả phán quan thay thành Tây Vương Viên ngoại nữ nhi báo thủ, đạt được 1000 lượng thưởng ngân một chuyện nhi. Không thể không nói, làm sát thủ kiếm tiền là chân dung dễ. Nếu như làm tổ chức sát thủ, vạn nhất gặp lại lần trước kia việc sự tình, giống như đem kia hái hoa tặc thang phái đầu người cầm đi nha môn đổi vài câu trên miệng khích lệ, còn không bằng trực tiếp cầm lấy đi tìm người bị hại lĩnh thưởng. Như thế đã có thể phá án, lại có thể được không một khoản thưởng ngân, đích thật là kiện vẹn toàn đôi bên sự tình. Nghĩ nghĩ, Giang Huyền nhìn về phía Khâu Mạc Nôn, hỏi, Khâu cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Khâu Mạc Nôn lắc đầu nói, ta sẽ không vì tiền giết người. Ai nha, ngươi thế nào đần như vậy a? Kim Tương Ngọc nói, tướng công chỉ là cần chúng ta tìm hiểu tình báo, thuận tiện giúp bận điệu xử lý một chút hắn không tiện động thủ sự tình, cũng không phải muốn chúng ta giống những tổ chức sát thủ khác như thế tiếp đơn giết người. Giang Huyền gật đầu, Kim Tương Ngọc nói không sai, ta chính là cái này ý tứ. Hơn nữa coi như thật muốn tiếp đơn giết người, ta cũng chỉ sẽ đối với những cái kia người đáng chết động thủ. Cái này nghe vậy, Khâu Mạc Nôn chần chờ một chút. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cựu nhân của mình Yêm Đảng. Nếu như làm sát thủ, vừa bạn có người xuất tiền mua những cái kia Yêm Đảng mệnh, đây chẳng phải là đang dễ dàng giết những cái kia cậu quan thay cha mâu báo thủ. Nghĩ được như vậy, Khâu Mạc Nôn gật đầu nói, vậy ta cũng tán thành. Giang Huyền gật đầu, kia cứ quyết định như vậy đi, làm tổ chức sát thủ, Kim Tương Ngọc ngươi đã nghĩ thoáng khách sạn, kia vừa dễ dàng dùng khách sạn làm yểm hộ. Tốt. Kim Tương Ngọc có chút hưng phấn, vậy chúng ta cũng phải trước cho tổ chức sát thủ lấy cái tên chữ, không bằng liền gọi Long Môn khách sạn a. Đám người khỏe miệng giật một cái. Ngươi là sợ Đông Hán không phát hiện được ngươi đúng không? Giang Huyền trầm giọng nói, các ngươi nếu như muốn chờ tại kinh thành, về sau liền không được nhắc lại cùng Long Môn khách sạn 4 chữ có liên quan sự tình. Không chỉ có danh tự không thể lại dùng lúc đầu, khách sạn cũng không thể lấy cùng Long Môn khách sạn có liên quan danh tự. Lần trước Long Môn khách sạn giết Tào Thiếu Khâm một chuyện, các ngươi liền đã tại Đông Hán Đông Sưởng trước mặt lọt cùng nhau, mặc dù cuối cùng sống sót Đông Sưởng không có mấy cái, nhưng việc này trùng quy là tai họa ngầm nghĩ đến chỗ này sự tình, Giang Huyền cũng không nhịn được có chút đau đầu. Kim Tương Ngọc muốn mở khách sạn, có thể khách sạn chỗ kia người đến người đi, vạn nhất lần trước gặp qua bọn hắn tướng mạo kia mười mấy Đông Sưởng vừa vặn đi khách sạn đụng nhận ra bọn hắn, khẳng định sẽ có phiền toái xảy ra. Kia nếu không, chúng ta trước đi giết mấy cái kia Đông Sưởng. Kim Tương Ngọc thử dò xét nói, ngươi là còn ngại phiền toái không đủ lớn đúng không? Giang Huyền nhíu mày bắt bỏ. Khâu Mạc Nôn chần chờ một lát, nói, kia nếu không trước chờ một đoạn thời gian lại nói. Dù sao lần trước chỉ là nhìn liếc qua một chút, một lúc sau, những cái kia Đông Sưởng cũng không nhất định còn nhớ rõ chúng ta. Hơn nữa Đông Hán biết nói chúng ta xuất quan, bọn hắn khả năng cũng không nghĩ ra chúng ta còn dám trở về kinh thành, lại nói cái này kinh thành lớn như thế, cũng không nhất định liền vừa vặn có thể đụng lấy. Nghe vậy, Giang Huyền hơi trầm ngâm, gật đầu nói, cũng tốt, vậy thì chờ một đoạn thời gian, Long Môn khách sạn một chuyện nhi phong thanh qua rồi nói sau. Có thể tổ chức sát thủ danh tự dù sao cũng phải trước lên một cái a. Kim Tương Ngọc lại nói. Giang Huyền do dự một chút, chậm rãi nói, liền gọi U Minh a. Nhìn tới vô hình, nghe chi ý mắng, gọi là U Minh. U Minh người, cũng chỉ dưới mặt đất, âm phủ. Hắn lần trước giết kia hái hoa tặc thang phái dùng tên giả phán quan vừa bận cũng là U Minh chủ thẩm hình phạt phạt tâm thần. Ăn xong cơm tối, kén ăn không gặp ba người bắt đầu thu thập bắt đũa. Khâu Mạc Nôn thì phi thân nhảy đến trên nóc nhà hóng gió xem mặt trời lặn, bóng lưng phối hợp chân trời trời chiều, nhìn qua cũng là có phần có ý cảnh. Mắt thấy Kim Tương Ngọc lại muốn quấn lấy chính mình, Giang Huyền tranh thủ thời gian đuổi nàng, bỏ đi áo, đi vào trong sân bắt đầu luyện đao. Võ học, Cuồng Phong Đao Pháp, tiểu thành, tiến độ 872, 1500 mấy ngày nay hắn đều là chủ luyện Cuồng Phong Đao Pháp, bởi vậy độ thuần thục tăng lên rất nhanh. Chiếu mức tiến này, nhiều nhất lại có 5-6 ngày thời gian, liền có thể đem Cuồng Phong Đao Pháp luyện đến đại thành. Cái này Cuồng Phong Đao Pháp mỗi một cái giai đoạn tăng lên, biến hóa đều rất lớn. Nhất là mỗi một thức qua đi giấu giếm kia 3-4 chiêu chuẩn bị ở sau, Giang Huyền thử một chút, thậm chí có thể thử nghiệm cùng Tú Xuân Đao Pháp luyện được đao thế đem kết hợp, trong khoảnh khắc chém ra 4-5 đao, đao đao đều mang theo một cỗ huyết tinh bá đạo chi thế, lấy tuyệt đối lực lượng áp chế đối thủ căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá tự lĩnh ngộ đao thế đến nay, hắn còn không có chính nhi bắt kinh cùng người giao thủ qua, duy nhất đánh bại Đình Tu cùng Khâu Mạc Nôn, đều là trực tiếp lấy cảnh giới áp chế, cũng không sử xuất toàn lực. Về phần Tào Thiếu Khâm, thì là dùng ám khí gián tiếp tâm chết, hắn cũng không cùng Tào Thiếu Khâm trực tiếp giao thủ qua. Cho nên đối với chính mình giờ phút này thực lực, Giang Huyền cũng còn không có đại khái hiểu rõ. Mặc kệ, trước luyện rồi nói sau, nếu là một mực không có đối thủ, cái này ngược lại là chuyện tốt. Lắc đầu, Giang Huyền thao lấy Tú Xuân Đao, bắt đầu diễn luyện Cuồng Phong Đao Pháp. Siêu, siêu, rất nhanh, trong viện liền vang lên bén nhọn tiếng rít, trận trận cuồng phong, thỉnh thoảng cuốn lên trên mặt đất rơi diệp trần ai, chiêu thức nhanh chóng mà quỷ quyệt, mỗi một đao lại đều hàm ẩn bá đạo đao thế, thu hút tâm thần người ta. Nghe được động tĩnh, Kim Tương Ngọc bọn người cũng nhịn không được theo phòng bên trong đi ra, ngồi cạnh cửa đập đá bên trên quan sát. Ngay cả nóc phòng đang xem trời chiều Khâu Mạc Nôn, cũng chẳng biết lúc nào quay người lại tử, nhìn qua trong viện cái kia đạo mạnh mẽ thân ảnh cao lớn, trong mắt mang theo một vẻ ngưng trọng cùng kính nể. Trước đó tại Tĩnh Lỗ Chuẩn Bảo, nàng là tận mắt chứng kiến qua Giang Huyền thực lực. Lúc ấy đao pháp đại thành hắn, cùng nhất lưu cao thủ cũng còn lộ ra cố hết sức. Bây giờ chỉ mới qua ngắn ngủi thời gian nửa năm, cũng đã luyện được đao thế, thành tựu tuyệt đỉnh cao thủ. Tháng trước tại Lũng Tây cứu người lúc, lấy nàng tại nhất lưu cấp độ chìm đắm hơn một năm bản lĩnh, tại Giang Huyền dưới tay vậy mà đều sống không qua một đao. Có thể thấy được Giang Huyền giờ phút này thực lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, cùng bố như thế võ học thiên phú, không biết tương lai hắn có thể đạt tới như thế nào làm cho người khó mà ngưỡng vọng độ cao. Chương 66. Yêu nữ, đừng muốn xấu ta tu hành. Chương 66. Yêu nữ, đừng muốn xấu ta tu hành. Canh năm Giang Huyền một mực luyện đến đêm khuya mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Giờ phút này Khâu Mạc Nôn bọn người sớm đã nằm ngủ. Một lần nữa tu sửa qua phòng ở, cách cục cũng không cải biến, tòa bắc chiều nam. Ở giữa là một gian lớn khách đường, đằng sau mang theo phòng ngủ, khách đường phía đông là phòng bếp, bên cạnh còn có một gian tiểu nhân sương phòng, phía tây thì chia hai gian tiểu nhân kho tủ cùng nhà xí. Giang Huyền thân vị chủ nhân, tự không có khả năng đem phòng ngủ chính nhường cho các nàng. Cho nên an bài Kim Tương Ngọc cùng Khâu Mạc Nôn ngủ sương phòng, cái năn không gặp ba người lại chỉ có thể bị khuất một chút tạm thời tại kho tủ ngả ra đất nghỉ chen một chút, dù sao hiện tại để các nàng ra ngoài bên ngoài thuê lại cũng không quá yên tâm. Kim Tương Ngọc nguyên muốn còn muốn chiếm cứ phòng ngủ chính, cùng Giang Huyền cùng một chỗ ngủ, nhưng bị Giang Huyền từ chối thẳng thắn. Tại Long Môn khách sạn là bởi vì không có cách nào mới gặp dịp thì chơi. Đều đã về kinh thành, há có thể lại như thế hoang dâm vô độ. Yêu nữ, mơ tưởng xấu ta tu hành. Giang Huyền muốn cho rằng Kim Tương Ngọc sớm tại xương phòng ngủ chết đi. Không ngờ vừa đi vào phòng ngủ, một thân ảnh liền giống như rắn độc của tới. Sau đó bên tai liền truyền đến Kim Tương Ngọc thanh âm, "Công tử, ngươi rốt cục lại qua, người ta chờ thật là lâu." Giang Huyền thân thể cứng đờ. Thật sự là tạo nghiệp a. Một lát sau, trong phòng ngủ liền có động tĩnh truyền đến. Đông trong sương phòng, mang theo xấu hổ giận dữ tiếng chửi nhỏ vang lên, "Tao đệ tử." Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Giang Huyền liền bịn có chút toan trướng eo rời giường. Túi đầu nhìn về phía liền trong lúc ngủ mơ cũng còn vẻ mặt hài lòng Kim Tương Ngọc. Giang Huyền khẽ miệng co giật, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đêm nay tuyệt đối không thể còn như vậy hoang dâm quá chừng. Đi ra khách đường, liền có thanh thúy cây sáo âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Giang Huyền mở cửa nhìn lại, chỉ thấy trên tường rào đã ngồi một đạo đơn bạc bóng người, tiếng địch chính là từ tường bên trên truyền đến. "Khâu cô nương, sớm như vậy a?" Giang Huyền hơi kinh ngạc. Tiếng địch có chút dừng lại, Khâu Mạc Nôn quay đầu xem ra, sắc mặt tựa hồ có chút tiểu tụy, đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, hiển nhiên là ngủ không ngon. Lại nhìn thấy Giang Huyền vẻ mặt sảng khoái tinh thần, trong nội tâm nàng liền càng thêm không cam lòng, lạnh hừ một tiếng, lật hạ tường đây, về tới trong sương phòng. Đây là, Giang Huyền có chút ngạc nhiên. Có thể hồi tưởng lại tối hôm qua Kim Tương Ngọc kia lang thang tiếng thét chói tai, mơ hồ cũng minh bạch cái gì, không khỏi có chút xấu hổ. "Lão bản, ngài lên rồi. Hãy đi cho ngài làm điểm tâm." Lúc này cái năn không gặp cũng đuốt mắt theo kho củi đi ra, nhìn thấy Giang Huyền sau, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, đi theo liền chuẩn bị đi phòng bếp làm điểm tâm. "Không cần." Giang Huyền khoát tay áo, nói, "Ta còn phải đi nha môn đang trực, các ngươi từ từ ăn a." "A, lão bản kia ngài đi thong thả." Cái năn không gặp chất phát phất tay. Giang Huyền gật gật đầu, cầm lấy bội đao liền ra cửa. Mấy ngày nay bởi vì La Ma Di thể một chuyện, các lớn nha môn đều mười phần náo nhiệt, ai cũng muốn trước phá án này, cầm lại La Ma Di thể, nhờ vào đó tiến vào Đông Hán Ngụy công công ánh mắt, một bước lên trời. Bắc trấn phủ ti cũng là như thế. Cùng nhau đi tới, người chung quanh phần lớn đều đang đàm luận việc này. Giang Huyền cũng không để ý tới, điểm xong mau sau, liền tiến về trấn phủ sứ nha đường gặp qua Hứa Hiền Tuần. Ngụy Trung Hiền đối La Ma Di thể chấp niệm quá lớn, hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm, bởi vậy mấy ngày nay Hứa Hiền Tuần cũng không dám lại đi Đông Hán mò cá vớt mông ngựa, lúc này đã ở nha đường bên trong xử lý công văn. Nghe được động tĩnh sau, Hứa Hiển Thuần ngẩng đầu liếc qua, thuận miệng nói, "Tới, ngồi đi." "Ta đại nhân." Giang Huyền chắp tay thi lễ, sau đó đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Hứa Hiển Thuần thả ra trong tay công văn, nhìn về phía Giang Huyền, cười ha hả nói, "Bản quan liền biết ngươi sẽ đến, nói đi, ngươi muốn biết cái gì?" "Đại nhân về nhãn, ti chức chính là vì La Ma Di thể tình tiết vụ án một chuyện đến đây, còn mời đại nhân vui lòng chỉ giáo." Giang Huyền thẳng thắn. Hứa Hiển Thuần nhường hắn điều tra án này, nhưng giờ phút này khoảng cách Trương Hải Đoàn một nhà bị diệt môn đã qua 7-8 ngày, mà hắn vừa mới hồi kinh, phản bác kiến nghị tình hoàn toàn không biết gì cả. Tuy có hồ sơ, nhưng hồ sơ ghi chép khẳng định không có bất kỳ người biết kỹ càng. Nhưng bây giờ trong nha môn cạnh tranh kịch liệt, coi như hắn tìm những đồng liêu khác thỉnh giáo, người ta cũng không nhất định sẽ nói cho hắn biết. Cho nên còn không bằng trực tiếp tới tìm Hứa Hiển Thuần, nhìn xem có thể hay không đạt được điểm đường tắt. Hứa Hiển Thuần khẽ bước cằm, bắt đầu đem tình tiết vụ án em hai nói. Bản án phát sinh ở 8 ngày trước ban đêm, đêm đó là tiết bách hộ người đang trực, đại khái giờ tí tả hữu thu được báo án, Trương Hải Đoàn trong nhà mất lửa, chúng ta bắt đi người đổi tới hiện trường, mới phát hiện ra án mạng. Toàn bộ Trương phủ trên dưới, bao quát Trương Hải Đoàn ở bên trong, không một người sống, chỉ có Trương Hải Đoàn thứ tử Trương Người Phượng biến mất không thấy gì nữa. Nay chuyện phát sinh sau, bản quan lập tức đã lập án điều tra, nhưng không quá 2 ngày, bên ngoài liền có nghe đồn, nói án này là trên giang hồ một cái tên là Hắc Thạch tổ chức sát thủ gây nên, mục đích là vì cướp đoạt một bộ La Ma di thể. Sau đó mấy ngày, không ngừng có nơi khác giang hồ nhân sĩ vào kinh, càng thêm xác nhận việc này chân thực tính, thế là liền kinh động đến Hán Công. Biết được việc này sau, Hán Công lão nhân ra ông ta hạ treo thưởng, không tiếc bất cứ giá nào phá án và bắt giam án này, đoạt lại La Ma di thể. Bất luận là ai, chỉ cần có thể cầm lại di thể, đều có trọng thưởng. Bây giờ toàn bộ Đông Hán bao quát chúng ta cầm ý gì vệ, còn có 5 thành binh mã tư người, tất cả đều tại vây quanh vụ án này hành động, chỉ cần cầm lại di thể, liền có thể đi vào Hán Công lão nhân ra ông ta ánh mắt, thang quan phát tài khẳng định là không có vấn đề. Hứa Hiển Tuấn nói, cười mỉm nhìn về phía Giang Huyền, nói, đại khái tình huống chính là như thế. Sông bách hộ, nói thật, chúng ta bắt đi mấy cái bách hộ bên trong, bản quan coi trọng nhất ngươi nếu có thể phá án này, cầm lại di thể, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Đa tạ đại nhân coi trọng, ti chức nhất định hết sức nỗ lực. Giang Huyền nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, vậy theo đại nhân ý tứ, bây giờ vụ án này mấu chốt chính là tại cái này tên là Hắc Thạch tổ chức sát thủ trên đầu. Không tệ, chỉ cần tìm được Hắc Thạch người, tất nhiên sẽ có manh mối. Hứa Hiển Thuần gật đầu, lập tức nói bổ sung, ngoài ra còn có Trương Hải Đoàn thứ tử Trương Người Phượng, người này sống không thấy người, chết không thấy xác, hơn phân nửa cũng còn chưa có chết, nếu có thể tìm tới hắn, có lẽ sẽ có manh mối. Đa tạ đại nhân cáo chi. Giang Huyền gật đầu, bất quá đối với Trương này Người Phượng cũng là không chút để ý, nếu như kịch bản không đổi, người này hơn phân nửa còn chưa có chết, cuối cùng bị thần y Lý Quỷ tay cứu, sau đó thay hình đổi dạng, thành một cái chân chạy đưa tin gã sai và sông rắc sần, một mực tại tùy thời bị diệt Hắc Thạch, báo thủ rửa hận. Nghĩ được như vậy, Giang Huyền lại không khỏi nghĩ đến Hắc Thạch thứ nhất sát tay, Tế Vũ. Mưa kiếm nguyên kịch bên trong, Hắc Thạch tại hủy diệt Trương phủ, đạt được La Ma Di thể sau, Tế Vũ liền mưu phản Hắc Thạch, mang theo nửa cố La Ma Di thể cùng Hắc Thạch 80 vạn lượng bạch ngân bỏ trốn mất dạng. Sau đó giống nhau tìm thần y Lý Quỷ tay đổi khuôn mặt, còn vừa lúc cùng thay đổi bộ mặt Trương Người Phượng kết thành vợ chồng. Cái này mới có đằng sau chỉnh dung vợ chồng đại chiến tìm căn lão nhân kịch bản. Nếu là kịch bản không đổi, giờ phút này Tế Vũ đại khái cũng đã mang theo nửa cố di thể trốn, đang bị Hắc Thạch người truy sát. Nghĩ đến đây, Giang Huyền trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Nếu như chờ tới Tế Vũ đổi mặt thành công, muốn lại tìm đến nàng, coi như không quá dễ dàng. Đạp đạp đạp, lúc này bên ngoài lại đi tới mấy người, chính là Bắc Ti còn lại mấy cái bách hộ, vừa mới Hứa Hiển Thuần nâng lên Tiết Quý cũng ở trong đó. Thế này, Giang Huyền đứng dậy ôm quyền nói, đại nhân, kia thi chức cáo từ trước. Ân, đi thôi. Hứa Hiển Thuần phất phất tay, sau đó cười mỉm nhìn về phía Tiết Quý bọn người, vẫn như cũng là đồng dạng lý do thoái thác, tới. Hôm qua cha như thế nào a? Đám người cùng Giang Huyền sượt qua người, tự nhiên biết Giang Huyền vì sao mà đến, đều là âm thầm nhẹ hừ một tiếng, sau đó mới lên trước báo cáo tiến triển vụ án. Hứa Hiển Thuần để ở trong mắt, lại không thèm để ý với hắn mà nói, thuộc hạ cạnh tranh lẫn nhau ngược lại là chuyện tốt. Ngược lại bất luận cuối cùng là ai phá án, đều phải trải qua tay của hắn, hắn tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Giang Huyền cũng không để ý tới bọn này đem hắn coi là đối thủ cạnh tranh đồng liêu. Rời đi nha đường sau, hắn liền tìm tới thuộc hạ Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh bọn người, đem Hứa Hiển Thuần cung cấp tin tức cùng đám người nói một lần, chuẩn bị trước nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Nghe xong Giang Huyền giảng thuật, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Lập tức, Từ Long Thanh dẫn đầu nói, đại nhân, căn cứ Hứa đại nhân lời nói, mấy ngày nay không ngừng có giang hồ nhân sĩ tràn vào kinh thành, đã như vậy, kia ti chức hoài nghi, cái này Hắc Thạch người, hơn phân nửa còn ẩn thân tại kinh thành bên trong. Lư Kiếm Tinh gật đầu nói, ti chức cũng là ý tứ này, dưới mắt cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể như những người khác như thế, khuyết trương phạm vi lớn tại kinh thành bên trong tìm tòi. Giang Huyền trầm tư một lát, hỏi, liên quan tới cái này Hắc Thạch tư liệu, các ngươi biết nhiều ít? Lư Kiếm Tinh trầm giọng nói, đại nhân, ti chức hôm qua liền tìm hiểu qua việc này. Cái này tên là Hắc Thạch tổ chức sát thủ, nghe nói đã trên giang hồ tồn tại rất nhiều năm, nhưng cho tới nay đều mười phần điệu thấp thần bí, không người biết được lai lịch của bọn hắn. Bất quá giang hồ bên trên từng có nghe đồn, nói cái này Hắc Thạch hai chữ, bụ là triều đình Hắc Ám chi nền tảng, nghe nói những năm gần đây, thiên hạ quan viên bổ nhiệm đều phải trải qua Hắc Thạch đồng ý. Quan viên như có không theo, liền sẽ gặp phải ám sát, mà sau đó cũng nhiều là không giải quyết được gì, cũng không có người là những này bị Hắc Thạch ám sát quan viên giải oan. Cứ thế mãi, đại minh các nơi quan viên đối Hắc Thạch liền càng thêm e ngại, ngược lại trên giang hồ cái này hắc thạch danh khí không hiện, không bằng Thanh Long hội áo xanh lâu thiên tôn trở những này sát thủ nhất lưu tổ chức danh khí lớn. Cho nên Ti trước hoài nghi, cái này hắc thạch có thể hay không cùng triều đình có quan hệ. Giang Huyền nghe vậy khẽ cười một tiếng, càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán. Tuy là tổng võ thế giới, nhưng cái này hắc thạch nội tình vẫn như cũ chưa biến. Hắc thạch thủ lĩnh chuyển luân vương, mượn nhờ tại cung Lý Thu phát phong thư tiện lợi, bắt lấy các nơi quan viên cán, dùng cái này uy hiếp lưu lợi. Làm bí mật của mình bị người ta biết, kia những quan viên này vì giữ bí mật, tự nhiên phần lớn đều sẽ phá sản miễn hay. Mà những cái kia không theo, tự nhiên liền trở thành hắc thạch vong hồn rồi kiếm, nhờ vào đó liền sáng tạo ra hắc thạch ở các nơi quan viên trong miệng hung danh. Đến khắp thiên hạ quan viên bổ nhiệm đều phải trải qua hắc thạch đồng ý. Giang Huyền biểu thị là không quá tin tưởng. Tại bây giờ Ngụy Trung Hiền cầm quyền thời đại, chỉ là một cái hắc thạch, chỉ sợ còn không có năng lượng lớn như vậy. Nếu không lấy Ngụy Trung Hiền bá đạo, sao lại dễ dàng tha thứ hắc thạch tồn tại đến bây giờ? Tại cung Lý phụ trách thu phát phong thư chính là cái nào bộ môn? Xác nhận tin tức cùng mình biết không sai sau, Giang Huyền liền nhìn về phía đám người hỏi thăm. Lư Kiếm Tinh sửng sốt một chút, lập tức đáp lại, đại nhân nói là thông chính sứ tư. Cái ngành này phụ trách chính là thu phát trong ngoài trường sơ, thần dân bị kín khiếu nại các loại sự nghi. Giang Huyền hỏi, cái ngành này bên trong có hay không thái giám? Lư Kiếm Tinh gật đầu, trước đó là không có, nhưng tự vạn lịch đến nay, hoàn quan năm chính, trong ngoài đại quyền toàn bộ nhúng chạm, bao quát cái này thông chính ti, cũng điều động không ít thái giám tiến về phụ trách thu phát phong thư, rất nhiều khẩn yếu phong thư, bây giờ đều phải trước mang đến Đông Hán tìm đọc qua đi, mới quyết định phải trang báo cáo. Giang Huyền nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, dặn dò nói, nghĩ biện pháp đi trang một chút thông chính ti bên trong những này thái giám tư liệu. Đại nhân ý tứ là, án này hoặc cùng thông chính ti có quan hệ. Lư Kiếm Tinh sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, những này thái giám hồ sơ đều là về ti lễ giám phụ trách, chúng ta chỉ sợ không có quyền hạn điều tra. Giang Huyền từ chối cho ý kiến, nếu có người ngăn cản, ngươi liền công bố là vì thay Ngụy công công cầm lại La Ma di thể, hơn nữa không cần toàn bộ tìm đọc, chỉ cần điều tra phẩm cấp thấp nhất cựu phẩm thái giám liền có thể. Cái này, nếu như chỉ tra cựu phẩm thái giám lời nói, nên vấn đề không lớn. Lư Kiếm Tinh vẻ mặt dừng lại. Giang Huyền gật đầu, đi thăm dò a, tra xong trở về báo cáo. Là. Lư Kiếm Tinh rời đi. Điều động Lư Kiếm Tinh bọn người đi thăm dò thông chính sứ cựu phẩm thái giám hồ sơ sau, Giang Huyền liền trong nha môn lặng lặng chờ. Thừa dịp lúc này có rảnh, còn lại đi đến trong viện thao luyện trận, tiếp tục luyện đao. Bây giờ toàn bộ Bắc Ti trên dưới đều đang vì La Ma Di thể vụ án này bận bịu khí thế ngất trời, trong nha môn một bộ bận rộn cảnh tượng. Nhìn thấy Giang Huyền còn có nhàn tâm đang thao luyện trận luyện công, không ít đi ngang qua cẩm y liễu vệ đều hơi kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ tiết quý các cái khác mấy tên bách hộ hồi báo xong tiến triển vụ án, đi ra nha môn thấy cảnh này, nhìn nhau, cũng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm ai. Võ công luyện cho dù tốt thì có ích lợi gì? Tra án loại sự tình này, cũng không phải bằng vào võ công giỏi liền có thể tra rõ ràng. Ha ha, ta nhìn Giang đại nhân đây là tự biết tra án vô vọng, không chịu cầu tiến. Không có cách nào, ai bảo hắn đã về trễ rồi, chỉ bằng chấn phủ sứ đại nhân cho hắn kia một chút điểm tình báo, hắn chỉ sợ cũng không thể nào hạ thủ a. Đi thôi, thiếu đối thủ cạnh tranh tốt hơn, thật sự coi chính mình võ công thăng chức có thể khiến cho chấn phủ sứ đại nhân coi trọng, không ra gì. Mấy người đàm tiếu lấy rời đi. Chấn phủ sứ nha đường bên trong, Hứa Hiển Thuần nghe nói việc này sau, cũng không khỏi nhíu mày. Đều đã cùng hắn nói tình tiết vụ án, tiểu tử này không đội mà đi điều tra, lại còn có rảnh rỗi luyện đao. Hắn sở dĩ coi trọng Giang Huyền, cố ý đem nó điều tới Bắc Ti, chính là coi trọng Giang Huyền phá án năng lực. Trong mắt hắn, Giang Huyền nên không phải như thế không biết nặng nhẹ người a, nhưng vì sao bây giờ lại? Lúc này, bên cạnh một tên giáo úy thấp giọng nói, đại nhân, ta nghe nói Giang đại nhân thủ hạ Lư tổng kỳ dẫn người tiến cung đi, thật giống như là muốn tiến về ti lễ giám tra cái gì hồ sơ. Ân. Hứa Hiển Thuần ánh mắt nhất động, ti lễ giám. Chẳng lẽ tiểu tử này nhanh như vậy đã có manh mối? Trầm tư một lát không nghĩ ra, Hứa Hiển Thuần khoát tay áo, nói, mà thôi, theo hắn a. Mặc dù không hiểu Giang Huyền dụng ý, có thể đã Giang Huyền đã có hành động, kia tất nhiên là đã có manh mối. Tạm chờ lại xem đi. Hy vọng tiểu tử này có thể cho ta niềm vui bất ngờ. Hứa Hiển Thuần lắc đầu, tiếp tục túi đầu xử lý công văn. Thời gian nhất chuyển, rất mau tới giữa trưa dùng nữa thời gian. Thao luyện trên trận, Giang Huyền thu đao ngừng lại, mồ hôi đầm địa nhìn về phía hệ thống bảng, võ học, cùng phong đao pháp, tiểu thành, tiến độ 1120-1500 hô. Nhanh hơn. Giang Huyền trường hô khẩu khí, hài lòng gật đầu, thu hồi bảng, sau đó cầm lấy bên trên quần áo, chuẩn bị đi cọ rửa ăn cơm. Có thể vừa ra thao luyện trận, Lư Kiếm Tinh liền dẫn người bước nhanh đi tới, đại nhân. Giang Huyền hơi kinh ngạc, dừng bước hỏi, tra xong. Lư Kiếm Tinh gật đầu, trình lên một sắp sách, đại nhân, thông chính ti tất cả cựu phẩm thái giám hồ sơ đều ở nơi này. Sau nửa canh giờ, Bắc Ti thiệt phòng. Giang Huyền một bên ngay lấy màn đầu, một bên lật xem Lư Kiếm Tinh mang về thái giám hồ sơ. Lư Kiếm Tinh bọn người ngồi ở một bên, cũng là vừa ăn cơm, một bên chờ. Đột nhiên, Giang Huyền động tác dừng lại, nhìn chằm chằm một tờ hồ sơ, đôi mắt nhắm lại, Tào Phong. Lư Kiếm Tinh đưa đầu tới nhìn thoáng qua, hỏi, đại nhân, người này có vấn đề sao? Giang Huyền cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lư Kiếm Tinh lại nhìn kỹ một lần, lắc đầu nói, xin thứ cho ti chức vu rốt, cũng không nhìn ra người này có gì vấn đề. Giang Huyền nhìn qua Tào Phong hồ sơ, thản nhiên nói, người này 12 tuổi tịnh thân vào cung, 17 tuổi liền thăng nhiệm cựu phẩm thái giám, bây giờ đã 60 có hai, trọn vẹn qua 45 năm, nhưng vẫn là cựu phẩm. Hơn nữa tự năm vạn lịch ở giữa hoạn quan năm chính, bắt đầu nhúng tay thông chính ti sự vụ về sau, người này liền một mực tại thông chính ti phụ trách thu phát phong thư, đến nay đã có hơn 30 năm, chức vị chưa bao giờ có điều động, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Cái này, Lư Kiếm Tinh nhíu mày, nói, có lẽ chỉ là người này năng lực thấp xuống, chưa thể có thể tấn thăng đâu.
Có lẽ a.
Giang Huyền từ chối cho ý kiến, rút ra Tào Phong hồ sơ, đưa cho Lư Kiếm Tinh nói, đi cẩn thận điều tra thêm, nhìn chằm chằm hắn, nhưng phải chú ý, không cần đánh cọ động rắn.
Mặt khác, phái người đi hỏi thăm một chút, một cái tên là Lý Quỷ Tay Thần Y Điệp, người này tinh thông dịch dung trở mặt chi thuật, trên giang hồ nên có người biết được.
Là. Thấy Giang Huyền thái độ kiên định, Lư Kiếm Tinh mặc dù vẫn tâm còn lo nghĩ, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, tiếp nhận hồ sơ, ứng thanh xưng là.
Ăn cơm trưa, Lư Kiếm Tinh bọn người dựa theo Giang Huyền phân phó, bắt đầu điều tra Tào Phong.
Giang Huyền thì trở lại thao luyện trận, tiếp tục luyện đao. Dưới mắt vụ án này phá cục mấu chốt ngay tại Tế Vũ trên thân. Nhưng thiên hạ này lớn như thế, muốn tìm người cũng không dễ dàng, ai biết Tế Vũ sẽ giấu ở nơi nào.
Giống những người khác như thế mò kim đáy biển tìm kiếm, còn không bằng nhìn chằm chằm Tế Vũ có thể địa phương có thể đi.
Về phần Hắc Thạch, như kịch bản đi hướng chưa biến lời nói, giờ phút này Hắc Thạch người, chỉ sợ so với bọn hắn càng muốn tìm hơn tới Tế Vũ.
Trực tiếp nhìn chằm chằm Hắc Thạch thủ lĩnh Tào Phong, xem như nhiều tầng bảo hiểm.
Chương 67. Đại thành, các ngươi không phục.
Chương 67. Đại thành, các ngươi không phục.
Sáu kế tiếp liên tiếp 3 ngày, Giang Huyền tất cả như trước.
3 ngày đi nha môn điểm danh, sau đó liền tiến về thao luyện trận luyện đao, ban đêm tán nha về nhà, ăn xong cơm tối lại tiếp tục luyện đao.
Đối với tình tiết vụ án dường như không có chút nào quan tâm.
Nha người trong cửa đều đã không thấy kinh ngạc, toàn đều cho rằng vị này Bách hộ đại nhân hơn phân nửa là đã bỏ đi vụ án này.
Ngay cả Hứa Hiển Thuần đều có chút hoài nghi chính mình suy đoán có chính xác không.
Nếu không phải hai ngày này Lư Kiếm Tinh cùng Từ Long Thanh đám người cũng chưa như Giang Huyền đồng dạng nhàn tản mò cá, mà lại như những người khác đồng dạng buôn tẩu khắp nơi lời nói, Hứa Hiển Thuần đều sắp nhịn không được muốn tìm Giang Huyền tra hỏi.
Mà Giang Huyền đối với ngoại giới phản ứng thờ ơ, chỉ là chuyên tâm luyện đao, chờ đợi tin tức.
Trải qua 3 ngày ngày đêm khổ luyện, độ thuần thục tiến triển nhanh chóng.
Rốt cục tại ngày thứ 3 ban đêm, thành công đem Cuồng Phong Đao Pháp luyện đến đại thành.
Võ học, Cuồng Phong Đao Pháp, đại thành, tiến độ 2-4000 cuối cùng là đại thành.
Giang Huyền trong sân thu đao dừng lại, miệng bên trong phun ra một ngụm bạch khí, trong mắt mang theo vẻ vui thích.
Lúc trước tập luyện Tú Xuân Đao Pháp, theo nhập môn đến đại thành, chọn vẹn bỏ ra hơn nửa tháng.
Cái này Cuồng Phong Đao Pháp phẩm cấp còn tại Tú Xuân Đao Pháp phía trên, đại thành cần thiết độ thuần thục càng nhiều, theo lý mà nói cần tiêu tốn thời gian càng lâu. Nhưng hắn theo nhập môn đến đại thành, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là nửa cái tháng sau.
Điều này nói rõ chỉ cần có võ học đại thành kinh nghiệm phía trước, về sau luyện thêm cùng loại hình võ học đều sẽ thay đổi dễ dàng rất nhiều.
Hơn nữa, độ thuần thục tăng trưởng tốc độ cùng tự thân cảnh giới cũng có quan hệ.
Cảnh giới càng cao, đối với võ học lý giải càng mạnh, tố chất thân thể càng cao, tập luyện tốc độ tự nhiên cũng biết càng lúc càng nhanh.
Nhìn qua hệ thống bảng hiện ra tiến độ, lại cảm thụ được trong thân thể kia cố dường như cơ bắp xé rách cảm giác.
Giang Huyền lắc đầu, thở dài, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nhị lưu cấp độ đao pháp, cực hạn chính là đại thành.
Muốn đạt tới viên mãn, thậm chí luyện được đao thế, nhất định phải có nội lực phối hợp ẩn dưỡng kinh mạch, nếu không tiếp tục luyện tiếp, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, đem thân thể luyện xảy ra vấn đề suy nghĩ khẽ nhúc đích, hệ thống bảng hoán đổi.
Võ học, Điệt Vân Thân Pháp, tiểu thành, tiến độ 45, 1500 mấy ngày nay mặc dù chủ luyện Cuồng Phong Đao Pháp, nhưng Giang Huyền ngẫu nhiên cũng biết tập luyện một chút cái khác võ học, tránh cho ngược tay.
Cho nên Điệt Vân Thân Pháp tiến độ cũng chướng một chút.
Lấy môn này thân pháp trước mắt biểu hiện lực đến xem, lúc thi triển không cần quá mức hao tổn khí huyết kinh lực, tại đột phá tiên thiên trước đó luyện đến đại thành nên cũng là không có vấn đề.
Chỉ cần Điệt Vân Thân Pháp đại thành, liền có thể làm được chính phản 3 lần điểm mây, lại phối hợp truy phong bộ, thực lực còn có thể có một lần tiến bộ không ít.
Giang Huyền ngẩng đầu nhìn một chút sát trời, thượng huyền nguyệt treo cao chính giữa, đại khái vừa qua khỏi giờ tí.
Thời gian còn sớm, còn có thể luyện thêm một hồi.
Giang Huyền để đao xuống, bắt đầu trong sân luyện tập Điệt Vân Thân Pháp, quen thuộc không trung mượn lực phương pháp.
Bên cạnh trong sương phòng, một đạo sáng tỏ ánh mắt tiến đến song biên, lặng lặng nhìn qua trong viện tập luyện bóng người, vẻ mặt có chút phức tạp.
Hôm sau trời vừa sáng, Giang Huyền bịn thân eo đi ra phòng ngủ, liếc mắt trên giường vẫn còn ngủ say thân ảnh, vẻ mặt mười phần ảo não, trong lòng thầm hạ quyết tâm, đêm nay vô luận như thế nào cũng không thể lại như thế hoang y quá chừng.
Đi ra khách đường, không nhìn bên cạnh trên tường rào quăng tới u ám ánh mắt, Giang Huyền ra vẻ trấn định, trực tiếp đi đến nha môn.
Đại nhân.
Vừa đi vào cửa, Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh liền dẫn người tiến lên đón, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng.
Đại nhân, tối hôm qua xảy ra chuyện.
Lư Kiếm Tinh sắc mặt khó coi, nói, đại nhân đoán không sai, cái kia Tào Phong quả nhiên có vấn đề.
Chuyện gì xảy ra?
Giang Huyền cau mày nói.
Lư Kiếm Tinh trầm giọng nói, phụ trách nhìn chằm chằm hắn hai cái huynh đệ, tối hôm qua một mực không có tin tức truyền về, ti chức để cho người ta đi xem, phát hiện kia hai cái huynh đệ toàn đều không thấy.
Hơn phân nửa là đã Giang Huyền sắc mặt trầm xuống.
Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn đều đã sớm nhắc nhở, không cần đánh cỏ động rắn, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện.
Hơn nữa, giờ phút này nhãn tuyến bị nổ, Tào Phong khẳng định đã có đề phòng, mong muốn lại phái người đi cùng, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng.
Trầm tư một lát, Giang Huyền trầm giọng nói, nhãn tuyến tất cả đều rút về đến, tạm thời trước không cần nhìn chằm chằm hắn.
Đại nhân, vì sao không tiếp tục theo vào?
Người này tuyệt đối có vấn đề, Lư Kiếm Tinh cũng hiểu.
Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là La Ma di thể.
Giang Huyền cũng không qua giải thích thêm, hỏi tiếp, để ngươi tra thần y Lý Quỷ Tay, tra thế nào?
Đã có tin tức.
Lư Kiếm Tinh nói, nghe nói tại phương Nam Huy Châu bên kia, liền có một vị gọi Lý Quỷ Tay thần y, bất quá khoảng cách quá xa, ty chức đã thông chi Nam Kinh bên kia cẩm y vệ hiệp trợ điều tra người này.
Nam Kinh là Đại Minh cố đô, ở bên kia cũng có một cái cẩm y vệ nha môn, bất quá không có bắt chấn phủ đi. Giang Huyền lắc đầu nói, việc này tin tức không thể dò gì ra, nhất định phải phái chính chúng ta người đi, giống nhau không cần đánh cỏ động rắn, chỉ cần nhìn chằm chằm hắn, xem ai sẽ tìm hắn dịch dùng xem bệnh liền có thể, có tin tức lập tức hồi báo. Chúng ta có thể hay không tìm tới di thể, người này là mấu chốt. Là. Lữ Kiếm Tinh chắc tay, cũng không hỏi nhiều, hắn đã thành thói quen Giang Huyền phá án phương thức. Giang Huyền quay đầu nhìn về phía Từ Long Thanh, người bên đó đây, hai ngày này có thể có tin tức. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Vì mở rộng tra tìm phạm vi, hai ngày này Giang Huyền dưới trướng hai tổ người chia ra hành động. Lữ Kiếm Tinh kia tổ phụ trách nhìn chằm chằm chuyện Luân Vương Tạo Phong cùng nghe ngóng thần y Lý Quỷ Tay. Từ Long Thanh tổ này thì tiếp tục tuần ngay, phụ trách tìm hiểu giang hồ tin tức. Đại nhân, ta bên này không có phát hiện gì. Từ Long Thanh lắc đầu, lập tức dừng một chút, nói, cũng là hai ngày này trên giang hồ đống nhiên xuất hiện một cái truyền ngôn, nói là Nam Kinh thành nhà giàu nhất, thông báo tiền trang trang chủ mở lớn kình, treo thưởng trăm vạn lượng bạc, cầu lấy La Ma di thể. Bởi vậy gần nhất hai ngày này kinh thành bên trong lại tràn vào không ít giang hồ nhân sĩ, cũng giống như chúng ta, khắp nơi đang tra hắc thạch cùng La Ma di thể tin tức, trong đó thậm chí còn có không ít tăng nhân. Nam Kinh nhà giàu nhất mở lớn kình. Giang Huyền mắt sáng lên. Nếu như nhớ không lầm, nửa bộ sau La Ma di thể chính là tại mở lớn kình trong tay. Người này hạ thân tê liệt, không cách nào hành động. Ngẫu nhiên được biết La Ma di thể có tái sinh tạo hóa công hiệu, liền muốn nhờ vào đó trị liệu tê liệt, một lần nữa hành động. Cho nên mới sẽ khắp nơi trọng kim treo thưởng nửa phần trên La Ma di thể. Nghĩ nghĩ, Giang Huyền lắc đầu nói, việc này không cần để ý tới. Chỉ cần biết rằng nửa bộ sau di thể tại mở lớn kình trong tay, kia sớm tối đều có thể cầm tới. Trước mắt khẩn yếu nhất, hay là tìm được tế vũ, cầm lại nửa phần trên di thể. Lúc này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Giang Huyền nhíu mày hỏi thăm, đúng rồi, ngươi mới vừa nói, kinh thành bên trong đến không ít tăng nhân. Đúng, từng cái chùa chiền đều có. Ngay cả Thiếu Lâm tự đều có người đến. Từ Long Thanh gật đầu, lập tức cười lạnh, xem ra những này cái gọi là một lòng hướng Phật ra hỏa, cũng không giống trong truyền thuyết như thế lục căn thanh tịnh, hơn phân nửa cũng là đang đánh La Ma di thể chủ ý. Giang Huyền lông mày nhíu chặt, luôn cảm giác chính mình dường như không để ý đến cái gì. Trầm tư một lát, đột nhiên biến sắc, là, hòa thượng. Ta thế nào không có nghĩ tới chỗ này mưa kiếm nguyên kịch bên trong, còn có một vị ẩn giấu đại lão, tên là Lục Trúc. Người này là Nam Kinh Mây Dì chùa thấy Si hòa thượng thu tục ra đệ tử, 6 tuổi tức tâm hướng Phật môn, 10 tuổi chính thức dấn thân vào Thiếu Lâm. Danh xưng Thiếu Lâm 40 năm đến Phật học võ công đệ nhất. Tại Trương Hải Đoan một nhà bị diệt môn sau, Lục Trúc nghe hỏi chạy đến, muốn theo Tế Vũ dưới kiếm cứu đi Trương Hải Đoan chi tử Trương Người Phượng, không ngờ vẫn là chậm một bước. Thế là liền dây dưa Tế Vũ 3 tháng, muốn đổ cảm hóa Tế Vũ bỏ xuống đồ đao, trả lại La Ma di thể. Nhưng cuối cùng vẫn là động phàm tâm. Vì chặt đứt chân duyên, Lục Trúc chủ động chết bởi Tế Vũ dưới kiếm, không phụ Như Lai không phụ Khanh, nhất cuối cùng thành công cảm hóa Tế Vũ. Sau đó Tế Vũ chủ động đem La Ma di thể mang đến Mây Dì chùa vùi lấp, lại tìm đến thần y Lý Quỷ Tay dịch dung đổi mặt, ẩn cư tại Nam Kinh thành sinh hoạt. Dựa theo thời gian suy tính, lúc này Tế Vũ nên còn tại bị Lục Trúc quấn lấy không cách nào thoát thân. Hai người này tổ hợp như thế dễ thấy, hơn nữa thỉnh thoảng còn phải động thủ chém giết, hơn phân nửa là không ra được kinh thành. Nói cách khác, hai người này vô cùng có khả năng còn tại kinh thành. Nghĩ đến đây, Giang Huyền đột nhiên bừng tỉnh, lúc này nhìn về phía Lư Kiếm Tinh hai người, trầm giọng phân phó, tạm thời không cần để ý những người khác, cho ta trọng điểm điều tra những này giang hồ nhân sĩ, nhất là tăng nhân. Mượn cớ, đem danh hào của bọn hắn tất cả đều đăng ký trong danh sách, trọng điểm tìm một cái gọi Lục Trúc tăng nhân, tìm tới về sau không cần đánh cỏ động rắn, lập tức trở về đến nói cho ta. Mặt khác, lập tức phái người tiến về Nam Kinh, tra một chút bên kia có không có một cái nào Mây Dì chùa, trong chùa có không có một cái nào gọi Lục Trúc tăng nhân, nếu có, cũng cho ta hỏi rõ ràng Lục Trúc giờ phút này người ở chỗ nào. Là, đại nhân. Mặc dù không rõ Giang Huyền dụ ý, nhưng hai người hay là gật đầu đáp ứng, liền lập tức bắt đầu hành động. Giang Huyền thở sâu, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như tìm không thấy Lục Trúc, vậy cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Nam Kinh Mây Dì chùa cùng Lý Quỷ Tay bên kia, chờ lấy Tế Vũ tự chui đầu vào lưới. Giang Huyền ra lệnh một tiếng, dưới tay hắn hơn trăm người toàn bộ trùng trùng điệp điệp hành động, thậm chí còn kéo tới không ít lực sĩ hỗ trợ. Ngay cả Giang Huyền đều tự thân lên đường phố, bắt đầu trọng điều tra kinh thành bên trong tăng nhân. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, thuận tiện cũng tra một chút cái khác giang hồ nhân sĩ làm che lấp. Đừng nhìn Từ Long Thanh đám người nói khoa trương, cái gì đại lượng giang hồ nhân sĩ tràn vào kinh thành, kỳ thật cũng không thể có thể có bao nhiêu, tối đa cũng chính là mấy trăm người. Hơn nữa cái này vài trăm người bên trong, trong đó đa số đều là đến góp đủ số, đăng ký cái tên chữ cũng hoa không có bao nhiêu công phu. Dù sao thế đạo này, cuối cùng vẫn là lấy người bình thường chiếm đa số. Đương nhiên, Giang Huyền biết, cử động lần này khẳng định cũng sẽ khiến không ít người chú ý, nhưng dưới mắt cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể tìm tới Tế Vũ, cầm tới La Ma di thể, những chuyện này hắn tự có biện pháp hướng lên phía trên giải thích. Mà sự thật cũng không ra Giang Huyền đoán trước. Khi biết được hắn dẫn người tại kinh thành bốn phía đăng ký tăng người có tên hào sau, không ít người đều cảm thấy không hiểu. Bắt chấn phủ thi. Hứa Hiển Thuần nghe xong thuộc hạ báo cáo, có chút ngây người, tiểu tử này rốt cục bắt đầu hành động, bất quá hắn tra những người giang hồ kia danh hào làm cái gì? Chẳng lẽ lại La Ma di thể sẽ ở những nhân thủ kia bên trong? Tính toán, chờ hắn trở về hỏi lại hỏi nhìn, tiểu tử này làm việc tổng như vậy không có kết cấu gì, thần thần bí bí. Hứa Hiển Thuần có chút không vui, lắc đầu, tiếp tục túi đầu xử lý công văn. Thành Nam, Cẩm Ý Liễu vệ tiền quân tiên hộ sở. Đã thăng nhâm tiên hộ Bùi Luân nghe nói việc này, cũng có chút buồn bực, Giang Hiền đệ đang tra thành nội người giang hồ. Những người giang hồ này có cái gì tốt tra? Bọn hắn không phải cũng đang tìm La Ma di thể sao? Nói, Bùi Luân nhìn về phía một bên nghiêng chân gặm hạt dưa Ân Trừng, hỏi: "Ân Trừng, Giang Hiền đệ không có tiết lộ cho ngươi điểm tin tức gì?" Ân Trừng nghe vậy thuận miệng nói rằng: "Hắn trở về còn không có đi tìm ta đây, nghe nói tiểu tử này sau khi trở về cả ngày chờ tại Bắc Trấn phủ ti luyện đao. Lấy cái kia tính tình, ban đêm trở về nhà hơn phân nửa cũng là luyện đao, cũng không biết hàng ngày đã luyện ý tứ gì, đều đã thăng bách hộ, thật tốt hưởng thụ một chút không được sao?" Nói theo miệng phun ra một khối vỏ hạt dưa, gặm đầy đất đều là. Nhìn qua hắn bộ này không cầu phát triển bộ dáng, Bùi Luân khẽ miệng giật một cái, nói: "Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi như thế lời nhác, Giang Hiền đệ thật là 4 tháng trước liền đã luyện được đao thế, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi cũng đã biết tuyệt đỉnh cao thủ ra sao khái niệm. Kia tại toàn bộ trên giang hồ đều là hiểu rõ nhân vật, nghe nói ngay cả trấn phủ sứ đại nhân đều đối Giang Hiền đệ cực kỳ coi trọng, thưởng hắn 100 lạng bạc ròng. Ngươi còn như vậy lẫn vào, ta nhìn về sau ngươi cũng chỉ có thể một mực làm tổng kỳ, đời này cũng đừng hòng gặp phải Giang Hiền đệ." "Thật?" Ân Trừng nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, "Liền ngươi đều như vậy nói ta an tâm, công tác cuối cùng là ổn định." Nói Ân Trừng trường hô khẩu khí, lại nhếch lên chân bắt chéo, cười ha hả nói: "Ta hiện tại nhà đều sớm nghi thoáng, lấy bản lĩnh của ta có thể làm cái tổng kỳ, không phạm sai lầm bị giáng chức liền đã không tệ, sao có thể cùng hai người các ngươi biến thái so sánh." Bùi Luân có chút im lặng, lắc đầu thở dài, lười nhắc lại để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía hồi báo tin tức giáo úy, trầm ngâm một lát, dặn dò nói: "Nhường chúng ta chỗ người cũng quan tâm kỹ càng một chút thành nội giang hồ nhân sĩ. Giang Hiền đệ là có năng lực người, làm việc sẽ không nói nhảm, hắn đã để mắt tới những này giang hồ nhân sĩ, hơn phân nửa là có đầu mối gì, tra được vấn đề lập tức quay lại nói cho ta, coi như không thể ăn thịt, ta cũng phải uống chút canh." "Là, đại nhân." Giáo úy quay người rời đi. Thành Tây, Duyệt Lai khách sạn. Duyệt Lai khách sạn là thành Tây khách sạn lớn nhất, đồng thời tại thiên hạ đều nổi tiếng lâu đời, cơ hồ khắp nơi đều có phần cửa hàng, ai cũng không biết khách sạn phía sau lão bản là ai, chỉ nghe nói cũng là người giang hồ sáng lập. Kỳ danh đến bắt nguồn từ Xuân Thu chiến quốc lúc Khổng Phu Tử một câu, có bằng hưu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Nghe xong liền có loại phổ thiên phía dưới đều huynh đệ hào khí cùng mang trong lòng. Thế là khắp thiên hạ anh hùng hào kiệt đều đúng nó chạy theo như bịn, nhao nhao hướng Duyệt Lai trong khách sạn chen, uống rượu, chơi đánh cược, hẹn hò gặp mặt, nói chuyện yêu đương, nghe ngóng đúng sai, muốn gây chuyện thị phi. Đạp phá khách sạn tiết một cánh cửa. Gần nhất kinh thành tràn vào rất nhiều người giang hồ, những người này phần lớn đều ở tại Duyệt Lai khách sạn, sớm tại vài ngày trước ngoài khách sạn liền đã phủ lên đầy ngập khách bảng hiệu. Lúc này trong khách sạn náo nhiệt vô cùng, một đám cầm đao bội kiếm hào hiệp nghĩa sĩ, top 5 top 3 ngồi vây quanh một bàn, cao đàm phát luận, trong đó đa số đàm luận chủ đề, tự nhiên đều là quay chung quanh La Ma Di Thể 4 chữ triển khai. Mấy ngày nay không chỉ có người của triều đình đang tìm La Ma Di Thể, những người này cũng tại vận dụng chính mình con đường nghe ngóng, là chính là kia hư vô mở mịt La Ma thần công muốn mượn này luyện thành tuyệt thế thần công, trở thành kia võ lâm chí cao một viên. Giang hồ, đơn giản chính là như thế, làm tên là lợi. Bất quá chỗ kinh thành, bọn hắn cũng không dám náo sự, ngược lại triều đình tìm triều đình, bọn hắn tìm bọn hắn, chỉ cần không phạm pháp, song phương nước giếng không phạm nước sông, triều đình cũng không có khả năng đến tìm bọn hắn gây chuyện. Nhưng hôm nay, đám người ngay tại cao đàm khoát luận lúc, một đội mặc giáp nắm rễ bóng người bỗng nhiên xông vào. Nghe được động tĩnh, không ít tính khí nóng nảy người quay đầu liền chuẩn bị mắng lên. Có thể khi thấy rõ những người này ăn mặc, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, lời mắng người ngăn ở trong cổ họng. Những người còn lại quay đầu nhìn lại, lập tức cũng là sắc mặt biến hóa, ngay cả trò chuyện thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì người đến, chính là để bọn hắn những người giang hồ này vừa hận lại sợ triều đình những quyền, cầm ý địa vệ. Ai là trưởng quỹ? Từ Long Thanh dẫn người xâm nhập, ánh mắt tại những người giang hồ này trên thân quét một vòng, liền nhìn về phía quầy hàng phương hướng, lạnh lùng quát: Ta là trong quầy khách sạn trưởng quỹ lộn nhào chạy ra, sợ hai hỏi thăm, vị này quang ra, không biết tới đây có gì muốn làm. Từ Long Thanh trầm giọng nói, ngươi nơi này có hay không tăng nhân ở lại?
Có.
Hôm qua vừa có hai vị sư phó vào ở, không biết quan gia có ý tứ là đem người gọi xuống.
Là.
Trưởng quỹ không dám phản bác, đội vàng phân phó hỏa kế đi lên để cho người. Rất nhanh, hai cái mặc tăng phục tăng nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ trên lầu đi xuống, khi thấy cạnh cửa cầm y hề vệ, sắc mặt cũng là hơi đổi. Lập tức, tương đối lớn tuổi chút tăng nhân tiến lên cung kính hành lễ, A-di-đà Phật, không biết thí chủ tìm bần tăng cần làm chuyện gì. Báo lên các ngươi tục gia tính danh cùng pháp hiệu. Từ Long Thanh trầm giọng nói. Cái này hai người nhìn nhau, cũng không có cự tuyệt, mở miệng nói ra, bần tăng tục gia tính danh Du Nguyên Trực, pháp hiệu Thần. Đây là bần tăng sư đệ Thần Mộ, tục gia tính danh Lư Trạch Hãn. Theo hai người mở miệng, một bên giáo úy cũng dùng vô thường sổ ghi chép đăng ký tốt hai người danh tự. Từ Long Thanh nhíu mày, thua tay nói, không có chuyện của các ngươi, đi thôi. Hai người nghe vậy lại sửng sốt một chút. Như thế gióng trống thua chiêng đến đây, chính là đăng ký cái tên chữ. Bất quá cũng không dám nhiều lời, lại nói tiếng niệm Phật sau, liền quay người lên lầu. Từ Long Thanh lại nhìn về phía trong khách sạn đám người, hô, các vị, đem tên của các ngươi cũng báo một chút. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức có người mở miệng, chúng ta lại không có gì phạm tội nhì, đại nhân cái này là ý gì? Chính là, chúng ta lại không náo sự, đăng ký cái gì danh hảo. Liền xem như cầm ý gì vệ cũng không thể như thế không nói đạo lý a. Lập tức trong khách sạn nghị luận ầm ĩ một đám giang hồ nhân sĩ mặt lộ vẻ không cam lòng, hiển nhiên không nể mặt mũi. Chúng ta lại không phạm tội nhì, ngươi nhường đăng ký liền phải ngoan ngoãn đăng ký, ta về sau ra ngoài còn thế nào lan lộn. Chúng ta không sĩ diện. Từ Long Thanh thấy thế, nhướng mày, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, đại nhân. Mấy tên giáo úy nhao nhao hướng hai bên tản ra, sau đó một gã thân mang phi ngư phục thanh niên chậm rãi đi đến, ánh mắt lạnh lùng, quét về phía khách sạn đám người, các ngươi không phục. Nhìn thấy Giang Huyền trên người màu đen phi ngư phục, tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều. Cạnh cửa một gã cầm đao hán tử râu quai nón nhìn chung quanh một chút, vỗ bàn một cái đứng lên nói, vị đại nhân này, chúng ta cũng không xúc phạm đại minh luật pháp, dựa vào cái gì muốn đăng ký danh tự? Ngươi có ý kiến? Giang Huyền quay đầu nhìn về phía hắn, tuy là hỏi thăm, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ lực các bách. Tráng hán sắc mặt biến hóa, có chút hối hận ra mặt, có thể nghĩ tới trong khách sạn nhiều người nhìn như vậy, liền tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, trầm giọng nói, đại nhân làm việc bá đạo như vậy, chúng ta tự nhiên có ý kiến, coi như đại nhân là cẩm y liề vệ, cũng không thể như vậy không giảng đạo lý à? Giang Huyền nhẹ gật đầu, nói, người này liên quan đến Trương đại nhân một nhà diệt môn án, mang về chiếu ngục khảo vấn. Là. Hai tên giáo úy lập tức tiến lên, liền chuẩn bị bắt người. Cậu quan, ngươi muốn vu ham ta? Tráng hán sắc mặt đột biến, nhất là nghe thấy chiếu ngục hai chữ, trong mắt hiện hiện một vẻ bối rối, vô ý thức sở về phía ở trong tay bội đao. Suy. Tráng hẻm vẽ đao vừa rút ra một nửa, trong khách sạn liền có một đạo ánh đao sáng lên. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy vị kia thân mặc màu đen phi ngư phục bách hộ, trong tay tú xuân đao chậm rãi cắm trở về trong vỏ đao. Mà kia đang muốn rút đao tráng hán, cả người thân hình ngốc trệ, trong tay bội đao ngã rơi xuống đất, đồng thời một đạo tơ máu chậm rãi tự cần cổ nở rộ. Bành. Một giây sau, tráng hán thân thể thẳng tắp hướng về sau nằm đi, đập ầm ầm, máu tươi chậm rãi từ mặt đất chảy xuôi mà ra. Trong khách sạn lập tức giống như chết yên tĩnh. Mọi người sắc mặt hãi nhiên, chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh từ đáy lòng dâng lên, lại từ thiên linh đóng toát ra, trong nháy mắt tách ra trong lòng bọn họ ý khác. Tráng hán này đã tại khách sạn ở vài ngày, mọi người tại đây đều tình tưởng lai lịch của hắn, cửa đá một vùng cùng sư bang ban chủ, tên là Sư Cùng Thiên, một vị có chút danh tiếng nhất lưu cao thủ. Nhưng ở thanh niên này trước mặt, mà ngay cả đao cũng không kịp rút ra, liền bị một đao mất mạng. Giang Huyền lui ra phía sau hai bước, tránh cho bị máu tươi ở trên người, lập tức ánh mắt bình tĩnh, lần nữa quét về phía đám người, còn ai có ý kiến? Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả bị Giang Huyền ánh mắt liếc nhìn người, nhao nhao cúi đầu, lại không cái gì kháng cự suy nghĩ. Chương 68. Hòa thượng, tại cái này kinh thành, ngươi Phật không dùng được. Chương 68. Hòa thượng, tại cái này kinh thành, ngươi Phật không dùng được. Bảy trong khách sạn, tất cả mọi người thành thành thật thật ngồi tại chỗ, chờ lấy Từ Long Thanh dẫn người lần lượt đăng ký. Đến phiên chính mình lúc, liền liền vội vàng đứng lên báo lên chính mình danh hiệu, sợ nói chậm, chính mình cũng trúng vào một đao. Giang Huyền đứng tại cửa khách sạn chờ, sắc mặt bình tĩnh. Hắn sở dĩ theo tới Duyệt Lai khách sạn, cũng là bởi vì nơi này tụ tập người giang hồ nhiều nhất, lo lắng Từ Long Thanh ép không được bọn hắn. Đến lúc đó đừng nói tra án, hắn tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong đều phải luôn làm một cái trò cười. Mà kết quả cũng đúng như hắn sở liệu. Bọn này cái gọi là người giang hồ, đều là chút tiện ra, không giết con gà dọa một cái, căn bản sẽ không thật tốt phối hợp. Về phần cái kia làm chim đầu đàn ngu xuẩn, chỉ có thể nói là tự tìm. Người khác đều không nói lời nào, hắn nhất định phải đứng ra, Giang Huyền tự nhiên chỉ có thể tắc thành cho hắn. Đối với những này vì Lama Di thể mà đến giang hỏa, Giang Huyền không có bất kỳ đồng tình tâm. Thực lực không đủ còn dám sinh lòng tham nghiệm, liền đã có đường đến chỗ chết. Một khắc đồng hồ sau, Từ Thanh Long đăng ký xong danh tự, tới báo cáo tình huống. Không ngoài dự liệu, vốn chính là vì che giấu hai mắt người điều tra, tự nhiên không có khả năng có thu hoạch gì. Giang Huyền cũng không nhiều lời, phất phất tay, dẫn người rời đi. Trong khách sạn lúc này mới vang lên miệng lớn tiếng thở. Sau một lúc lâu, có người thấp giọng hỏi, người này tuổi còn trẻ liền đã thăng nhiệm bách hộ, hơn nữa liền lao sư tử cũng không ngăn được hắn một đao, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hắn một đao kia, có đao thế. Một vị lớn tuổi người trầm giọng nói, bằng chừng ấy tuổi liền có thể luyện được đao thế, người này hơn phân nửa là trước đó vài ngày kinh thành bên trong lưu truyền sôi sùng sục tân tấn tuyệt đỉnh cao thủ, bắt chấn phủ ti bách hộ, Giang Huyền. Tuyệt đỉnh cao thủ. Mọi người nhất thời động dung. Khó trách. Trẻ tuổi như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Có người thấp giọng cảm khái, chỉ tiếc, nhân vật như vậy, lại biến thành triều đình, nhưng khuyển người này nói liền nhìn về phía cổng cô kia không người thu thập thi thể, lắc đầu thở dài. Lão sư tử tại cửa đá bên kia khi nam phách nữ, phách lối điểm thì cũng thôi đi, tới kinh thành còn dám như vậy tùy tiện, hết lần này tới lần khác lại gặp gỡ người này, quả nhiên là chết không oan. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Sư Cùng Thiên thi thể, tất cả đều trầm mặc. Một giây trước còn tại trong khách sạn cao đàm phát luận, một giây sau liền đã thành một bộ không người thu liễm thi thể. Đây chính là đi ra lẫn vào kết quả. Theo các khu bắt đầu điều tra vào kinh thành giang hồ nhân sĩ, cùng loại Duyệt Lai khách sạn cảnh tượng thường có xảy ra. Rất nhiều người giang hồ lâu dài ở các nơi xuất nhập không cản, hoành hành đã quen, có chút tính tình cháy mạnh, tới kinh thành cũng không biết thu liễm. Nếu là bình thường quan sai gặp gỡ đám này khó chơi ra hỏa, hơn phân nửa là thả hai câu ngoan thoại còn chưa tính, đáng tiếc bọn hắn đối mặt chính là kinh thành cẩm y liề vệ. Tại toàn bộ Đại Minh, trước mắt ngoại trừ Đông Hán, liền không có cẩm y liề vệ không dám cho người. Hơn nữa những này cái gọi là giang hồ nhân sĩ, cũng chính là người bình thường nhìn thấy sẽ cảm thấy kính sợ sợ hãi, nhưng ở cẩm y liề vệ trong mắt, đám gia hỏa này đều là chút lại nghèo lại bượn, còn chết sĩ diện. Cẩm y liề vệ chuyên trị người loại này, mặc kệ ở bên ngoài có nhiều cường, chỉ cần tiến vào chiếu ngục, không dùng đến hai ngày liền phải ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Đăng ký hành động thuận lợi tiến hành. Giang Huyền phân phó Từ Long Thanh cùng Lưu Kiếm Tinh đem người ngựa chia làm 20 tổ, mỗi cái tiểu kỳ mang một đội người, trước khi chia tay hướng bốn cái thành khu điều tra đăng ký, bởi vậy tốc độ rất nhanh. Chỉ tới đang lúc hoàng hôn, liền lần lượt có người đến đây báo cáo điều tra tiến độ. Giang Huyền lần lượt lật xem bọn hắn vô thường sổ ghi chép, chủ phải chú ý những cái kia tăng nhân. Nhưng liên tiếp nhìn mười mấy cái, đều không có lục trúc danh tự. Giang Huyền chau mày, chẳng lẽ bọn hắn đã ra khỏi thành? Hí 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 hí. Khi đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa vang lên, Lư Kiếm Tinh mang theo cuối cùng một tổ người trở về. Chưa tới phụ cận, Lư Kiếm Tinh liền tìm ngựa dừng lại, vẻ mặt lo lắng tiến lên báo cáo, "Đại nhân, tìm tới."
"Ân."
Giang Huyền sắc mặt biến hóa, "Ở nơi nào?"
Lư Kiếm Tinh ngữ khí gấp rút, "Tại Nam Giao bên kia một cái hoang miếu, ti chức tới bên kia điều tra, theo một nhà cửa hàng bánh bao lão bản nói, mấy ngày nay một mực có cái tăng nhân mỗi ngày đều đến mua bánh bao, nhưng mua lại không chỉ một cái người lượng, hơn nữa có món mặn, có món chay, mười phần không thích hợp." Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, "Người đi hỏi qua tên?"
"Không có."
Lư Kiếm Tinh lắc đầu, ti chức cũng không đánh cỏ động rắn, biết được việc này sau, lập tức liền trở lại báo cáo.
Giang Huyền gật gật đầu, nói, "Triệu tập tất cả nhân mã, đi qua nhìn một chút." Mặc dù không xác định kia tăng nhân có phải là lúc trước, nhưng thả giết lầm chớ không tha lầm, đi qua nhìn một cái hoa không có bao nhiêu công phu.
"Là."
Đám người sắc mặt nghiêm nghị, lập tức triệu tập tất cả nhân thủ, hơn trăm người ngựa, trùng trùng điệp điệp hướng phương nam mà đi.
Nam Giao,
lân cận thành không xa một dòng suối nhỏ bên cạnh, tọa lạc lấy một cái hoang phế đã lâu phàm miếu. Bên này vốn là khu dân nghèo, liền tên ăn mày cũng sẽ không đến bên này ăn xin, ban ngày cũng nhìn không gặp người nào ảnh. Nhưng lúc này, lại có mặc tăng bảo, trong cổ treo Phật châu, nhưng lại giữ lại tóc ngắn tăng nhân dọc theo dòng suối nhỏ đi tới, lập tức chậm rãi tiến vào phá miếu ở trong. Mà cái này hơi có vẻ âm u ở mức phá miếu bên trong, lại ngồi nữ tử áo đen. Nữ tử nhìn lại cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng, ô tóc đen dài buộc lên, lá liễu lông mày nhỏ nhắn, mũi thẳng tắp cao thẳng, tràn ngập nghiêm trọng khí khái hào hùng, nhưng một đôi mắt đuôi hơi nết lên hồ ly mắt, nhưng lại vì đó tăng thêm một phần lãnh diễm cùng mị hoặc. Nghe được có người tiến đến, nữ tử mí mắt khẽ nâng, ánh mắt băng lãnh, không động dung chút nào, bất quá mảnh khảnh bàn tay lại nhẹ nhàng phủ tới trên gối dài nhỏ bảo trên thân kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đi vào tăng nhân, không nói một lời. Tăng nhân cũng không thèm để ý nữ tử ánh mắt, trực tiếp cầm trong tay mang theo bánh bao đưa tới nữ tử trước mặt, mỉm cười, nói, "Cô nương đói bụng một ngày, nên đã đói bụng, mời dùng bữa a." Bá nữ tử trường kiếm vẩy một cái, liền đem bánh bao đánh bay qua một bên, lạnh lùng nói rằng, "Ngươi đã theo ta 10 ngày, đến tột cùng muốn làm gì?" Tăng nhân lắc đầu, đem bánh bao kiếm về nhẹ nhàng vỗ vỗ cho bụi, nói, "Ta chỉ là hy vọng cô nương có thể trả lại tổ sư di thể, bỏ xuống đồ đao, rời đi đạo này mà thôi. Ta có rời hay không, có liên quan gì tới ngươi?" Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, "Ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nếu muốn cái này nửa bộ di thể, trực tiếp động thủ đoạt chính là, vì sao muốn một mực quân lấy ta? Như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không bị khốn ở kinh thành, đây chính là các ngươi Phật gia cái gọi là độ người." Tăng người không biết làm sao thở dài, "Tại ta mà nói, di thể việc nhỏ, độ nhân sự lớn, cô nương dưới thanh kiếm này dính đầy tội nghiệp, gì không để xuống kiếm này, thoát ly khổ hải, mà đang bị ngạn." Ngậm miệng, nữ tử rốt cuộc chịu không được Lục Trúc ồn ào, giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong nháy mắt rút ra trường kiếm trong tay, đâm thẳng Lục Trúc. Nhưng mà tăng nhân chỉ là nhẹ nhàng nâng tay lên bên trong sát đũa, liền đem nhuyễn kiếm ngăn cản trở về.
Đốt,
to lớn lực đạo, lại dọc theo thân kiếm bắn ra, thuận thế đem nữ tử đẩy lui hai bước. Nữ tử không lại động thủ, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trúc, lại không thể làm gì. Song phương dây dưa 10 ngày, cái này 10 ngày bên trong, nàng mỗi ngày đều ý đồ giết người này, thoát khỏi hắn dây dưa, rời đi kinh thành. Nhưng người này võ công chi cao, làm nàng thúc thủ vô sách. Cũng là bởi vì người này dây dưa, mới khiến cho nàng bỏ lỡ rời đi kinh thành thời cơ tốt nhất. Bây giờ toàn bộ kinh thành phòng thủ nghiêm, triều đình cùng hắc thạch người khắp nơi đều đang tìm nàng, nhưng nàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng thủy chung không thể làm gì. "Ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả ta rời đi?" Nữ tử cắn răng hỏi. Tăng nhân không đội không chậm ăn bánh bao, nói, "Ta đã nói, chỉ cần cô nương có thể bỏ xuống đồ đao, rời đi đạo này, ta liền theo cô nương cùng một chỗ rời kinh." Người nữ tử sắc mặt giận dữ, đang muốn phát tác, có thể dường như nghe được cái gì, đột nhiên biến sắc. "Có người đến." Tăng nhân cũng đột nhiên đứng dậy, lông mày nhíu chặt.
Lộc cộc, lộc cộc.
Dây đặc tiếng vó ngựa từ nơi xa truyền đến, rất nhanh liền cải biến phương hướng, dường như tại vây quanh phá miếu xoay quanh, lại chưa vội vã tới gần. Hai người vội vàng đi tới cửa xem xét, không khỏi cùng nhau biến sắc. Chỉ thấy toàn bộ phá miếu bốn phía, vây quanh lít nha lít nhít ngựa cùng cầm y liề vệ, từng cái cung nỏ sớm đã vận sức chờ phát động, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Đáng chết.
Nữ tử trong mắt sát cơ nồng đậm, đột nhiên quay người nhìn về phía tăng nhân, nổi giận nói, "Đều là bởi vì ngươi, đáng chết con lựa chọn." Cái này tăng nhân lông mày nhíu chặt, trong lòng không hiểu, người của triều đình sao sẽ tìm được nơi đây? Không cần hỏi hắn đều biết, trước mắt những này cầm y liễu vệ nhất định là vì nữ tử mà đến, nhưng mấy ngày nay đều là hắn một mình ra ngoài hóa duyên, cũng không tiết lộ bất kỳ liên quan tới nữ tử tin tức, cầm y liễu vệ là như thế nào tìm tới nơi này?
Cốc cốc.
Đúng lúc này, trong đám người đi ra một con ngựa ô, trên lưng ngựa ngồi một tuấn lãng thanh niên, ánh mắt quét qua, thản nhiên nói, "Hòa thượng, các ngươi Phật môn độ người phương thức thật đúng là đặc biệt a." Khi nhìn đến phá miếu cổng một nam một nữ kia sau, Giang Huyền trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
Thành công.
Chỉ nhìn hai người trang phục, liền có thể xác định hai người thân phận.
Lục Trúc, Tế Vũ.
Lục Trúc lông mày nhíu chặt, nhìn qua Giang Huyền, đơn trưởng dựng thẳng ở trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, nói, "Không biết thí chủ này đến, cần làm chuyện gì?
Ta vì sao mà đến, trong lòng ngươi không rõ ràng a?"
Giang Huyền liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo nhìn về phía Tế Vũ, thản nhiên nói, "Tế Vũ, đem La Ma gì thể giao ra a?" Trong lòng hai người trầm xuống, lại không may mắn. Đối phương quả nhiên biết được thân phận của bọn hắn. Trầm mặc một lát, Lục Trúc thở dài một tiếng, nói, "A Di Đà Phật, thí chủ, buông xuống chấp niệm a. La Ma tổ sư võ công vang dội cổ kim, chính là bởi vì hắn Phật học tu vi, cùng di thể không quan hệ, thí chủ cần gì phải chấp nhất tại kia hư vô mở mịt giang hồ truyền văn đâu. Còn mời thí chủ mở một mặt lưới, nhường bần tăng mang về di thể an táng, không được lại để cho tổ sư di thể chịu đựng. Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, hòa thượng, tại cái này kinh thành, ngươi Phật nói không dùng được. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi tốt nhất đừng để cho ta khó xử, đem di thể giao ra, ta để ngươi đi. A Di Đà Phật. Lục Trúc thở dài một tiếng, tụng niệm Phật hiệu, dù chưa mở miệng, nhưng ý tứ cũng là có chút rõ ràng. Giang Huyền sắc mặt biến lạnh, đã như vậy, vậy thì cùng ngươi Phật cùng một chỗ xuống địa ngục a. Bán tên. Ra lệnh một tiếng, từng đạo bóp có thanh âm lần lượt vang lên, lít nha lít nhít mũi tên huyền như mưa rơi bắn về phía cổng hai người. Lục Trúc hai người sắc mặt biến hóa, không dám đón đỡ, lập tức lùi về phá miếu tránh né. Giang Huyền sắc mặt lạnh lùng, thua tay nói, giết. Hai đội cẩm y liề vệ lập tức tiến lên, hướng phía phá miếu tới gần. Giang Huyền nhưng như cũng ngồi ở trên ngựa không động, hắn đến phòng bị Tế Vũ chạy trốn. Người chạy trốn là chuyện nhỏ, nếu là di thể không có cầm tới, trở về liền khó mà giao nộp, dù sao hắn hôm nay làm ra động tĩnh quả thật có chút lớn. Đạp đạp, tiếng bước chân dần dần tới gần. Đang khi mọi người chuẩn bị tiến vào phá miếu lúc, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên nở rộ. Suy suy, trong khoảnh khắc, hai tên cẩm y liề vệ trực tiếp bị kiếm khí phong hầu, tiêu thảm ngã xuống đất. Không được đả thương người. Lục Trúc khẽ quát một tiếng, đồng thời xông ra, đội vàng ngăn khuất Tế Vũ trước mặt, ra tay đánh bại mấy tên cẩm y liề vệ, sau đó lại một thanh chế trụ một người, liền phất tay hô, theo ta cùng một chỗ phá vây. Tế Vũ lý cũng không lý, giờ phút này nàng trên lưng đã nhiều một cái bao, hướng thẳng đến một phương hướng khác phá vây, hiển nhiên là chuẩn bị mượn cơ hội này thoát khỏi Lục Trúc. Lục Trúc sắc mặt biến hóa, đội vàng lại hướng phía Tế Vũ phương hướng tới gần. Hai người mỗi lần ra tay, đều có thể giải quyết một gã cẩm y liề vệ, khác biệt chính là, Lục Trúc chỉ là đánh bại, Tế Vũ lại là trực tiếp chém giết, kiếm pháp sắc bén đến cực điểm. Trong khoảnh khắc mười mấy cẩm y liề vệ đã tử thương hầu như không còn. Giang Huyền chau mày, thấp giọng thì thào, tiên tiên không hề nghi ngờ, Tế Vũ cùng Lục Trúc đều là tiên tiên. Nhất là Lục Trúc, không chỉ có võ công tinh diệu, chiêu thức ở giữa đại khí bằng bạc, hơn nữa trên thân khí tức hùng hậu, chỉ sợ sẽ không thua trước đó Tào Thiếu Khâm. Không hổ là danh xưng thiếu lâm Phật tử tiên tiêu, thật là một cái kinh địch. Nhưng dưới mắt khẩn yếu nhất là cầm lại La Ma di thể, Giang Huyền cũng không quan tâm quá nhiều Lục Trúc, quay đầu dặn dò nói, Lư Kiếm Tinh, Từ Long Thanh, Cận Nhất Xuyên, Đinh Tu, bốn người các ngươi đi chặn đứng hòa thượng kia một lát, những người còn lại nguyên địa chờ lệnh, không cần thả chạy một cái. Là đám người cùng hét. Lập tức, Lư Kiếm Tinh bốn người đồng thời rút đao xông ra, thẳng hướng Lục Trúc. Giang Huyền thì thân hình khẽ động, trực tiếp theo trên lưng ngựa vọt lên, Tú Xuân đao giữa không trung liền đã xuất vỏ, bộ pháp quỷ dị mau lẹ, trong khoảnh khắc liền đã tới Tế Vũ trước người, theo nàng dưới kiếm cứu ra một gã cẩm y liề vệ, tiếp theo trở tay một đao, đem nó bước lui. Chỉ là một đao, liền khiến Tế Vũ mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn ra Giang Huyền đao pháp bất phàm, nhưng cũng không thể như vậy ngồi chờ chết. Bá, nàng thân hình khẽ động, đạp đi lên, phi thân phóng qua dòng suối nhỏ, liền chuẩn bị hướng dòng suối nhỏ đối diện phá vây ra ngoài. Chỉ là người còn chưa rơi xuống đất, một đạo hắc ảnh đã trước nàng một bước nhảy đến bên bờ, tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, một cái trọng đao mang theo một cỗ huyết tinh bá đạo chi thế chặt nghiêng mà lên. Trong thoáng chốc, Tế Vũ dường như trông thấy một đầu hung ác điên cuồng mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài, há miệng huyết buồn đại khẩu muốn đem nàng thôn vệ trong bụng. Nhưng nàng xem như hắc thạch thứ nhất sát tay, ý chí cuối cùng xa hướng thường nhân, trong khoảnh khắc liền tỉnh táo lại, chỉ là cái này vừa mất thần ở giữa, một vệt đao quang đã gần trong gang tấc, cơ hồ đều phản chiếu ra nàng tinh xảo khuôn mặt. Tế Vũ con ngươi co rụt lại, lập tức mượn lực như người, cơ hồ là lao thân thể tránh khỏi cái này đạo ánh đao, tiếp theo trường kiếm trong tay thuận thế đưa ra, đánh thẳng bên bờ bóng người cổ họng. Thấy mình như vậy quỷ quyệt một đao đều bị né qua, Giang Huyền trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức lui bước kéo dài khoảng cách, đồng thời tránh đi Tế Vũ kiếm kích. Ba Tế Vũ vừa ngồi xuống đất, kiếm thứ hai liền theo sát mà tới, không có chút nào dừng lại, bất luận là ý chí lực vẫn là lâm tràng kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú đáng sợ. Giang Huyền dựng đứng thân đao ngăn cản, hơi khẽ chấn động, liền đem một kiếm này đánh lui, nhưng còn không tới kịp chủ động xuất đao, Tế Vũ kiếm thứ ba lại đến. Hưu một kiếm này là nghiêng bổ, rơi thẳng vào Giang Huyền thân đao, lập tức thân kiếm khẽ cong, lại lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng đâm mà đến. Nhưng Giang Huyền trong lòng đối nàng này quỷ dị tích thủy kiếm pháp sớm có phòng bị, lập tức rút đao liền kéo dài khoảng cách, đi theo trở tay đưa ra một đao, đem Tế Vũ bước lui ra. Đến phía ta. Bình tĩnh thanh âm trầm ổn vang lên. Tế Vũ vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo ánh đao tật chạm mà xuống, nhuyễn kiếm căn bản là không có cách ngăn cản, nàng chỉ có thể lách mình triệt thoái phía sau tránh né, đồng thời trong tay tích thủy kiếm tùy thời chuẩn bị, liền chờ Giang Huyền một đao kia tá lực, liền bắt đầu phản kích. Không ngờ một đao kia rơi xuống, còn không đợi tới tá lực, Giang Huyền ngay sau đó liền biến ảo đao thế, trong khoảnh khắc lại là một đao theo sát mà tới. Tế Vũ biến sắc, đành phải lại lui. Nhưng trong khoảnh khắc ba bốn đạo ánh đao tới gần, đao đao hàm ẩn bá đạo đao thế, trực tiếp đưa nàng đánh lui đến suối nước bên trong, thân hình thoát một cái, suýt nữa té ngã. Mà đao quang kia biến hóa nhưng như cũng chưa từng kết thúc, vài đao không có kết quả, theo nhau mà tới lại là một cái thế đại lực trầm nghiêm bổ. Giờ phút này đã tránh cũng không thể tránh, Tế Vũ đối rối sau khi, chỉ có thể kiên trì lấy kiếm thân ngăn cản, đồng thời nội lực cực tốc vận chuyển, ra chỉ thân kiếm, ý đồ có thể ngăn lại cái này kinh khủng một đao. Đốt. Một tiếng vang dọn, tiếp lấy chính là một đạo kêu rên, thân kiếm rung động, lập tức cuốn lượn, kinh khủng lực đạo bắn ngược trở về, Tế Vũ trong nháy mắt miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, hiển nhiên bị rung ra nội thương. Giang Huyền ánh mắt lạnh lùng, không chút do dự, xách đao vượt qua suối nước, liền chuẩn bị chấm dứt vị này hắc thạch thứ nhất sát tay. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Thời khắc mấu chốt, một tiếng đội vàng hô to, Lục Trúc lại trực tiếp thoát khỏi đình tu bốn người vây công, mượn lực phi thân mà đến, ngăn khuất Giang Huyền trước người, đội vàng đưa tay ngăn lại, thí chủ chấm đã, di thể từ ngươi mang đi, mời giữ lại cô nương này một mạng. Chấm. Giang Huyền quát lạnh một tiếng, một cái trọng chạm công hướng Lục Trúc. Đao thế Lục Trúc trong mắt cũng hiện lên một vẻ ngưng trọng, trong tay sắt đúa tại thời khắc này tựa như hóa thành một thanh sắc bén đoản kiếm, hư không du long, lại mang theo một hồi vặn bẹo gần sóng. Theo lưới đao không ngừng rủ xuống, đao thế cũng dần dần bị hóa giải, sau đó đúa nhẹ nhàng bắn ra. Đốt Giang Huyền trong lòng bàn tay rung động, một cú cự lực dọc theo thân đao truyền đến, đem hắn mang theo liền lùi lại hai bước. Đây là công phu gì? Giang Huyền trong lòng có chút ngạc nhiên, đây là lần thứ nhất hắn gặp phải có thể đón đỡ hắn đao thế nhân vật. Hô một kích hóa giải, Lục Trúc cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: "Thí chủ, ngươi đã thắng, làm gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt?" Hắn nói liền vội vàng quay người đi đến tế vũ bên người, nhặt lên ngã xuống đất bao khỏa, hai tay ôm lấy đưa cho Giang Huyền, đây cũng là La Ma di thể, còn mời thí chủ mở một mặt lưới. Vù vù, linh tu bọn người xung tới, từng cái đao quang sắc bén, khí thế hùng hậu. Lại thêm chung quanh kia trên trăm tên đằng đằng sát khí cầm ý liề vệ. Như vậy trận thế, chớ nói tiên thiên, chính là tông sư cấp nhân vật ở đây, chỉ sợ cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Lục Trúc trong lòng thầm than, dù là hắn võ công lại cao hơn, đối mặt nơi đây cục diện, cũng là bất lực. Lại thêm trước mắt cái này luyện được đao thế thanh niên, cho dù mong muốn toàn thân trở ra, đều trở thành hy vọng xa vời. Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, theo Lục Trúc trong tay tiếp nhận bao khỏa, cảm thụ được bao khỏa xúc cảm, trong lòng cũng là có chút kích động. Trong truyền thuyết có thể luyện thành tuyệt thế thần công La Ma gì thể a? Hắn nhẹ nhàng xốc lên bao quát một góc, nhìn thấy bên trong màu đen khô cạn da thịt, trong lòng lập tức lại định. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, nơi xa lại có tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Giang Huyền nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại một đội cẩm y liề vệ chạy đến, lít nha lít nhít, có hơn trăm người. Mà người đầu lĩnh chính là Bùi Luân. Giang Huyền đệ Bùi Luân dẫn người tiến lên, có thể khi thấy giữa sân cảnh tượng, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Cái kia, Huyền đệ, ta là muốn mang người tới giúp ngươi tới, xem bộ dáng là không cần." Giang Huyền lắc đầu, cũng không nhiều lời, thu hồi La Ma di thể, lập tức quay đầu liếc mắt Lục Trúc hai người, thua tay nói: "Toàn bộ mang đi." Chương 69. Đông Sưởng liền cần như ngươi nhân tài. Chương 69. Đông Sưởng liền cần như ngươi nhân tài. Tám đại đội nhân mã áp lấy Lục Trúc cùng Tế Vũ chạy về Bắc Trấn phủ thi. Trung trung điệp điệp đội ngũ, làm cho trên đường đám người bốn phía tránh né. Giang Huyền cưỡi ngựa cùng Bùi Luân bọn người đi tại phía trước, sau lưng cong La Ma di thể bá khỏa, cùng bên cạnh Bùi Luân tùy ý trò chuyện với nhau gần nhất chuyện phát sinh nhi. Đối với Bùi Luân mang theo người tay đến đây chuẩn bị kiếm một chén canh điểm này tiểu tâm tư, hắn tự nhiên nhìn ra được. Dù sao chuyện lần này xác thực huyên náo rất lớn. Ngụy Trung Hiền tự mình hạ lệnh, không tiếc vận dụng toàn bộ Đông Hán, cầm y liề vệ thậm chí năm thành binh mã tư nhân thủ, hứa hẹn bất luận là ai, chỉ cần có thể mang về di thể, đều có trọng thưởng. Không lộ như thế thanh thế, có thể thấy được Ngụy Trung Hiền đối di thể coi trọng. Mà Ngụy Trung Hiền càng là coi trọng việc này, làm như vậy thành án này công lao liền sẽ càng lớn. Bùi Luân sẽ động tâm tự nhiên cũng không kỳ quái. Giang Huyền đối với cái này cũng không có gì quá lớn ý nghĩ, dù sao hắn có thể thăng nhiệm bách hộ, Bùi Luân cũng giúp không nhỏ bận hiệu, hai người cũng coi như hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là lần này hắn tới chậm, thì nên trách không chiếm được mình. Bùi Luân cũng biết lần này là uống không được canh, dù sao nhiều người nhìn như vậy, hắn còn không có cái mặt này đi cứng rắn cọ công lao, huống chi đối phương vẫn là ân trường biểu đệ. Giang Huyền đệ, chúc mừng ngươi, lần này thăng nhiệm bộ thiên hộ, hơn phân nửa là không có vấn đề gì. Bùi Luân mỉm cười nói vui, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Giang Huyền lắc đầu, nếu là mang về làm cô La Ma di thể, cũng có thể thăng, nhưng cuối cùng chỉ có nửa cố. Nhìn Ngụy Công Công đối vật này coi trọng, cũng không nhất định không có cơ hội. Bùi Luân cười cười, lập tức hiếu kỳ mà liếc nhìn Giang Huyền phía sau bao khỏa, đây cũng là trong truyền thuyết có thể khiến người ta luyện thành tuyệt thế thần công La Ma di thể. Giang Huyền gật đầu, ta xem qua, không có gì đặc biệt, có lẽ là muốn tập hợp đủ trên dưới hai bộ khả năng phát hiện cái gì đặc biệt công hiệu a. Trên thực tế hắn biết rõ, cái này La Ma di thể chỉ là có thể nhìn ra La Ma năm đó luyện võ học vận công thứ tự, không hề giống theo như đồn đại như vậy có thể khiến người ta luyện thành cái gì tuyệt thế thần công, cũng không có cái gì có thể khiến người ta tái sinh tạo hóa công năng. Lục Trúc lời nói không giả, La Ma võ công sở dĩ có thể chấn động cổ kim, là bởi vì tinh thần Phật học tu vi võ đạo. Nếu là chỉ bằng một bộ công pháp liền có thể khiến người ta vô địch thiên hạ lời nói, kia thế gian này không biết có bao nhiêu cường giả vô địch. Đương nhiên, đối với La Ma võ công hành công thứ tự, Giang Huyền kỳ thật cũng vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Có thể hắn có tự mình hiểu lấy, cái này La Ma di thể, không phải hắn giờ phút này có thể mơ ước. Nhiều người như vậy nhìn thấy chính mình cầm di thể, cũng không có khả năng ẩn giấu đi. Trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là mang đến Đông Hán tranh công. Bất quá ngày sau mong muốn lại cầm về, thậm chí cầm tới làm cố di thể, hoàn chỉnh thăm dò La Ma võ học huyền bí, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Giang Huyền ánh mắt lấp lóe, một bên cùng Bùi Luân tùy ý trò chuyện với nhau, trong lòng một bên nghĩ ngợi đối sách. Rất nhanh, đội ngũ đi vào nội thành mở rộng chi nhánh miệng. Bùi Luân dừng bước lại, ôn quyền nói rằng: "Hiền đệ, xin từ biệt, đợi ngươi thăng chức này, ta cùng Ân Trường lại thay ngươi bày rượu ăn mừng." "Đi." Giang Huyền nhẹ gật đầu, ôn quyền đáp lại. Bùi Luân cười cười, thất lên roi ngựa, dẫn người rời đi. Giang Huyền thì tiếp tục dẫn người hướng Bắc Trấn phủ ti phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Bắc Trấn phủ ti, bởi vì Giang Huyền đã sớm phái người khoái mã đến báo, giờ phút này Hứa Hiển Tuần cũng biết Giang Huyền bắt được Hắc Thạch sát thủ Tế Vũ, cầm tới nửa cố di thể tin tức, lập tức tinh thần đại chấn, hưng phấn trong nha môn chờ. Ta liền biết tiểu tử này sẽ không để cho bản quan thất vọng. Hứa Hiển Tuần chắp tay sau lưng tại trong đại đường đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là không che giấu được vui sướng, khó trách hôm nay làm ra lớn như thế chiến trận, thì ra tiểu tử này là thật có manh mối, thật là cho bản quan một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Trong đại đường, còn lại mấy vị bách hộ tổng kỳ cũng tại. Lúc này đã qua tán nha thời gian, bọn hắn vốn là chuẩn bị hướng Hứa Hiển Thuần hồi báo xong hôm nay tra án tiến độ, liền tán trị về nhà, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải Giang Huyền nhân mã đến đây báo cáo, nhất thời đều kinh trụ, thế là liền chuẩn bị chờ lấy nhìn xem đến cùng là thật hay không. Nhìn qua Hứa Hiển Thuần hưng phấn bộ dáng, đám người nhìn nhau, trong lòng đều cực kỳ phức tạp. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Giang Huyền không có lá gan kia nói láo, việc này hơn phân nửa là thật. Bọn hắn vốn cho rằng đã không chịu cầu tiến, từ bỏ tra án ra hỏa, bây giờ lại âm thầm liền cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, bọn hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày bốn phía bốn ba, tình tiết vụ án lại không có chút nào tiến triển, mà tiểu tử kia liên tiếp mấy ngày, không phải tại nha môn uống trà chính là đang thao luyện trận luyện đao, lại có thể trước bọn hắn một bước tìm tới di thể. Trong lòng mọi người liền cực độ không công bằng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là tiểu tử này lấy trước về di thể? Chẳng lẽ là bọn hắn không đủ cố gắng sao? Giang đại nhân trở về. Đúng lúc này, ngoài cửa có phòng thủ giáo uy tiếng hét lớn truyền đến. Tất cả mọi người tinh thần rung động, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chẳng được bao lâu, theo một hồi tiếng bước chân dày đặc, chỉ thấy một đội nhân mã xuất hiện tại cửa ra vào. Dẫn đầu Giang Huyền, một bộ màu đen phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, thân hình cao lớn cao, tướng mạo tuấn lãng, thần sắc lạnh lùng, khí thế cường đại. Sau lưng lưu kiếm tinh, Từ Long Thanh, Cận Nhất Xuyên bọn người, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Ti trước, tham kiến đại nhân. Mọi người đi tới phụ cận, cùng kêu lên hành lễ. Tốt tốt tốt. Hứa Hiển Thuần hưng phấn đỡ dậy Giang Huyền, lần đầu tiên liền chú ý tới Giang Huyền trên lưng bao khỏa, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong, sống bách hộ, đây chính là Giang Huyền gật đầu, cởi xuống bao khỏa, hai tay hiện lên cho Hứa Hiển Thuần, đại nhân, vật này chính là La Ma di thể. Hứa Hiển Thuần không kịp chờ đợi mở ra bao khỏa nhìn thoáng qua, lập tức vui mừng quá đỗi, tốt, tốt. Ha 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 Giang đại nhân, ngươi quả nhiên không có nhường bản quan thất vọng, không hưởng công bản quan coi trọng như thế với ngươi. Hứa Hiển Thuần một tay ôm di thể, một tay nặng nề mà vô vô Giang Huyền bả vai, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tán dương. Đại nhân quá khen. Đây là ti chức việc nằm trong phận sự, hơn nữa nhờ có đại nhân có phương pháp giáo dục, ti chức sao dám giành công. Giang Huyền không kiêu ngạo không tự ti địa đạo. Hứa Hiển Thuần nghe vậy, tâm tình càng là vui sướng, lập tức hỏi, nhanh cùng bản quan nói một chút, ngươi là như thế nào tính toán. Nói đến một nửa, Hứa Hiển Thuần khoát tay áo, nói, ngươi theo bản quan cùng nhau đi tới Đông Hán, ngay trước Hán công lão nhân ra ông ta mặt, nói ngươi là như thế nào tìm tới di thể a. Chuẩn bị ngựa, tiến về Đông Hán. Dứt lời, Hứa Hiển Thuần liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều hơi đổi. Khác biệt chính là Lưu Kiếm Tinh bọn người từng cái thần sắc phân chấn, một bên Tiết Quý bọn người thì từng cái như cha mẹ chết, trong lòng chua chua. Bọn hắn biết Giang Huyền đây là muốn một bước lên trời. Dù sao không phải ai đều có tư cách này thân mặt hàng công. Giang Huyền lúc này cũng có chút sửng sốt một chút, đi gặp Ngụy Trung Hiền. Sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng của hắn cũng có chỗ chờ mong. Đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh đại minh cựu thiên thuế, hắn cũng là rất là tò mò. Hoàng cung Đông An cửa chi bắc, Đông Tập sự tình nhà máy. Lúc này Đông Hán cũng tương tự nhận được tin tức, Bắc Trấn phủ ti có người lấy được La Ma di thể. Ngụy Trung Hiền biết được việc này, giống nhau hưng phấn vô cùng, liền cơm tối đều không lo được ăn, liền hứng thú bừng bừng đến đây trong nha môn chờ. Đông Hán một các vị cấp cao giờ phút này cũng đủ tụ tập ở đây, sắc mặt đều khó coi. Dù sao, bọn hắn là người thân nhất Hán công người, trong tay trưởng không các loại tình báo, cũng so Cẩm Ý Liễu vệ càng có ưu thế. Lại không nghĩ rằng, nhất tìm được trước di thể lại không phải bọn hắn, mà là Cẩm Ý Liễu vệ người. Cái này nói đến ai trên mặt rất khó coi. Hứa Hiển Thuần tên kia, thật đúng là hảo vận có người nhịn không được chua chua nói một câu. Ngụy Trung Hiền nghe vậy, đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía người nói chuyện. Trầm rãi nói, các ngươi còn có mặt mũi nói chuyện? Chúng ta Đông Hán hơn 40 trưởng ban, lĩnh ban, tư phòng, tam đại ngăn đầu, một cái trưởng hình thiên hộ, một cái lý hình bách hộ, hơn ngàn người, cộng thêm các nơi mật thám, toàn bộ đại minh đều tại chúng ta trưởng không phạm vi. Nhưng chỉ là một bộ La Ma di thể, các ngươi tìm lâu như vậy đều không có nửa điểm tin tức, người ta liền trốn ở dưới mí mắt các ngươi đều không bay ra khỏi đến. Ta Đông Hán nhiều người như vậy, còn so ra kém Bắc Trấn phủ ti một cái nho nhỏ bách hộ, thật sự là đem bản công mặt đều bị mất hết. Ngụy Trung Hiền lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đã là bất mãn hết sức. Đám người cảm giác trên mặt nóng bỏng, đành phải cúi đầu nhận sai, hài nhi biết sai, mời nghĩa phụ bất giận. Bất giận? Bản công như thế nào bất giận? Ngụy Trung Hiền lạnh lùng nói, các ngươi như thật là có bản lĩnh, phải bản công đem nửa bộ sau di thể tìm trở về, mà không phải chỉ có thể đấu tranh nội bộ, ở chỗ này ghen ghét một cái có thể thay bản công làm việc người. Đám người vội vàng nói, hài nhi không dám. Ngụy Trung Hiền lạnh hừ một tiếng, lười nhắc lại để ý đến bọn họ, nhìn về phía cổng phòng thủ thái giám, dặn dò nói, đi ra xem một chút, Hứa Hiển Thuần tại sao lâu như thế đều còn chưa tới? Là Tiểu thái giám nói liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lại tại lúc này, ngoài cửa đã có tiếng bước chân chuyển đến. Lập tức, hai đạo nhân ảnh một trước một sau bước nhanh đến. Hài nhi Hứa Hiển Thuần tham kiến nghĩa phụ, chúc nghĩa phụ lao nhân ra ngài, vạn thọ vô cương. Ti chức Giang Huyền, bái kiến Hán công, chúc Hán công đại nhân vạn thọ vô cương. Đây là Giang Huyền lần thứ nhất thấy Ngụy Trung Hiển. Vị này bất luận là kiếp trước lịch sử vẫn là các loại truyền hình điện ảnh trong tiểu thuyết đều tiếng tăm lừng lẫy cựu thiên tuế, nhìn lại cùng cái khác lên tuổi tác lao thái giám cũng không khác nhau nhiều lắm. Bất quá trên thân kia cố uy nghiêm lộng lẫy khí độ, sát thực không phải người thường có thể so sánh. Ngụy Trung Hiền ánh mắt có chút kích động, cũng không để ý tới Giang Huyền, trực tiếp nhìn về phía Hứa Hiển Thuần trong tay bao khỏa, lộ ra Thuần Hải Nhi, cái này chính là La Ma di thể. Hứa Hiển Thuần cung kính đi lên một cấp, trình lên di thể, nói, khởi bẩm nghĩa phụ, vật này chính là La Ma di thể. Ngụy Trung Hiền thân thể có chút phát run, chậm rãi tiếp nhận di thể, mở ra bao khỏa, nhìn kỹ một cái, thậm chí còn vào tay sờ lên di thể xúc cảm, rốt cục lại khó che giấu kích động trong lòng, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi tiếng cười chói tai, tốt tốt tốt, thiên không phụ ta Ngụy Trung Hiền, thiên không phụ ta Ngụy Trung Hiền a. Nói, Ngụy Trung Hiền nhìn về phía Hứa Hiền Tuần, tán thưởng nói, Hải Nhi, việc này ngươi làm khá lắm, nói đi, yếu nghĩa cha như thế nào thử ngươi. Nghe Ngụy Trung Hiền trong lời nói thân cận xưng hô, Hứa Hiền Tuần trong lòng vui mừng, liền đội cúi người nói, làm nghĩa phụ làm việc, chính là Hải Nhi việc nằm trong phận sự, sao dám hướng nghĩa phụ đòi hỏi ban thưởng. Ha ha ha, Ngụy Trung Hiền lần nữa phát ra một hồi cười to, nói, yên tâm, lòng hiếu thảo của ngươi cùng năng lực, nghĩa phụ đều nhìn ở trong mắt. Đa tạ nghĩa phụ. Hứa Hiền Tuần vui vô cùng. Mặc dù Ngụy Trung Hiền cũng không nói rõ như thế nào khen thưởng, nhưng hắn hiểu rõ nghĩa phụ tính cách, biết mình đã đến nghĩa phụ coi trọng, cao thăng ngày không xa vậy. Ngụy Trung Hiền nhẹ gật đầu, tiếp lấy mới nhìn hướng dưới đài vẫn như cũ túi đầu Giang Huyền, nụ cười hơi liễm, nói, ngươi chính là thay bản công cầm lại di thể bách hộ Giang Huyền. Trở lại xưởng công, đi trước chính là Giang Huyền. Giang Huyền cung kính đáp lại, ngẩng đầu lên. Ngụy Trung Hiền dặn dò nói. Giang Huyền trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là chậm rãi ngẩng đầu. Ân, không tệ, không tệ. Ngụy Trung Hiền hài lòng gật đầu, quả nhiên là thiếu niên tuấn tài, nghe nói lần trước cũng là ngươi thay bản công trừ bỏ Dương Liên nhà Dương Nghiệt, có tiêu diệt Lục Văn Chiêu chờ một đám địch tặc. Quả nhiên là có bản lĩnh nhi. Nhà ta Đông Hán liền cần như ngươi nhân tài. Thế nào? Có hứng thú hay không đến Đông Hán làm việc con a? Lời vừa nói ra, không chỉ có Giang Huyền trong lòng căng thẳng, một bên Lý Hình Quan Tôn Vân Hạc cũng là sắc mặt biến hóa. Mặc dù cùng là bách hộ, nhưng cẩm y liễu vệ bách hộ cùng Đông Hán bách hộ, đó cũng là có khác nhau rất lớn. Không nói chức quyền, chỉ bằng vào địa vị, Đông Hán Lý Hình bách hộ trước, cẩm y liễu vệ thiên hộ gặp, đều phải trở xuống quan tự xưng, thậm chí cùng chấn phủ sứ Hứa Hiền Tuần, đều có thể miễn cưỡng cùng thế hệ luận giao. Như Giang Huyền thật tới Đông Hán, hán vị này Lý Hình bách hộ nên như thế nào tự xử? Lúc này, Giang Huyền nói chuyện. Ti chức tạ Hán công đại nhân tin trọng, bất quá ti chức xuất thân ti tiện, nói chuyện hành động thô bỉ, tới Đông Hán, chỉ sợ va chạm Hán công, như đúng như này, ti chức muôn lần chết khó chuộc, mời Hán công đại nhân thứ lỗi. Nghe vậy, mọi người chung quanh vẻ mặt dừng lại. Coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Nếu không, chỉ là một cái bắt ti bách hộ, may mắn hoàn thành mấy vụ án, đòi Hán công niềm vui, liền dám thuận cán bên trên bỏ lời nói. Coi như ngươi thật tới Đông Hán, cũng muốn để ngươi không gặp được cách một ngày mặt trời. Cái gì cấp bậc, cũng xứng cùng bọn hắn tranh thủ tình cảm. Ngươi cũng là thông minh gia hỏa. Ngụy Trung Hiền cười nhạt một tiếng, liếc mắt bên cạnh Đông Hán đám người, tự nhiên cũng minh bạch hắn cử động lần này sẽ cho Giang Huyền mang đến như thế nào phiền toái. Dù sao bên cạnh hắn mấy cái này gia hỏa, phần lớn xuất thân bất phàm, tâm cao khí ngạo, cũng là theo hắn không thiếu thời gian, trải qua rất nhiều khảo nghiệm mới lăn lộn cho tới bây giờ cái địa vị này. Ban luận nội tình lời nói, Giang Huyền xác thực còn kém hơn rất nhiều. Cũng được. Ngụy Trung Hiền nhẹ gật đầu, nói một chút đi, ngươi là như thế nào thay bản công cầm lại cái này nửa bộ di thể? Bản công nghe nói, ngươi hôm nay dẫn người bốn phía điều tra thành nội giang hồ nhân sĩ, hẳn là ngươi sớm biết bọn hắn còn ẩn thân tại kinh thành chưa từng rời đi. Giang Huyền trong lòng khẩn trương, việc này cuối cùng vẫn là để cho người ta có hoài nghi. Dù sao hắn là thẳng đến kết quả đi thăm dò. Nhanh chóng ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, Giang Huyền chắp tay nói rằng, khởi bẩm Hán công đại nhân, thi trước hồi kinh sau, liền bắt đầu điều tra án này. Thông qua chuyện xảy ra đêm đó, hồ sơ cùng Hứa đại nhân nói cho ti chức manh mối, ti chức liền hoài nghi, hắc thạch tổ chức người, nên liền ẩn thân tại kinh thành, bằng không bọn hắn không có khả năng tại sau khi giết người, còn có thể thông dong rời đi kinh thành. Dù sao kinh thành phòng thủ sơ nghiêm, nếu bọn họ rời kinh, Đông Hán, cẩm y liễu vệ cùng năm thành binh mã tư tam phương liên thủ tra án, không có khả năng còn tra không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Sau đó ti chức liền trọng điều tra kinh thành nội bộ tình huống. Hai ngày này phát hiện thành nội đến không ít tăng nhân, ti chức đột nhiên nghĩ đến, cái này La Ma vốn là thiếu lâm tổ sư, vậy những này tăng nhân khẳng định cũng muốn đoạt về cái này cố di thể, tránh cho tổ sư di thể chịu đủ. Thế là ti chức liền đem trọng điểm đặt ở những này tăng trên thân người, vốn là ôm thử một lần ý nghĩ, không ngờ còn thật sự có phát hiện. Đêm nay ti chức dưới trướng tổng kỳ lư kiếm tinh khoái mã đến báo, Nam Giao có cái tăng nhân không thích hợp, mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ tiến về một nhà cửa hàng bánh bao mua bánh bao, lại mua hai người phân lượng, hơn nữa có món mặn, có món chay. Ti chức nghe xong cũng cảm thấy không đúng, thế là lập tức dẫn người tiến về Nam Giao điều tra, quả nhiên phát hiện di thể ngay tại cái này trong tay tăng nhân, cuối cùng được lấy thành công mang về. Đám người nghe vậy, lập tức giật mình. Theo mặc dù có chút ảo não, Giang Huyền lời ấy, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng xác thực nói còn nghe được. Thành nội những người giang hồ này cùng tăng nhân, đã cũng là vì La Ma di thể mà đến. Như vậy chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm, tự nhiên có thể có thu hoạch. Dù sao cấp đi di thể chính là hắc thạch người, mà hắc thạch là tổ chức sát thủ, cũng thuộc về giang hồ chi lưu. Chuyện trên giang hồ, người giang hồ tự sẽ so với bọn hắn lại càng dễ thăm dò được một ít tình báo. Đơn giản như vậy sự tình, bọn hắn vì sao không nghĩ tới đâu? Thì ra là thế. Ngụy Trung Hiền khẽ bước cằm, như thế nói đến, người hôm nay tra rõ thành nội người giang hồ, cũng là vì che giấu hai mắt người, mục tiêu chân chính là những cái kia tăng nhân. Hán công tuyệt nhãn. Giang Huyền chắp tay nói, bất quá cũng chưa hoàn toàn là vì che lấp, dù sao những này giang hồ nhân sĩ cũng là vì di thể mà đến, thuận tiện tra một chút bọn hắn, nói không chừng cũng sẽ có điều phát hiện. Ân, không tệ. Ngụy Trung Hiền gật đầu, tán thưởng nói, không hổ là người trẻ tuổi, tư duy đặc biệt, chỉ bằng một chút phỏng đoán, liền lớn mật nếm thử, hành động cũng là lôi lệ phong hành, chỉ một ngày thời gian liền tung lưới bắt lấy con cá lớn này, làm thưởng. Hán công quá khen. Giang Huyền chắp tay nói. Ngụy Trung Hiền lại hỏi, đúng rồi, Diệt Trương phủ cướp đi di thể, không phải hắc thạch người sao? Hẳn là ngươi đêm nay bắt lấy cái kia nữ kiếm khách, chính là hắc thạch người.
Không sai.
Giang Huyền gật đầu, khởi bẩm hán công, ty chức đã điều tra rõ, nàng này chính là hắc thạch thứ nhất nữ sát thủ, tên là Tế Vũ. Bản công nghe nói, ngươi hai ngày trước phái người tiến về ty lệ giám, tra xét thông chính ty thái giám hồ sơ, cũng là vì điều tra việc này à? Ngụy Trung Hiền đôi mắt nhắm lại. Hán công tuyệt nhãn. Giang Huyền trong lòng khẩn trương, cung lý sự vụ lớn nhỏ, quả nhiên đều lừa không được cái này lao thái giám. Ngụy Trung Hiền nhẹ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, đã ngươi có ý tưởng, liền buông tay đi thăm dò à, Trương Hải Đoan đại nhân chính là ta Đại Minh trung lương, cái này hắc thạch dám can đảm làm xuống như vậy táng tận thiên lương sự tình, chính là tại khiêu chiến ta Đại Minh uy nghiêm. Không tiếc bất cứ giá nào, cho bản công đem cái này cái gì hắc thạch tìm ra, một mẹ hốt gọn. Nói đến phần sau, Ngụy Trung Hiền trong giọng nói cũng mang tới một tia sát ý, không nói đến cái này hắc thạch dám khiêu khích triều đình uy nghiêm, chỉ bằng vào bọn hắn dám cùng mình tranh đoạt La Ma di thể một chuyện, đã có đường đến chỗ chết. Là, ty chức nhất định hết sức nỗ lực. Giang Huyền nghiêm nghị nói. Mặt khác Ngụy Trung Hiền ánh mắt chớp lên, liếc mắt trong tay La Ma di thể, nói, ngươi đã có thể thay bản công cầm lại cái này nửa bộ di thể, không biết có thể có bản lĩnh thay bản công tìm về nửa bộ sau di thể. Cái này Giang Huyền do dự một chút, nói rằng, khởi bẩm hán công, thứ không dám dầu dếm, đối với nửa bộ sau di thể, ty chức quả thật có chút manh mối.
Ân.
Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngụy Trung Hiền cũng nao nao. Hắn muốn là thuận miệng xách một câu, không ngờ Giang Huyền lại thật có manh mối. Trong mắt hiện hiện một vẻ chờ mong, Ngụy Trung Hiền hỏi, ngươi có biện pháp gì tìm về nửa bộ sau di thể? Giang Huyền chắp tay nói, khởi bẩm hán công, liên quan tới La Ma di thể truyền ngôn tại giang hồ không ai không biết, không người không hiểu, nhưng truyền ngôn nói tới là cần muốn tìm tới hoàn chỉnh La Ma di thể, khả năng luyện thành tuyệt thế thần công. Bởi vậy, chỉ cần thả ra cái này nửa phần trên di thể tin tức, bất luận nửa bộ sau di thể tại gì trong tay người, vậy hắn nhất định sẽ có hành động. Cho nên, xin thứ cho ti trước cả gan, muốn mượn hán công trong tay cái này nửa bộ di thể dùng một lát, coi đây là mồi, đem nửa bộ sau di thể câu đi ra.
Hừ.
Một bên Triệu Tĩnh Trung bỗng nhiên nhẹ hừ một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ bách hộ, cũng dám mạo hiểm lớn như vậy chơi thả con thép, bắt con tôm một bộ này, ngươi cũng không sợ gà bay trứng mỡ. Nói liền hướng Ngụy Trung Hiền chắp tay nói, khởi bẩm nghĩa phụ, không bằng đem di thể giao cho Tĩnh Trung, từ Tĩnh Trung đến thao tác, nhất định có thể trợ nghĩa phụ cầm lại nửa bộ sau di thể. Nghe vậy, những người còn lại cũng ngồi không yên, nhao nhao tiến lên chờ lệnh. Dù sao Giang Huyền đã đem lưu kế nói rất rõ ràng, chỉ cần có nửa phần trên di thể nơi tay, không lo câu không ra nửa bộ sau di thể. Đây quả thực là 10 phần chắc 9 công lao, bọn hắn lại há có thể bỏ lỡ. Ngụy Trung Hiền lạnh hừ một tiếng, không hề lay động, các ngươi như thật là có bản lĩnh, há lại sẽ tìm lâu như vậy đều không có manh mối. Ngụy Trung Hiền nhìn về phía Giang Huyền, không để ý Triệu Tĩnh Trung bọn người khó coi biểu lộ, gật đầu nói, "Tốt, cái này nửa bộ di thể có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ bản công tìm về hoàn chỉnh La Ma di thể, đừng nói bộ thiên hộ, chính là hạch tâm năm chỗ thiên hộ, bản công cũng cho ngươi dọn một vị trí." Giang Huyền trong lòng hơi vui, hắn đặt cái này cẩn thận dẫn đạo mưu đồ lâu như vậy, không phải liền là chờ câu nói này sao? Thế là đội vàng chắp tay nói rằng, đa tạ hán công, ti chức định không phụ hán công hậu ái. Ngụy Trung Hiền gật gật đầu, nói, đi thôi, cái này nửa phần trên di thể ngày mai tới bắt. Giang Huyền cũng không ngoài ý muốn, dù sao vừa tới tay di thể, hắn khẳng định trước tiên cần phải nghiên cứu một chút. Là, ti chức cáo lui. Cung kính hành lễ một cái, Giang Huyền bay người rời đi. Ngụy Trung Hiền nhìn về phía trong tay di thể, trong mắt lần nữa hiện hiện một vệt nóng bỏng vẻ mặt. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, hắn mới nhẹ giọng hô, Mạnh sư phó. Thân hình lóe lên, một cái nam nhân áo đen từ phía sau trong bóng đen đi ra, có chút túi người, công công. Ngươi đến giúp nhà ta nhìn xem, cái này La Ma di thể, đến tột cùng phải chăng như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Ngụy Trung Hiền đem di thể đưa cho người này. Nam nhân tiếp nhận di thể, trong mắt cũng hiện hiện một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nhưng cẩn thận chạm đến quan sát hồi lâu, nam người hay là tiếp nối lắc đầu, công công, ta cũng không cảm giác được cái này di thể có gì chỗ đặc thù. Ngụy Trung Hiền nhíu nhíu mày, lập tức chỗ có chút suy nghĩ, nhiều người như vậy tranh đoạt đồ vật, không có khả năng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ, đúng như truyền ngôn nói tới, cần tập hợp đủ hoàn chỉnh di thể, khả năng bày biện ra chỗ đặc biệt chương 70. Công nếu không bước bỏ, thần nguyện bị ưng quyền. Chương 70, công nếu không bước bỏ, thần nguyện bị ưng quyền. Chín sát trời dần dần muộn, dạ mạc bao phủ. Giang Huyền rời đi Đông Hán, đi trên đường, không khỏi thở phào một hơi. Dù sao đối mặt đương kim đại minh dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Hơn nữa truyền thuyết người này tính cách ngang ngược, thay đổi thất thường, mấy năm này không biết nhiều ít tay cầm quyền cao đại quan đều bị chém đầu cả nhà. Muốn nói không cần trương, vậy khẳng định là không thể nào. Bất quá vừa nghĩ tới chuyến này thu hoạch, Giang Huyền cảm giác đây hết thảy mạo hiểm đều là đáng giá. Chỉ cần ngày mai cầm tới nửa phần trên di thể, lại tìm về nửa bộ sau di thể, hắn liền có thể trước suy nghĩ một tay, nhìn xem có thể hay không thăm dò rõ ràng La Ma nội công vận hành huyền bí, sau đó lại giao cho Ngụy Trung Hiền. Ngoài ra, lấy Ngụy Trung Hiền thân phận, hẳn là còn không đến mức nói không giữ lời. Chỉ cần có thể thành công cầm lại hoàn chỉnh di thể, liền có thể nhờ vào đó thăng nhiệm hạch tâm năm chỗ thiên hộ. Chính ngũ phẩm thiên hộ, vẫn là hạch tâm năm chỗ thực quyền thiên hộ, toàn bộ cẩm y liễu vệ đều chỉ có 5 vị mà thôi, có thể được xưng là một bước lên trời. Đương nhiên, đứng càng cao, phong hiểm cũng sẽ càng lớn. Một khi thăng nhâm thiên hộ, chính mình hơn phân nửa liền sẽ bị Đông Hán lôi kéo. Như Bùi Luân đồng dạng, từ đây đánh lên Yêm Đảng nhãn hiệu. Bạn nhất đem đến biến thiên, tân đế muốn thanh trừ Yêm Đảng, cũng không thông báo sẽ không liên lụy tới chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Giang Huyền có chút lo lắng. chủ yếu hắn cũng không nghĩ tới lần này hồi kinh sẽ vừa vặn đụng phải La Ma di thể xuất thế, mà Ngụy Trung Hiền lại coi trọng như vậy cái này cố di thể. Tại có năng lực đoạt được di thể dưới tình huống, hắn tự nhiên cũng không có khả năng từ bỏ cái này tấn thăng cơ hội. Mà thôi, đi một bước nhìn một bước à, bất quá tổ chức sát thủ sáng tạo, đến đưa vào danh sách quan trọng. Trong tay nhất định phải trưởng khống một cố độc thuộc tại lực lượng của mình, bất luận tương lai xảy ra biến cố gì, cũng có thể có con đường lui có thể chọn trầm tư thật lâu. Giang Huyền lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lộc cộc, lộc cộc. Đột nhiên, phía trước một hồi tiếng vó ngựa truyền đến. Giang Huyền nhướng mày, dừng bước nhìn lại, chỉ thấy bên trái đường đi một chiếc xe ngựa lái tới, vừa vặn dừng ở giao lộ, ngăn khuất hắn tiến lên trên đường. Giang đại nhân, chủ nhân nhà ta cho mời. Cửa xe ngựa hộ rèm xốc lên, lộ ra một trương quen thuộc mặt, đang là trước kia từng có gặp mặt một lần Tín Vương phủ quản gia, Vương Thừa Ân. Tín Vương muốn thấy mình. Giang Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Tín Vương ý tứ. Hiển nhiên, hắn cũng biết hôm nay chính mình tìm về La Ma Di thể đi đến Đông Hán một chuyện, lo lắng cho mình biến thành Yêm Đảng một viên, buộc ra trước đó hắn muốn mời chào chính mình một chuyện, cho nên muốn đuổi tại Yêm Đảng trước đó, lôi kéo chính mình. Có đi hay là không? Giang Huyền ngưng thần trầm tư. Khu Đông Thành, một tòa bí ẩn trong tiểu viện. Lô hỏa đốt đang vượng, nhưng lại chỉ chọn một chi ngọn nến, ánh nến nhảy lên, lúc sáng lúc tối, phản chiếu ra lò lửa bên cạnh một gã hoa phục trên mặt thiếu niên vẻ sầu lo. Người này chính là Tín Vương Chu Do Kiểm. Chính như Giang Huyền lời nói, hôm nay hắn tại Cẩm Y Liễu vệ mật thám, hồi báo Giang Huyền bắt được Hắc Thạch sát thủ, đoạt lại La Ma Di thể một chuyện sau, Chu Do Kiểm trong lòng liền nhiều hơn một phần sầu lo. Đối với Ngụy Trung Hiền tìm kiếm La Ma Di thể một chuyện, Chu Do Kiểm cũng không thèm để ý, nhưng hết lần này tới lần khác tìm về di thể người đúng là Giang Huyền. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, Giang Huyền năng lực xuất chúng như thế, cái này chứng minh hắn cũng không nhìn lầm người. Mà sợ dĩ kinh, cũng là bởi vì Giang Huyền năng lực quá mức xuất chúng, vạn nhất nhận Ngụy Trung Hiền coi trọng, trở thành nghiêm đảng hoạch tâm lời nói, lúc trước hắn muốn lôi kéo Giang Huyền một chuyện chắc chắn sẽ bại lộ. Hơn nữa như thế có năng lực hảo kiệt, nếu là biến thành nghiêm đảng một viên lời nói, đối với hắn cũng là một tổn thất lớn. Về sau Hứa Hiển Thuần trực tiếp mang theo Giang Huyền tiến về Đông Hán, càng là xác nhận trong lòng của hắn phỏng đoán. Cái này khiến hắn càng thêm sốt ruột. Càng nghĩ, hắn vẫn là không yên lòng, quyết định đêm nay tự mình cùng Giang Huyền tiếp xúc một chút, thử lại lấy lôi kéo một lần. Như nhân kiện này, nếu là thật trở thành nghiêm đảng một viên, hắn thật sự là không cam tâm. Giờ phút này bên cạnh, còn đứng lấy một hồng bảo trung niên. Người này chính là sau chỗ Thiên Hộ Tử Phan Tình, cũng là Chu Do Kiểm xếp vào tại Cẩm Y Liễu vệ hạch tâm gián điệp. Nhìn Chu Do Kiểm thần sắc biến ảo, Từ Phan Tinh nhịn không được mở miệng, "Vương gia, người này mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng so ra mà nói, vẫn là vương gia kế thừa đại thống nhất sự tình hơi trọng yếu hơn, vương gia cần gì phải cố chấp như thế?" Tối nay vương gia tự mình ra mặt, như hắn vẫn là không biết tốt xấu lời nói, Từ Phan Tinh ánh mắt chớp lên, nói, "Vi thần đã ở sân nhỏ trùng quanh an bài đầy đủ đạo thủ, dù là hắn võ công lại cao hơn, cũng đủ để đem nó chu sát. Đến lúc đó, còn mời vương gia lấy đại cục làm trọng." Nếu không lấy người này phá án năng lực, như trở thành nghiêm đảng hạch tâm, hẳn là vương gia kế thừa đại nghiệp họa lớn trong lòng. Chu Do Kiểm ánh mắt có chút do dự. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, gật đầu nói, "Trước đừng có gấp động thủ, chờ bổn vương cùng hắn hòa giải một hai." Lấy năng lực của hắn, sớm tối đều có thể đi vào Ngụy Trung Hiền ánh mắt, trở thành nghiêm đảng hạch tâm, nếu ta chờ sớm đem nó xúi dục, ngày sau coi như hắn trở thành nghiêm đảng nhân vật trọng yếu, đối với chúng ta mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Từ Phan Tinh khẽ gật đầu, vi thần minh bạch. Đúng lúc này, ngoài cửa có động tĩnh truyền đến. "Tới." Chu Do Kiểm mắt sáng lên, thấp giọng nói, "Ngươi trước tránh một chút." Là Từ Phan Tinh nhận vào bên cạnh tiểu thiếp. Rất nhanh, đại môn mở ra. Vương Thừa Ân đi đầu đi đến, mà sau người còn đi theo một người, chính là Giang Huyền. Chu Do Kiểm thấy thế, trong lòng buông lỏng, chỉ cần người đến, liền có đàm luận. "Vương gia, Giang đại nhân tới." Vương Thừa Ân đi lên phía trước, thấp giọng nói rằng. Giang Huyền nhìn qua ngồi bên cạnh lò lửa thanh tú thiếu niên, trong lòng cũng hơi xúc động, hôm nay gặp đại nhân vật thật đúng là nhiều. Một cái là Đại Minh Cựu Thiên Thuế, một cái là tương lai Sùng Trinh Đế. Ti chức Giang Huyền, tham kiến vương gia. Trường hô khẩu khí, Giang Huyền thu liễm tâm tư, tiến lên hành lễ. "Giang đại nhân miễn lễ." Chu Do Kiểm trên mặt tươi cười, tự mình đứng dậy, đỡ dậy Giang Huyền, sau đó quan sát tỉ mỉ Giang Huyền một cái, cảm khái nói, "Đại nhân quả nhiên là thiếu niên anh tài a, hơn nửa năm qua này, Giang đại nhân chi danh, bổn vương thật là như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu a." Mắt thấy Chu Do Kiểm lại đem tư thái của mình thả như thế thấp, Giang Huyền trong lòng ngược lại càng phát ra bất an, nhắm mắt nói, "Vương gia quá khen, vương gia mới thật sự là thiếu niên anh tài, ti chức xuất thân ti tiện, sao dám cùng vương gia đánh đồng?" "Ai, xuất thân hàn vi, không phải xỉ đục." Chu Do Kiểm khoát tay áo, nói, "Giang đại nhân có thể theo một cái thế tập giả quý, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền nhiều lần phá trọng án, thăng nhiệm bắt chấn phủ ti bách hộ, đủ để thấy Giang đại nhân năng lực." Giang Huyền chỉ có thể đáp lại xấu hổ mỉm cười đáp lại. Chu Do Kiểm mỉm cười, nói, "Đi, bổn vương cũng không thừa nước đục thả câu, Giang đại nhân có biết, bổn vương tối nay mời, cần làm chuyện gì?" "Ti chức không biết, mong rằng vương gia chỉ rõ." Giang Huyền giả vờ ngây ngốc. "Không, ngươi biết." Chu Do Kiểm thật sâu nhìn qua Giang Huyền, lấy Giang đại nhân thông minh tài trí, há lại sẽ không rõ bổn vương ý tứ. "Không biết Giang đại nhân làm gì lựa chọn?" Giang Huyền trầm mặc. Thế này, Chu Do Kiểm thở dài một tiếng, ra vẻ buồn sắc, nói, "Năm đó Thái Tổ Tích Quốc, ta Đại Minh chỉ thế, cơ hồ chiếm cư trung thổ hơn phân nửa cương thổ, uy trấn thiên hạ, khi đó phong quang đến mức nào. Nhưng từ Thiên Thuật đến nay, hoạn quan chuyên quyền, hoang loạn triều cường, độc hại thiên hạ, mất không biết nhiều ít cương thổ, nhất là Ngụy Trung Hiền thượng vị về sau, lại mượn thánh thượng ân sủng, che đậy thánh nghe, độc tài đại quyền, giết hại không biết nhiều ít trung lương đại thần, quấy được thiên hạ dung chuyển, sinh linh đổ thán. Ta Đại Minh bây giờ loạn trong giặc ngoài, bên trong có giang hồ cường đạo dùng võ phạm cấm, các nơi náo động nổi lên bốn phía, tây bắc sấm tặc càng là ngày càng lớn mạnh. Ngoài có liệt quốc nhìn chằm chằm, nhất là phương bắc Mông Nguyên cùng Liêu Đông quân thanh, mong muốn ta Đại Minh cương thổ đã lâu, mà triều chính đại quyền lại bị Yêm Đảng một tay trường khống, ngựa trong tay quyền lợi tùy ý vung hoắc tác lấy, xấu ta Đại Minh quốc vận. Muốn ta Đại Minh 200 năm quốc phúc, dưới mắt không ngờ bấp bên, nguy cơ sớm tối. Như không thêm vào phản chế, ta Đại Minh giang sơn, sớm tôi muốn hủy ở bọn này thiến trong tay người. Hoặc là nói đến chỗ đau, Chu Do kiểm lại chưa phát giác lệ rơi đầy mặt, trong mắt tràn đầy bi thương cùng phẫn uất, trong ngôn ngữ đều là đối Yêm Đảng thống hận. Giang Huyền âm thầm lắc đầu, đối với cái này cũng không tốt làm nhiều đánh giá. Đại Minh sở dĩ suy bại mục nát đến tận đây, tất nhiên có hoạn quan chuyên quyền cùng địch quốc hổ nhân tố ở bên trong, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hoàng đế một đời không bằng một đời. Nhìn chung tiếp trước lịch sử, dù là ngươi sùng trinh thượng vị, cũng làm theo tránh không được quốc vận vỡ vụn, treo cổ tự tử bỏ mình kết quả. Đông nhiên, Chu Do kiểm lau khô nước mắt, một phát bắt được Giang Huyền tay, ánh mắt sáng rực, nói: Bổn vương cũng có lòng hủy diệt Yêm Đảng, tục ta Đại Minh quốc vận, ái khanh có thể trợ bổn vương một chút sức lực. Bổn vương ở đây lập thệ, như ngày khác bổn vương kế thừa đại thống, chính là ái khanh bay lên ngày, bổn vương tất nhiên không phụ khanh. Giang Huyền trong lòng thầm than. Biết rõ ta giờ phút này đã nhập Yêm Đảng ánh mắt, còn dám mạo hiểm như vậy lôi kéo. Cái này hiển nhiên là quyết định, muốn ta chơi vô gian đạo a. Nhìn lên trước mặt ánh mắt tha thiết Chu Do Kiểm, Giang Huyền lỗ hai khẽ nhúc đích, dường như phát hiện gì rồi, lại vẫn bất động thanh sắc tránh thoát Chu Do Kiểm, túi người chắc tay, nói: Điện hạ gây sát tiểu thần. Thần vốn là thân phụ hoàng ân, tự nhiên là Đại Minh quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng, điện hạ quý cho đến nay Đại Minh người thừa kế hợp pháp thứ nhất, là điện hạ làm việc, tự cũng là chuyện đương nhiên. Điện hạ nếu không vứt bỏ, thần nguyện bị ưng quyền. Sau nửa canh giờ, vương gia, chúng ta có thể tin tưởng hắn sao? Từ Phàn Tinh theo bên cạnh phòng đi ra, nhìn qua ngoài cửa đi xa bóng người, thấp giọng nói rằng: Chu Do Kiểm sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lại không trước đó bi phẫn bộ dáng, lắc đầu nói: Dưới mắt không tin cũng phải tin, Ngụy Trung Hiền chằm chằm ta càng ngày càng gấp, chẳng biết tại sao trong lòng ta luôn có loại cảm giác bất an, cũng không biết đầu này lão cẩu đến tuột cùng đang mưu đồ thứ gì. Chúng ta tại Yêm Đảng người vốn cũng không nhiều, có thể đánh nhập Yêm Đảng hoạch tâm càng là một cái đều không có, Ngụy Trung Hiền liền ngươi đều không tin, lúc này cũng chỉ có thể bước lên một mạo hiểm. Hy vọng hắn không phụ bổn vương hy vọng, thành công đánh vào Yêm Đảng nội bộ, thay chúng ta làm chút sự tình a. Chu Do Kiểm thở dài. Từ Phàn Tinh khẽ gật đầu, nói: Vương gia lại thoải mái tinh thần, vi thần sẽ nhìn chằm chằm hắn. Ân. Chu Do Kiểm gật gật đầu, ngược lại hỏi: Để ngươi tra sự tình tra thế nào? Từ Phàn Tinh hiểu ý, gật đầu nói: Đã đang tra, Hàng Châu phủ bên kia, vì cho Ngụy Trung Hiền xây sinh tử, Yêm Đảng thành viên trắng trợn vơ vét của cải, báo cáo sai khoản, mấy người người bán trách, một khi vi thần điều tra rõ khoản, liền có thể bắt lấy thóp của hắn. Chu Do Kiểm ánh mắt lạnh lùng, nói: Việc này rất trọng yếu, nhất định phải đem chứng cứ nắm bắt tới tay. Chúng ta đã nắm trong tay hắn không ít chứng cứ phạm tội, như lại thêm việc này, tương lai liền có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ Yêm Đảng. Là, vương gia. Từ Phàn Tinh có chút túi người, không nghĩ tới, gia hỏa này lại coi trọng như vậy ta, không hổ là có thể làm hoàng đế người, coi được gián được, xác thực có chỗ thích hợp. Nghĩ đến vừa rồi tại viện trong phòng phát sinh tình hình, Giang Huyền hơi xúc động. Nếu không phải phát giác được chung quanh mai phục nhân thủ, liền Chu Do Kiểm kia phiên thanh lệ câu hạ biểu diễn, hắn kém chút đều tin. Tiểu vương bắt đàn này, xác thực cũng là tâm ngoan thủ lạc nhân vật. Tối nay ta nếu không đáp ứng, chỉ sợ liền sẽ trực tiếp trở mặt để cho người ta giết ta đi. Giang Huyền cười lạnh một tiếng. Hắn cũng là không phải là bởi vì phát giác được chúng quanh mai phục nhân thủ mới bằng lòng Chu Do Kiểm mời chào. Như Chu Do Kiểm thực có can đảm động thủ, bất luận hắn đêm nay tại trong phòng kia sắp xếp bao nhiêu người, chính mình cũng có thể toàn thân trở ra. Dù sao Chu Do Kiểm chính là tay trói gà không chặt người bình thường, mình tùy thời có thể cưỡng ép hắn chạy trốn. Nhưng không cần thiết. Không ai nói rõ được tương lai thế cục sẽ xảy ra như thế nào biến động. Có lẽ là Ngụy Trung Hiền đoạt quyền, cũng có thể là Chu Do Kiểm thành công thượng vị, thậm chí có khả năng Đại Minh diệt quốc, thiên hạ đại loạn. Dù sao đó là cái tổng võ thế giới, cái này Trung Nguyên đại địa còn chưa hết có Đại Minh một cái vương triều. Trước mắt chính mình còn không có cùng những thế lực này chống lại năng lực, nhiều mặt đặt cược, mấy đầu đường lui luôn luôn tốt. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng phong hiểm luôn luôn cùng lợi ích cùng tồn tại. Coi như tương lai Chu Do Kiểm thành công thượng vị sau qua sông đoạt cầu, chính mình cũng không có khả năng mặc người chém giết. Giang Huyền cũng không phải Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh nhóm này không có đầu óc ra hỏa, đã không cách nào không đếm xỉa đến. Vậy thì theo giờ phút này bắt đầu, chủ động vào cuộc a. Coi như thất bại, cùng lắm thì liền bỏ qua cái này thân phi ngư phục, giao long vào biển, đổi cái cách sống. Giang Huyền thấp giọng thì thảo, đáy mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Ở vào trong cục, thân bất do kỷ, nhưng hắn không có khả năng cả một đời làm quân cờ của người khác. Chuyện tương lai nhi, ai lại có thể nói rõ được đâu? Đợi cho tương lai, ai là quân cờ, ai là kỳ thủ, còn chưa thể biết được. Cùng lúc đó, thành tây, một chỗ vắng vẻ tiểu viện trong hậu trạch. Trong phòng ánh đến tươi sáng, mơ hồ tản ra một cỗ thanh đạm bánh rán dầu vị. Bàn giật lấy một thân tài mập mạp trung niên nam nhân, cầm trong tay bức giấy, đang chuyên tâm ghi chép cái gì, thỉnh thoảng còn đưa tay vừa một chút trên bàn lồng chim bên trong vẹn, mười phần khoan thai hài lòng. Lúc này, một hồi gió nhẹ chuyển đến, ánh nến nhảy lên hai lần, trong phòng đống nhiên xuất hiện cả người khoác màu đỏ sậm vải bố áo choàng thân ảnh, liền mũ áo choàng, ngay cả đầu đều bao khỏa trong đó, thấy không rõ khuôn mặt. Mập mạp trung niên ngẩng đầu nhìn lên, hơi kinh hãi,
liền vội vàng đứng lên, cung kính chắp tay, "Bàn chủ." Bóng người kéo xuống trên đầu áo choàng, lộ ra một trương hơi có vẻ giàn mua mặt tâm trầm, nhìn về phía mập mạp trung niên, thanh âm khàn khàn nói, "Ngươi không phải nói kinh thành bên trong đều là khắp, không có tìm được Tế Vũ sao? Vậy hôm nay là chuyện gì xảy ra nhi? Nàng tại sao lại rơi vào Cẩm Y Liễu vệ trong tay?" Mập mạp trung niên thân thể run lên, vội vàng nói, "Ban chủ, ta xác thực phái người bốn phía đều là khắp, ngay cả những người giang hồ kia đều tra xét một chút, xác thực chưa từng phát hiện thân ảnh của nàng. Dù sao ta cũng không nghĩ ra, nàng vậy mà chơi dưới đĩa đèn thì tối, dựa vào một cái tăng nhân làm yểm hộ, một mực dấu ở Nam Giao á, ta muốn không phải giải thích, là kết quả." Nam nhân lạnh lùng nói, "Hiện tại nàng bị Cẩm Y Liễu vệ bắt, trong tay nàng La Ma Di thể cũng rơi vào Đông Hán trong tay. Trong bang sự tình nàng đều biết, nếu là nàng cùng Cẩm Y Liễu vệ liên thủ đối trả cho chúng ta, ngươi nói, làm sao bây giờ?" Mập mạp trung niên sắc mặt biến hóa, con mắt đi lòng vòng, thấp giọng nói, "Chúng ta tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong cũng coi nhân thủ, nếu không, chúng ta để cho người ta giết nàng. Liên theo lời ngươi nói xử lý, càng nhanh càng tốt." Nam nhân lạnh lùng nói, "Tốt nhất đêm nay liền hành động, nếu không, nàng nếu là run xảy ra chuyện gì, đều không cần ta ra tay, ta nhìn ngươi cũng không sống nổi mấy ngày." "Là." Mập mạp trung niên liên thanh xưng là, "Thuộc hạ đêm nay liền an bài nhân thủ hành động. Một nửa khác La Ma Di thể đâu?" Nam nhân khàn khàn hỏi. "Có người nói tại phái Không Động trong tay, cũng có người nói tại Nam Kinh thành nhà giàu nhất mở lớn kình trong tay." "Mau chóng tra rõ ràng." Nam nhân ánh mắt lấp lóe, "Tế Vũ trong tay La Ma Di thể đã bị Đông Hán đoạt được, mong muốn cầm về không dễ dàng như vậy, dưới mắt chỉ có tìm tới một nửa khác di thể, thả con thép, bắt con tôm, có lẽ mới có cơ hội." "Minh bạch." Mập mạp trung niên gật đầu. Trăng lên giữa trời, Bắc trấn phủ thi, chiếu ngục. Xem như Cẩm Y Liễu vệ chuyên môn ngục giam, nhường đến vô số văn võ đại thần thậm chí các loại giang hồ giặc có nghe tin đã sợ mất mật nơi trốn, nơi này thủy hỏa không vào, dịch lệ chi khí tràn ngập nhà tù. Âm trầm ở mức hình phòng bên trong, kẹp đầu ngón tay, chen lẫn cây gậy, lột ra khí cụ, kẹp lưỡi tấm, đoạn tích búa, đoạn chỉ đao, đâm tâm kim châm, tỉ bà khóa các loại hình cụ chỉnh tề bày ra, có chút hình cụ bên trên thậm chí còn có chưa rửa sạch vết máu, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Về phần ngục phòng, bình thường là cực ít có người. Bởi vì có thể đưa tới đây phạm nhân, tất cả đều là các loại trọng hình phạm, rất nhiều đều là khiêng không được mấy cái cực hình liền chết, còn có một số gánh không được chủ động cung khai, cuối cùng cũng biết mang đến tam pháp ti thẩm phán xử quyết. Cho nên chiếu ngục ngục phòng, đa số thời điểm đều rất là thanh tịnh. Nhưng lúc này, lại lần đầu tiên nhốt hai người. Phụ trách trông coi chiếu ngục hai cái ngục tốt buồn bực ngán ngẩm ngồi tại ngục bên ngoài gặm lấy hạt dưa nói chuyện phiếm. Bên trong một cái ngục tốt liếc mắt ngục trong phòng hai cái thân ảnh, thở dài, nói, "Khó được đưa tới hai người, lại cái gì cũng không khai báo, cũng không cho ta dùng hình, ngươi nói mặt trên đến cùng là nghĩ như thế nào?" Một người khác thuận miệng nói rằng, "Hai gia hỏa này là ta bắt ti cái kia Tân Tấn Bách hộ Giang đại nhân chụp tới, nghe nói cùng trước đó vài ngày nội các thủ phụ Trương Hải Đoan một nhà diệt môn án có quan hệ, đêm nay đưa tới quá muộn, có lẽ ngày mai cấp trên liền sẽ có phân phó." Đáng tiếc, rất lâu không có trải qua hình, tay nghề đều có chút lạnh nhạt. Bên trái ngục tốt có chút tiếc nuối liếc mắt phòng giam bên trong tăng nhân, nói, "Cái này chiếu trong ngục còn là lần đầu tiên có hòa thượng đưa vào, không biết do hòa thượng này lột lên ra đến, cùng cái khác người sẽ không sẽ khác nhau." Ngục trong phòng lục trúc nghe được hai cái ngục tốt trò chuyện, không khỏi cảm giác có chút kinh hồn bạt vía. Cái này bắt chấn phủ ti chiếu ngục chi danh, lúc trước hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là khuyết đại chi tử, không nghĩ tới lại thật như thế hung hiểm. Liên liên bên trong ngục tốt, nhắc tới những thứ này cực hình đều như thế mây trôi nước chảy, nhìn ánh mắt của hắn, cũng không giống nhìn người, liền cùng đáng xem đợi làm thịt heo không sai biệt lắm. Cái này hai gia hỏa sẽ không thật đem hắn ra cho lột à? Lục trúc có chút lo lắng. Sát vách ngục phòng Tế Vũ chú ý tới nét mặt của hắn, cười lạnh một tiếng nói, "Thế nào? Ngươi cũng sẽ biết sợ. Ngươi không là ưa thích độ người sao? Hiện tại sao không đem hai người này cho độ? Để bọn hắn đem chúng ta thả." Lục trúc khỏe miệng giật một cái, muốn nói ta cũng không phải là cái gì người đều có thể độ. Tế Vũ sủi cười một tiếng, lớn cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Nếu không phải Lục trúc dây dưa không nớt, nàng há lại sẽ luân lạc tới tình cảnh như vậy. Nhưng rất nhanh, nàng liền không cười được. Chỉ thấy vừa mới nói muốn lột ra kia ngục tốt không có hảo ý nhìn nàng một cái, nuốt nước miếng một cái, nói, "Này nương môn nhi cũng là dáng dấp thủy linh, đáng tiếc lại là tội phạm giết người, ngược lại đều là muốn chết, nếu không hai ta trước nếm thử tươi." Cái này một cái khác ngục tốt nghe vậy cũng có chút ý động. Loại sự tình này tại chiếu trong ngục không thể bình thường hơn được, trước đó đưa tới không thiếu nữ phạm nhân, không chỉ là bọn hắn, ngay cả trong nha môn những người khác thỉnh thoảng sẽ tới, thừa dịp không có trước khi chết đến một tay. Mắt thấy hai trên mặt người đều lộ ra dâm mị chi sắc, Tế Vũ lập tức luống cuống. "Các ngươi muốn làm gì?" "Muốn làm." Hai tên ngục tốt liếc nhau, đồng thời đứng dậy, lặng lẽ cười lấy đi tới. Tế Vũ sắc mặt bối rối, quát lạnh nói, "Lan, Lan đi." Lục trúc cũng là sắc mặt kỳ biến, vội vàng hô, "Hai vị thi, hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi còn trẻ, Phật tổ sẽ phù hộ các ngươi, nhất định không thể phạm phải như thế tội nghiệp. Con niệm ngươi Phật tổ, lại nói nhảm liền ngươi làm một trận." Hai người lạnh hừ một tiếng, nói liền mở ra ngục cửa phòng, cũng không sợ Tế Vũ phản kháng chạy trốn. Tất cả phạm nhân sớm tại đưa vào trước đó, đều có người chuyên phong tỏa huyệt đạo, có chút hung ác ra hỏa, còn sẽ trực tiếp khóa lại xương thì bà, phế bỏ võ công, cam đoan nửa chút khí lực đều không thi triển ra được. Tế Vũ hai người dù chưa khóa xương thì bà, nhưng tay chân đều khóa ổ khóa lại, còn bị phong bế huyệt đạo, giờ phút này liền người bình thường cũng không bằng, hai người căn bản không sợ. Mắt thấy hai tên ngục tốt vẻ mặt dâm đãng đi tiến nhà tù, Tế Vũ co lại tới góc tường, đã lui không thể lui, ánh mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng.
Nàng ban ngày bị Giang Huyền đả thương, lúc này thương thế chưa lành, lại bị phong tỏa huyệt đạo, ngay cả muốn tự vận đều làm không được. Khóa tại trên lan can, mở ra trên chân xiềng xích là được. Hai tên ngục tốt nói liền chuẩn bị vào tay, động tác thuần thục đến cực điểm. Nha, đội vàng đâu hai vị? Đúng lúc này, một cái bình thản thanh âm bỗng nhiên từ cửa truyền đến. Hai tên ngục tốt động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại, trong mắt lập tức hiện hiện một vẻ bối rối, liền vội vàng xoay người, tiến lên hành lễ nói, tham kiến đại nhân. Tế Vũ cũng ngẩng đầu nhìn về phía cổng, khi thấy kia thân quen thuộc màu đen phi ngư phục, trong lòng lập tức dâng lên một tia chờ mong. Chương 71. Tiên Thiên cùng Hậu Thiên khu hoạch tâm đường chương 71, Tiên Thiên cùng Hậu Thiên khu hoạch tâm đường 10 Giang Huyền vốn là dự định trực tiếp về nhà. Nhưng đột nhiên nghĩ đến chiếu trong ngục Tế Vũ cùng lúc trước, nhất thời tâm huyết dâng trào, liền muốn lấy sang đây xem một cái. Bởi vì hắn muốn cầm về La Ma di thể, nhờ vào đó thăng nhâm tiên hộ lời nói, đầu tiên lớn nhất đối thủ cạnh tranh hắc thạch là nhất định phải giết đi. Tuy nói đã nằm trong tay hắc thạch tin tức, cũng biết hắc thạch thủ lĩnh chuyển luân vương chính là thông chính ti cựu phẩm thái giám Tào Phong, nhưng nếu như Tế Vũ có thể lại cung cấp chút tình báo, vẫn có thể tiết kiệm không ít công phu. Chủ yếu nhất là, Tế Vũ trước lúc rời đi, còn cuốn đi hắc thạch 80 vạn lượng bạc. Đối với khoản tài phú này, Giang Huyền cũng cảm thấy rất hứng thú. Không có nghĩ rằng vừa tới, liền gặp phải một cảnh tượng như vậy. Nhìn lên trước mặt hai cái lo lắng bất an ngục tốt, lại liếc mắt co lại tới góc tường mặt mũi tràn đầy hốt hoảng Tế Vũ, Giang Huyền như thế nào nhìn không ra cái này hai ngục tốt muốn làm gì. Đây cũng là Bắc Tị Uy tăng ẩm. Nhất là Tế Vũ tướng mạo cũng không kém, có thể nhịn đến bây giờ mới động thủ, cái này hai ngục tốt đều tính gan nhỏ. Ra ngoài đi, ta hỏi xong các ngươi lại tiếp tục. Giang Huyền phất phất tay, cũng không trách cứ hàng nhóm. Là hai người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy ra ngoài. Tế Vũ thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Coi như thật muốn bị vũ nhục, nàng cũng tình nguyện là trước mắt cái này đại bại qua nàng cầm y hiệp vệ, mà không phải kia hai cái. Ta đang suy nghĩ gì? Tế Vũ mánh mà thức tỉnh, vội vàng đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, nhìn về phía Giang Huyền, trên mặt lại khôi phục trước đó tỉnh táo, trầm giọng nói, ngươi tới làm gì? Nha, thế nào? Trách ta hỏng chuyện tốt của ngươi. Vậy ta đi. Giang Huyền nói liền quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Tế Vũ biến sắc, vội vàng gọi lại Giang Huyền, cắn môi một cái, nói, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Giang Huyền thản nhiên nói, cái này không phải sao? Tiến vào chiếu ngục còn mạnh miệng, ngươi cho rằng tới nơi này, ngươi vẫn là người người e ngại hắc thạch thứ nhất nữ sát thủ. Ra đi a. Liếc mắt ngục trong phòng hoàn cảnh, Giang Huyền khẽ nhíu mày, quay người đi ra ngoài. Tế Vũ do dự một chút, cũng đứng dậy đi theo ra ngoài, xiềng xích va chạm thanh âm hoa hoa tác hưởng. Giang Huyền cũng không có cho nàng giải tỏa ý tứ, trực tiếp đến đi ra bên ngoài bên cạnh bàn ngồi xuống, theo bên cạnh cầm lấy hai sạch sẽ chén trà, nhấc lên trên bàn trà lạnh rót, đẩy một chén tới trước mặt nàng, uống đi. Một ngày không uống nước, Tế Vũ sát thực miệng đắng lưỡi khô, nâng chung trà lên cạn uống một hớp, lúc này mới cảm giác trong cổ họng thanh lương chút. Ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Giang Huyền thản nhiên nói. Tế Vũ sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Giang Huyền nhìn qua nàng, muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi, để ngươi khỏi bị tra tấn cùng vũ đủ. Muốn sống lời nói, thay ta làm một chuyện. Tế Vũ trầm mặc một lát, hỏi, chuyện gì? Ta muốn hủy diệt hắc thạch, cầm lại nửa bộ sau La Ma di thể. Giang Huyền thẳng thắn. Tế Vũ sắc mặt biến hóa, đây là hai chuyện. Đều như thế. Giang Huyền thản nhiên nói, nếu như muốn sống, ngoại trừ phối hợp ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Tế Vũ hít thở sâu hai lần, gật đầu nói, tốt, ta giúp ngươi. Ta liền ưa thích cùng người thông minh nói chuyện, giải thích không mệt. Giang Huyền hài lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía ngoài cửa, hô, vào đi. Đại nhân. Hai tên ngục tốt thấp thỏm đi đến, mở ra nàng gông xiềng. Giang Huyền phân phó. Sắc mặt hai người khẽ biến, đại nhân, cái này Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, có vấn đề. Bên trái ngục tốt cắn răng một cái, nói, đại nhân, cái này không hợp quy củ. Bạn nhất phía trên chất vấn xuống tới Giang Huyền khoát tay, người là ta bắt trở lại, ngày mai bản quan tự sẽ hướng chấn phủ sứ đại nhân giải thích nguyên do, coi như xảy ra chuyện, cũng không trách được ngươi trên người chúng. Cái này là, đại nhân. Nghe vậy, hai người cũng không nói thêm lời, tiến lên liền chuẩn bị cho Tế Vũ mở ra gông xiềng, ngược lại xảy ra chuyện Giang Huyền phụ trách. Đạp đạp. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại chuyển đến một hồi bước chân. Một tên giáo uy ăn mặc cẩm y liễu vệ, xách theo một hộp cơm canh đi đến, khi thấy chiếu trong ngục tình hình lúc, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ánh mắt nhất chuyển, khi thấy Giang Huyền cái này một thân bách hộ phục sức, càng là sắc mặt biến hóa. Lập tức lại liếc mắt một bên Tế Vũ, người này dường như minh bạch cái gì, trong lòng khẽ bưng lỏng, tiến lên hành lễ nói, ti chức bàng mây, gặp qua bách hộ đại nhân. Giang Huyền nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi tới làm cái gì? Bàng mây liếc mắt Tế Vũ, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, nói, ti chức phụ mệnh đến cho hôm nay bắt được cái này hai tên phạm nhân đưa chút đồ ăn, không nghĩ tới đại nhân lại cũng ở đây, quấy rầy đại nhân nha hứng, mời đại nhân thứ tội. Nhìn thấy bàng mây nụ cười cùng ánh mắt, Giang Huyền liền biết hắn hiểu lầm. Có thể là cho là mình cũng là đến mục trong phòng tìm thú vui mà chơi. Bất quá, đến cho Tế Vũ cùng Lục Trúc đưa cơm. Giang Huyền nhíu mày hỏi, ai bảo ngươi đến tặng? Là chúng ta bách hộ Giang Huyền đại nhân. Bàng Mây nói rằng, Giang đại nhân nói, hai người này còn hữu dụng, không thể để cho bọn hắn chết, cho nên cố ý nhường ti chức trước tới cho bọn hắn đưa chút ăn. Cái này nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Hai tên mục tốt hai mặt nhìn nhau, lập tức phát giác được không thích hợp. Giang đại nhân không phải ở chỗ này sao? Ngươi một người trong đó đang muốn mở miệng, liền bị Giang Huyền ánh mắt ngăn cản. Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía Bàng Mây hỏi, ngươi không biết ta? Cái này, ti chức vừa tới Bắc Ti không lâu, tha thứ ti chức mắt vụ về, không biết đại nhân là. Bàng Mây ra vẻ nghi hoặc. Giang Huyền thản nhiên nói, đúng dịp, bản quan cũng gọi Giang Huyền, cùng trong miệng ngươi bách hộ Giang Huyền trùng tên trùng họ.
Cái gì?
Bàng Mây biến sắc, trong nháy mắt phát giác không thích hợp, quay người liền muốn chạy. Nhưng còn chưa đi hai bước, đột nhiên phần gãy tê dần, cả người không bị khống chế hướng về phía trước ngã quỵ. Bành hai tên ngục tốt lập tức tiến lên đem nó đè lại, quắc, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Nói. Giang Huyền phất phất tay, ra hiệu hai tên ngục tốt đem nó nhấc lên. Giờ phút này Bàng Mây khắp khuôn mặt là bối rối, hắn không nghĩ tới, chính mình làm bộ phụ Giang Huyền mệnh lệnh đến đây đưa cơm, lại gặp được bản tôn, thật sự là không may đến nhà. Giang Huyền thản nhiên nói, cũng không biết nên nói ngươi may mắn hay là nên nói ngươi không may, đánh lấy danh hảo của ta đều lừa gạt tới chiếu trong ngục tới. Nói đi, ai bảo ngươi tới? Không thành thật lời nói, cái này chiếu trong ngục hình cụ, vừa dễ dàng lần lượt cho ngươi đến bên trên một lần. Bàng Mây con ngươi co rụt lại, cắn răng, mắng, cầu quan, đắc tội chúng ta, ngươi sớm tối cũng phải chết. Dứt lời, Bàng Mây khỏe miệng chậm rãi tràn ra một vệt máu, lập tức nghiêng đầu một cái, rất nhanh liền không có động tĩnh. Một gã ngục tốt gỡ ra miệng hắn mắt nhìn, cao mày nói, đại nhân, trong miệng hắn ẩn giấu độc châu, cắn nát độc châu tự sát. Giang Huyền cho mày, như có điều suy nghĩ, mắt nhìn Bàng Mây mang tới hộp cơm, dặn dò nói, nghiệm một chút hắn mang tới đồ ăn. Là. Hai tên ngục tốt tìm ra ngân châm thử một lần, sắc mặt biến hóa nói, đại nhân, trong đồ ăn cũng có độc. Lời vừa nói ra, một bên Tế Vũ cũng là biến sắc, người này là đến giết nàng. Giang Huyền lập tức minh bạch người kia là ai phái tới, quay đầu nhìn về phía Tế Vũ, thản nhiên nói, toàn bộ Hắc Bạch hai đạo đều nghĩ ngươi chết, lần này ngươi Tế Vũ danh hảo, thật đúng là không ai không biết, không người không hiểu. Tế Vũ sắc mặt khó coi, không nói một lời, nhưng trong mắt lại có lạnh lẽo sát cơ lấp lóe. Như vừa rồi nàng bằng lòng Giang Huyền là bởi vì muốn còn sống, kia giờ phút này, liền hoàn toàn là vì báo thù. Giang Huyền phất phất tay, cho nàng mở ra gông xiềng, thi thể này, ném đi a. Nếu biết là ai phái tới, cũng không cần thiết tưởng tra xét, hơn phân nửa là hắc thạch chôn ở Cẩm Y Liễu vệ bên trong ám tử. Là. Hai tên ngục tốt đối Giang Huyền thủ đoạn cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ, liền đội vàng tiến lên cho Tế Vũ mở ra gông xiềng. Đi thôi. Giang Huyền liếc mắt Tế Vũ, trực tiếp đi ra phía ngoài. Tế Vũ không nói một lời đi theo. Cái kia, thí chủ, chờ một chút. Lúc này, một gian khác ngục trong phòng Lục Trúc ngồi không yên, liền đội vàng đứng lên hô. Giang Huyền bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, có chuyện gì? Cái kia Lục Trúc có chút khó mà mở miệng, có thể nghĩ tới chiếu trong ngục cái này hai biến thái ngục tốt, vẫn là không nhịn được cửa sau siết chặt, nhắm mắt nói, thí chủ, ngươi đã được đến La Ma di thể, có thể cũng sẽ tiểu tăng thả ra. Giang Huyền bình tĩnh nói, ta mang đi Tế Vũ, là bởi vì nàng hữu dụng, ngươi hữu dụng không? Lục Trúc mắt nhìn Tế Vũ, dường như quyết định, trầm giọng nói, chỉ cần thí chủ có thể thả tiểu tăng nhưng bằng thí chủ phân phó. Tế Vũ cười lạnh một tiếng, suy nói, ngươi không phải không sợ chết sao? Lục Trúc hơi đỏ mặt, hắn là không sợ chết, có thể cũng không muốn bị người giàn vặt đến chết. Á Giang Huyền trầm tư một lát. Gia hỏa này thực lực không kém, dùng tới đối phó chuyển luân vương cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Giang Huyền nhìn về phía ngục tốt, dặn dò nói, thả hắn ra. Là đại nhân. Hai tên ngục tốt đã bảy nát, ngược lại xảy ra chuyện Giang Huyền chịu trách nhiệm. Rất nhanh, Lục Trúc cũng mở ra gông xiềng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hướng phía Giang Huyền có hơi hơi lễ, nói, A Di Đà Phật, nhiều tạ thí chủ. Đi thôi. Giang Huyền quay người muốn đi gấp, có thể nghĩ đến cái gì, lại ngừng lại, nhìn về phía hai cái ngục tốt, dặn dò nói, các ngươi sáng mai đối ngoại báo cáo, liền nói Tế Vũ đã thương các ngươi vượt ngục trốn. Hứa đại nhân bên kia ta sẽ giải thích, hiểu chưa? Là, đại nhân. Rời đi chiếu ngục, Giang Huyền liếc mắt Lục Trúc, nói, chính mình tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, đừng nghĩ lấy chạy trốn, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, nếu là tìm không thấy ngươi, ta liền mang binh san bằng mây gì chùa. Lục Trúc sắc mặt biến hóa, liền vội cúi đầu, A Di Đà Phật, thí chủ yên tâm, tiểu tăng biết nên làm như thế nào. Minh bạch liền tốt, còn có ngươi cũng giống vậy. Giang Huyền nhìn về phía Tế Vũ, ta đã có thể bắt ngươi lần thứ nhất, liền có thể bắt ngươi lần thứ hai, ngươi coi như tìm người dịch dung đổi mặt, ta muốn tìm ngươi cũng là không khó. Tâm tư bị nói toạc ra, Tế Vũ cũng là sắc mặt biến hóa, nàng bản liền chuẩn bị tiến về Huy Châu tìm thần y Lý Quỷ Tay dịch dung. Nhưng hôm nay Giang Huyền vừa nói như vậy, nàng lập tức liền bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Giang Huyền không tiếp tục để ý hai người, dẫn hai người ra nhà môn sau, liền quay người rời đi. Đêm đã khuya, trong viện, Kim Tương Ngọc bọn người đi qua đi lại, sắc mặt khẩn trương. Đều đã trễ thế như vậy thế nào vẫn chưa trở lại, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Hắc Tử bọn người có chút bất đắc dĩ, lão bản nương, lão bản hắn nhưng là Cẩm Y Liễu vệ, tại kinh thành bên trong, có thể xảy ra chuyện gì? Một bên Khâu Mạc luôn nhẹ hừ một tiếng, nói, nàng không phải lo lắng lao bản của các ngươi xảy ra chuyện, là lo lắng lao bản của các ngươi không trở lại, đêm nay nàng phòng không gối chiếc, ngủ không được. Kim Tương Ngọc hơi đỏ mặt, lập tức cũng hừ một tiếng, nói, vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng lão nương giống như ngươi, ăn mặc cùng nam nhân bà dường như, đều không có nam nhân muốn. Ngươi nói ai không có nam nhân muốn? Khâu Mạc luôn lập tức giận dữ. Nói ngươi đâu, nam nhân bà? Kim Tương Ngọc không chút gì yếu thế. Mắt thấy hai người lại muốn ồn ào lên, Hắc Tử ba người nhức đầu không thôi. Hai người này liền cùng trong số mệnh tương khắc dường như, mỗi lần đều không thể nói vài câu liền phải ầm ĩ lên. Soạn, đúng lúc này, cổng truyền đến tiếng mở cửa, sau đó một đạo hắc ảnh chậm rãi đi đến. Đám người sắc mặt dừng một chút. Kim Tương Ngọc đội vàng chạy đi lên, ôm lấy Giang Huyền cánh tay, "Tướng công, ngươi hôm nay thế nào muộn như vậy mới trở về? Trong nha môn xảy ra chút sự tình, thế nào?" Giang Huyền hơi nghi hoặc một chút, "Các ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ?" "Ân, ngươi không có trở về, người ta một người ngủ không được đi." Kim Tương Ngọc ra vẻ thẹn thùng. "Con mụ lẳng lơ nhóm nhi." Khâu Mạc Nôn lạnh hừ một tiếng, quay người trở về sương phòng. Giang Huyền thì khỏe miệng giật một cái. Thiên lúc trời tối dạng này, lão tử liền xem như làm bằng sắt cũng không chịu nổi ngươi mài a. Ta đêm nay muốn luyện công, ngươi đi sương phòng ngủ. Giang Huyền nghĩa chính ngôn từ nói. Đêm nay nhất định phải giữ vững danh giới cuối cùng, ngàn bạn không thể lại như thế xa hoa dâm đãng.
Ân,
người ta không cần đi. Kim Tương Ngọc ôm Giang Huyền liền không buông tay. Hắc Tử bọn người lắc đầu thở dài, cũng quay người trở về phòng. Tắc người ta. Giang Huyền có chút đau đầu, nghĩ nghĩ, nói, hai ngày này các ngươi liền đi tìm một chút, nhìn chỗ nào thích hợp mở khách sạn a. Nâng lên khách sạn, Kim Tương Ngọc nghiêm chỉnh một chút, nghi ngờ nói, hai ngày này bản án phá sao? Giang Huyền gật đầu, hắc thạch trong tay nửa cố La Ma di thể đã tìm được, không dùng đến mấy ngày, đợi ta diệt hắc thạch, tìm về một nửa khác La Ma di thể, việc này liền kết thúc. Tướng công, vụ án này là ngươi phụ trách. Nguy hiểm hay không a? Có cần hay không chúng ta giúp ngươi? Kim Tương Ngọc có chút lo lắng. Không cần, các ngươi trước làm tốt khách sạn là được, việc này rất trọng yếu, liên quan đến chúng ta tương lai có thể hay không nhiều con đường lui thành công thoát thân, nhất định không thể sai sót lầm. Giang Huyền ngữ khí nghiêm túc, hơn nữa lần thứ nhất dùng tới chúng ta cái từ này. Kim Tương Ngọc trong lòng vui vẻ, gật đầu nói, tướng công, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem khách sạn kinh doanh tốt. Nàng tự nhiên minh bạch, Giang Huyền nói tới khách sạn, kỳ thật chính là tổ chức sát thủ. Nhưng nàng không ngại. Nghe được Giang Huyền nói chúng ta nàng liền biết, Giang Huyền đã chính thức tiếp nạp các nàng. Sau đó, đại gia chính là một đám.
Ân.
Giang Huyền nhẹ gật đầu, lập tức trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi đối tiên thiên cảnh giới biết nhiều ít? Hôm nay cùng Lục Trúc giao thủ, đao của mình thế bị Lục Trúc đón lấy, cái này khiến Giang Huyền đối tiên thiên cao thủ nhiều hơn mấy phần thận trọng. Thêm nữa kế tiếp cũng phải chuẩn bị đột phá tiên thiên công việc, cho nên muốn sớm tìm hiểu một chút.
Tiên thiên.
Kim Tương Ngọc sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, tướng công ngươi còn không biết võ công các cấp độ phân chia? Giang Huyền lắc đầu, ta biết, đều là theo ngoại giới nghe được, cũng không tỉ mỉ. Kim Tương Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó nói, kỳ thật tiên thiên cùng hậu thiên khác nhau cũng không phải rất lớn. Hậu thiên võ giả kỳ thật chính là ngoại công cao thủ, tuy có nhất lưu, nhị lưu, tam lưu phân chia, nhưng trên giang hồ phân chia rất không rõ ràng, chỉ cần một môn cơ sở võ công luyện đến tiểu thành liền có thể gọi là nhập lưu cao thủ, đại thành xưng là nhị lưu cao thủ, viên mãn xưng là tam lưu cao thủ, nhưng có ít người mấy cửa cơ sở ngoại công đều luyện đến đại thành, cũng không nhất định liền so đơn ngoài cửa công luyện đến viên mãn yếu. Còn có chút là nhất lưu ngoại công luyện đến đại thành, lại so rất nhiều nhất lưu cao thủ đều lợi hại hơn, cho nên cụ thể ai lợi hại hơn, vẫn là đến chân chính giao thủ qua mới biết được. Giang Huyền nhẹ gật đầu. Điểm này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn lúc trước chỉ là ba môn võ nghệ luyện đến đại thành, lại có thể âm chết nhất lưu Điền Bạc Quang, ngay cả cùng là nhị lưu Từ Long Thanh, Thẩm Luyện, Lục Văn Chiêu bọn người không phải là đối thủ của hắn. Kia tiên tiên cao thủ đâu? Giang Huyền hỏi thăm. Dựa theo giang hồ phân chia, chỉ cần đả thông hai mạch nhâm đốc, luyện được nội lực tức vi tiên tiên. Kim Tương Ngọc nói, tự tiên tiên bắt đầu, mỗi một cảnh giới đều điểm ban đầu trung hậu kỳ cùng viên mãn bốn cái giai đoạn. Đả thông hai mạch nhâm đốc, luyện được nội lực, tức vi tiên tiên sơ kỳ. Sau đó góp nhặt nội lực, bắt đầu đả thông cái khác kinh mạch về sau, liền coi như là tiến vào tiên tiên trung kỳ. Bên ngoài công chênh lệch không lớn dưới tình huống, tiên tiên trung kỳ cao thủ, đồng dạng lại so với nhất lưu cao thủ mạnh lên một chút, nhưng không bằng tuyệt đỉnh cao thủ. Thẳng đến đả thông kỳ kinh bát mạch về sau, chính là tiên tiên hậu kỳ. Cảnh giới này võ giả, nội lực tràn đầy, bắt đầu quay chúng quanh kỳ kinh bát mạch tuần hoàn tiểu chu thiên, vận dưỡng gân cốt, đã đủ để sánh vai tuyệt đỉnh cao thủ. Mà tiên tiên viên mãn, thì là cần đả thông thập nhị chính kinh, bắt đầu chuyển hóa nội lực là tông sư chân khí, bởi vậy cũng được xưng là tiểu tông sư. Kia Tào Thiếu Khâm chính là cấp độ này, hắn đã chuyển hóa một bộ phận chân khí, hơn nữa tu luyện nên là đồng tử công một loại luyện thể công phu, cho nên có thể tay không đón đỡ Chu Hoài An kiếm khí của bọn hắn. Một khi nội lực của hắn toàn bộ chuyển vì chân khí, liền có thể thành tiểu tông sư cường giả, cũng có thể gọi là thông mạch cảnh. Thông mạch cảnh. Giang Huyền nhíu mày. Đối. Kim Tương Ngọc gật đầu, ta cũng là tại Long Môn lúc, nghe qua quá khứ người giang hồ nói. Bởi vì tông sư cường giả đã đả thông thân thể 12 chính kinh cùng kỳ kinh tám mạch, nội lực quần quần không dứt, tuần hoàn không ngừng, càng đã hóa thành tiên thiên chân khí. Có thể thông qua chân khí tại mặt ngoài thân thể hình thành hộ thể cương khí, không sợ đồng dạng đao kiếm công kích, thậm chí đối tuyệt đỉnh cao thủ thế cũng có nhất định phòng ngự hiệu quả. Giang Huyền khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ Lục Trúc chính là thông mạch cảnh tông sư? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy rất không có khả năng. Hôm nay cùng Lục Trúc lúc giao thủ, mặc dù mình đao thế bị hắn hóa giải, nhưng Giang Huyền cảm giác mình cùng hắn chênh lệch còn không có lớn đến không có thể ngang hàng trình độ. Như thủ đoạn tề xuất lời nói, vẫn là có cơ hội chiến thắng. Dù sao mình giấu giếm vô ảnh thần châm cũng còn vô dụng, đại thành cuồng phong đao pháp cũng không thi triển. Cùng phong đao pháp thập tam đao, mỗi một đao vừa tối chứa 3-4 chiêu chuẩn bị ở sau, cộng lại hết thể 4-50 đao, lại đao đao ẩn chứa đao thế chi lực. Như toàn thi triển đi ra, Lục Trúc lại có thể đón lấy mấy đao. Kia thông qua tu luyện ngoại công đả thông hai mạch nhâm đốc thành tiểu tiên tiên cao thủ, cùng trực tiếp tu luyện nội công thành tiểu tiên tiên cao thủ, cụ thể có gì khác biệt? Giang Huyền hỏi thăm. Kim Tương Ngọc lắc đầu, ra đây cũng không rõ lắm, bất quá nghĩ đến hẳn là không có gì khác biệt, ngược lại cuối cùng đều là muốn tu hành nội lực. Thông qua hậu thiên thành tiểu tiên tiên cao thủ, thực lực lại so với trực tiếp tu luyện nội công trở thành tiên tiên cao thủ càng mạnh. Khâu Mạc Nôn thanh âm theo trong xương phòng truyền đến. Lập tức, nàng chậm rãi đi ra, khinh thường liếc mắt Kim Tương Ngọc, sau đó nhìn về phía Giang Huyền, thản nhiên nói, nhất lưu cao thủ kinh khí, đã thông hai mạch nhâm đốc sau, liền hóa thành nội lực. Không chỉ có lực sát thương càng mạnh, hơn nữa coi như tu hành nội công bình thường, đã thông kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh thành tiểu tông sư tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. trực tiếp tu luyện nội công, ngồi xuống thổ tức luyện được nội lực, lại tương đối nhu hòa, uy lực so ra kém kình khí chuyển hóa mà đến nội lực, hơn nữa nếu là nội công cấp bậc không đủ, có lẽ cả một đời đều không thể đạt thông toàn bộ kinh mạch đột phá tông sư. Kim Tương Ngọc có chút khó chịu, ngươi cũng chỉ là nhất lưu mà thôi, ngươi nói là đúng thế. Khâu Mạc luôn khinh thường nói, ngươi cho rằng ta là như ngươi loại này dã lộ xuất thân. Sư phụ ta Tuệ Tròn đại sư, chính là một vị ngày mai thành tựu tông sư. Giang Huyền cũng không để ý tới hai người đấu võ mồm, nhìn qua Khâu Mạc luôn, hỏi, nói cách khác, ngày mai thành tựu tiên tiên, nội lực là thông qua thể nội luyện ra được, mà trực tiếp tu luyện nội công thành tựu tiên tiên cao thủ, thì là thông qua ngồi xuống thổ tức, theo ngoại giới hấp thụ năng lượng chuyển hóa mà đến. Cũng có thể nói như vậy. Khâu Mạc luôn gật đầu, bởi vì thông qua nội công thành tựu tiên tiên cao thủ, chưa trải qua ngày mai giai đoạn luyện thể, căn cơ tương đối yếu kém, bởi vậy tại đồng cấp bên trong, thực lực không cách nào cùng hậu thiên thành tựu tiên tiên cao thủ so sánh. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ. Tỷ như Thiếu Lâm tự võ học bảo điển dịch cân kinh, còn có trong truyền thuyết Cửu Dương thần công trở, một khi nhập môn liền có đao gãy liệt thạch chi năng, vượt cấp khiêu chiến không đáng kể. Nhưng loại này cấp bậc nội công, tại toàn bộ võ lâm ở trong cũng không nhiều thấy, người bình thường căn bản là không có cách tu tập. Giang Huyền khẽ gật đầu, hiểu Khâu Mạc luôn ý tứ. Tại người bình thường mà nói, muốn luyện thành cao thủ tuyệt thế con đường, đa số vẫn là trước tu ngoại công, làm từng bước theo hậu thiên cảnh giới bắt đầu tu hành. Như thế thông qua kinh khí đả thông hai mạch nhâm đốc đột phá tiên thiên sau, chỉ cần tu luyện một môn nội công bình thường, hiểu được vận khí pháp môn, liền có thể rất mau đánh thông tất cả kinh mạch, thành tựu tông sư. Mà trực tiếp tu luyện nội công trở thành tiên tiên cao thủ, nếu như nội công cấp bậc không đủ, đột phá tông sư tỷ lệ liền không lớn. Chủ yếu chính là tiềm lực lớn nhỏ khác nhau. Đương nhiên, những cái kia trực tiếp tu luyện cao cấp nội công không ở trong đám này. Về phần phương diện chiến lực, tại chưa đột phá tông sư trước đó, so đấu chính là ngoại công võ học. Tiên tiên cao thủ chỉ là tại đánh lâu dài phương diện càng có ưu thế chút. Nhưng nếu ngoại công so ra kém hậu tiên võ giả, làm theo vẫn là đánh không lại. Kia Khâu cô nương ngươi đây, Giang Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi xuất thân Tĩnh Linh tự, nên không thiếu nội công tâm pháp a. Tĩnh Linh tự nội công không thích hợp ta. Khâu Mạc luôn lắc đầu, cũng không nhiều lời. Nhưng Giang Huyền mơ hồ minh bạch, có lẽ là bởi vì Tĩnh Linh tự không có cao cấp nội công. Mà Khâu Mạc luôn tâm cao khí ngạo, không cam tâm ngày sau chỉ dừng bước tại tiên tiên cảnh giới, bởi vậy mới trước tu ngoại công a đã như vậy, loại kia vụ án này kết thúc rảnh rỗi về sau, liền bắt đầu đả thông hai mạch nhâm đốc, tấn cấp tiên tiên a. Giang Huyền âm thầm quy hoạch. Trước đó đạt được tam tài kiếm, trong đó cũng có nguyên bộ vận khí pháp môn, sở dĩ một mực chưa từng tu luyện, đến một lần là bởi vì chính mình chủ tu đao pháp, không quá ưa thích kiếm pháp. Tiếp theo cũng là bởi vì trong lòng còn ôm lấy chờ mong, không lọt mắt loại này bình thường nội công tâm pháp. Đã tới cái này tổng võ thế giới, như vậy đối với trong truyền thuyết những cái kia võ học cao thâm, cái gì Cửu Âm Cửu Dương, Bắc Minh thần công, Thái Huyền kinh loại hình thần công, Giang Huyền tự cũng là lòng mang hướng tới. Nhưng giờ phút này đã biết được, ngày mai thành tựu tiên tiên về sau, coi như tu luyện nội công bình thường, cũng có thể đột phá tông sư, vậy trước tiên luyện tam tài kiếm. Đột phá tông sư sau này hãy nói ai chờ ngày sau có cơ hội tìm được những cái kia cao thâm nội công, lại chuyển tu cũng không muộn. Chương 72. Nguyệt Hắc Phong Cao chương 72, Nguyệt Hắc Phong Cao, đêm về khuya, giết người đêm. 11 ngày kế tiếp, Bắc Chấn phủ ti. Một tin tức như quả bom nặng ký, chấn kinh tất cả mọi người. Tối hôm qua, Bách Hộ Giang Huyền bắt trở lại Hắc Thạch sát thủ Tế Vũ, đã thương mục tốt vượt mục trốn. Sau đó, Đông Hán bị trộm, Đông Hán Hán công Ngụy Trung Hiển vừa mới cầm tới tay nửa cố La Ma Di thể bị người đánh cắp đi, không biết tung tích. Tin tức vừa ra, toàn bộ kinh thành chấn động. Cái này còn là lần đầu tiên có người theo chiếu trong ngục vượt ngục chạy trốn. Hơn nữa, ngay cả Đông Hán loại này thủ vệ xâm nghiêm địa phương đều sẽ bị người trộm cắp. Cái này nghe tựa như là thiên phương dạ đàm, vô số người nghị luận ở Mỹ, hoài nghi việc này chân thực tính. Nhưng hôm nay sáng sớm, nghe nói Bắc Ti chấn phủ sứ Hứa Hiển Thuần nổi trận lôi đình, ngay cả Đông Hán bên kia cũng không có người ra mặt bác bỏ tin đồn, vậy hiển nhiên là chấp nhận việc này. Cái này càng làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Lập tức, nguyên bản theo Tế Vũ bị bắt, nửa phần trên La Ma Di thể bị Ngụy Trung Hiển đạt được, vừa mới bắt đầu lắng lại kinh thành, lập tức lại bắt đầu quần quật sóng ngầm. Những cái kia vì La Ma Di thể mà đến giang hồ nhân sĩ, lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Hôm qua lúc nghe La Ma Di thể đã bị cầm y diệp vệ cầm tới hiến tặng cho Ngụy Trung Hiển, bọn hắn lúc đầu đều đã quyết định từ bỏ. Dù sao, đương kim Đại Minh làm chủ chính là Ngụy Trung Hiển, Đông Hán cũng là toàn bộ Đại Minh phòng thủ nhất là xâm nghiêm địa phương. Di thể đã rơi xuống Ngụy Trung Hiển trong tay, kia mong muốn lấy thêm tới, liền không qua thực tế. Ai dám theo Ngụy Trung Hiển trong tay giật đổ? Nhưng hôm nay di thể đã lại bị trộm đi, kia cơ hội liền lại tới. Mặc dù nghe có chút khó tin, nhưng đã Đông Hán cũng không từng ra mặt bác bỏ tin đồn, chuyện kia vô cùng có khả năng liền là thật. Chỉ cần có một tia cơ hội, bọn hắn đều sẽ không bỏ rơi. Thông chính ti, nghe chung quanh bọn thái giám nghị luận, một cái lớn tuổi lao thái giám lông mày nhíu chặt, ánh mắt kinh nghi bất định, thấp giọng lẩm bẩm nói, có người dám vào Đông Hán trộm di thể? Cái này sao có thể? Sẽ có hay không có lừa dối? Nếu như là thật, kia di thể bị ai đánh cắp? Sẽ là Tế Vũ sao? Lao thái giám ánh mắt âm tình bất định. Tào Phong, Tào Phong. Lúc này, bên cạnh một cái tuổi trẻ thái giám quát lớn, gọi ngươi đâu Tào Phong, lỗ thai có phải điếc hay không? Lão thái giám lấy lại tinh thần, đội vàng cười làm lành đứng dậy, nói, vừa rồi thất thần, thế nào Đường công công? Gọi lao nô có chuyện gì sao? Mau đem mấy bản này văn kiện khẩn cấp đưa đến lễ bộ bên kia, Hàn đại nhân chờ lấy muốn. Tuổi trẻ thái giám bên mặt hất hàm sai khiến, thuận miệng trách móc, nhanh lên một chút, nếu là làm trễ nải Hàn đại nhân đại sự, cẩn thận nhà ta cần phải nặng nề mà xử lý ngươi. Ai, cái này đi, liền đi. Tào Phong mặt mũi tràn đầy cười làm lành, nhẫn nhục chịu đựng, một bộ thành thói quen bộ dáng. Nhưng ôm phong thư đi ra khỏi cửa phòng về sau, hắn lông mày liền lại nhíu lại, quay đầu mắt nhìn Đông Hán phương hướng, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đang suy nghĩ cái gì cái gì. Bắc Ti nha môn. Toàn bộ nha môn trên dưới một bộ bận rộn cảnh tượng, Thiết Quý mấy cái bách hộ sớm liền dẫn người xuất phát đi trên đường tìm kiếm, đuổi bắt trong đêm qua vượt ngục nữ tù phạm Tế Vũ, muốn mượn này lấy hứa hiện thuần niềm vui, đền bù vụ án này bị Giang Huyền vượt lên trước công lao. Mà bọn hắn lại không biết, giờ phút này Hứa Hiện Thuần chính nhất mặt Thích Ý nằm nghiêng tại công giải bên trong ăn hương ăn. Liếc mắt một bên giống nhau đang ăn lấy sớm ăn Giang Huyền, Hứa Hiện Thuần thuận miệng nói rằng: "Sống bách hộ, bản quan ta thật là đều dựa theo ý của ngươi đi làm, ngươi xác định làm như vậy liền có thể hoàn thành nghĩa phụ lão nhân gia ông ta giao phó ngươi việc phải làm nhi?" Giang Huyền bưng cháo hoa, không nhanh không chậm uống một ngụm, mới nhàn nhạt gật đầu, nói: "Đại nhân yên tâm, ti chức trong lòng tự có niềm tin. Được thôi, ngược lại việc phải làm nhi là ngươi tiếp, ngươi bản thân nhìn xem xử lý." Hứa Hiện Thuần khẽ gật đầu, nói: "Đem hai cái này việc phải làm nhi làm tốt, bản quan nếu là thăng lên, về sau ngươi chính là bản quan người, chỉ cần ngươi không phải phạm vào cái gì đại nghịch bất đạo chu cựu tộc sai lầm lớn, bản quan đều sẽ bảo kê ngươi." Đa tạ đại nhân. Giang Huyền chắp tay, ánh mắt lại cực kỳ tỉnh táo bình thản, cũng không đem Hứa Hiện Thuần lời nói coi là chuyện to tát. Nói thì nói thế, vạn nhất thật có chuyện gì cần muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi lại không cao hứng. Đám gia hỏa này là đức hạnh gì, hắn đã sớm rõ rõ ràng ràng. "Đi, ngươi bản thân ăn a, bản quan đi bên ngoài đi dạo, tiêu cơm một chút nhi." Hứa Hiện Thuần ăn xong cơm hộp bên trong cháo thịt, cầm lấy một bên khăn lau, tùy ý lau miệng, liền khẽ hất chắp tay sau lưng đi ra cửa. Giang Huyền thì vẫn như cũ ngồi trên ghế ngồi tiếp tục uống cháo, lặng lặng chờ đợi. Không đầy một lát, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền đến. Lư Kiếm Tinh cùng Từ Long Thanh hai người đi đến, hành lễ nói: "Đại nhân." Giang Huyền dương mắt xem xét, hỏi: "Đều thu xếp tốt sao?" "Thu xếp tốt." Từ Long Thanh trả lời, ti chức cùng Lư tổng kỳ dưới trướng, các an bài một cái, đại nhân yên tâm, tuyệt sẽ không để người chú ý. Giang Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Vẫn là phái người nhìn chằm chằm điểm, nhất là Tế Vũ, đừng để nàng trốn thoát." "Là." Từ Long Thanh gật đầu, lập tức hỏi thăm: "Đại nhân, vậy chúng ta lúc nào thời điểm hành động?" "Chờ ta thông chi." Giang Huyền thuận miệng dứt lời, nhìn về phía Lư Kiếm Tinh, dặn dò nói: "Phái người tra một chút Nam Kinh nhà giàu nhất thông báo tiền trang trang chủ mở lớn kinh nội tình." "Là, đại nhân." Lư Kiếm Tinh nghiêm nghị chắc tay, cũng không hỏi nhiều. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn biết, đại nhân làm việc tất nhiên có nguyên do. Hắn chỉ cần theo sát đại nhân bước chân, sớm tối đều có thể bổ phụ thân thiếu, tham nhiệm bách hộ. "Đi làm a." Giang Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đem cháo trong chén uống xong, lau miệng, liền đứng dậy đi ra phía ngoài. Muốn dẫn xuất Hắc Thạch một mẹ hốt gọn, hắn còn phải đi lội Đông Hán. "Đông Hán." Ngụy Trung Hiền nằm nghiêng trên ghế, một cái tay tùy ý đáp ở trên người, một cái tay khác xử lấy cái chán, đưa ngón trỏ ra tại trên chán điểm nhẹ, dường như đang trầm tư lấy cái gì. Ở trước mặt hắn trên bàn, trưng bày một cái bao, rõ ràng là đêm qua nghiên cứu một đêm nửa phần trên Lama di thể. Mà ở phía dưới, Triệu Tĩnh Trung, Cổ Kim Phúc bọn người tiếp thân hầu hạ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía di thể, đáy mắt đều có nóng bỏng chi sắc hiện lên. Đối với truyền thuyết này bên trong có thể tái sinh tạo hóa, để cho người ta luyện thành tuyệt thế thần công Lama di thể, bọn hắn tự nhiên cũng biết cảm thấy hứng thú. Yên lặng một lát, Triệu Tĩnh Trung ánh mắt chớp lên, tiến lên nói rằng: "Nghĩa phụ, Tĩnh Trung vẫn cảm thấy, kia Giang Huyền chỉ là khu một cái vừa tấn thăng không bao lâu bách hộ, nhường hắn đi làm, không quá yên tâm. Chỉ nhìn hắn hôm nay hành động liền có thể nhìn ra, cử động lần này quả thực tựa như trò đùa, ai sẽ dám theo chúng ta Đông Hán đánh cắp đồ vật? Hơn nữa hắn còn dám tiền trạm hậu tấu, tự mình thả đi tù phạm, quả thực cả gan làm loạn. Vạn một kế hoạch thất bại, kia nữ tù phạm chưa từng dẫn xuất nửa bộ sau di thể, còn liền cái này nửa bộ di thể đều mất lời nói, chẳng phải là hỏng nghĩa phụ lão nhân gia ngài đại sự?" Ngụy Trung Hiền theo miệng hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy nên do ai đi xử lý mới yên tâm đâu?" Triệu Tĩnh Trung trầm giọng nói: "Nếu như giao cho Tĩnh Trung đi làm, Tĩnh Trung cam đoan nhất định đem di thể hoàn chỉnh mang về đến, giao cho nghĩa phụ." Ngụy Trung Hiền khép cười một tiếng, lập tức đôi mắt nhắm lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Tĩnh Trung, nói: "Tĩnh Trung, ta biết ngươi rất thông minh, nhưng cố này thông minh sức lực dùng tại nghĩa phụ trước mặt không tốt lắm." Nghĩa phụ Triệu Tĩnh Trung sắc mặt biến hóa: "Ngươi không phải là muốn cái này gì thể sao?" Ngụy Trung Hiền liếc mắt trước mặt nửa cố di thể, nói: "Ở chỗ này, ngươi đến cầm đi đi, nghĩa phụ thưởng ngươi." Triệu Tĩnh Trung lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, liền vội cúi đầu: "Tĩnh Trung không dám." Ngụy Trung Hiền lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Đúng lúc này, một gã thủ vệ đi đến, chắp tay báo cáo: "Khởi bẩm hàng công, bắt chấn phủ ti bách hộ Giang Huyền cầu kiến." Ngụy Trung Hiền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Nhường hắn tiến đến." "Là." Thủ vệ rời đi. Bầu không khí lập tức buông lỏng. Triệu Tĩnh Trung đội vàng lui hướng một bên, không còn dám phát thêm một lời. Rất nhanh, Giang Huyền sải bước đi tiến đến, thần sắc cung kính, chắp tay nói rằng: "Ti chức Giang Huyền, bái kiến hàng công, chúc hàng công vạn thọ vô cương." "Ân, miễn lễ." Ngụy Trung Hiền khoát tay áo, nói: "Sông bách hộ, ngươi buổi sáng hôm nay chơi chiêu này là dụng ý gì à?" Giang Huyền cung kính nói: "Mời hán công thứ tội, bởi vì đêm qua có hắc thạch người tiến về chiếu ngục, ý đồ giết người diệt khẩu, may mắn được ti chức kịp thời phát hiện, cho nên mới tạm thời quyết định lấy kia nữ tù tế vũ cùng Lama Di thể làm mồi nhử, chuẩn bị đêm nay liền bắt đầu hành động, trước đem cái này hắc thạch người dẫn ra một mẹ hốt gọn, lại đi thay hán công tìm về nửa bộ sau di thể. Việc này chuyện đột nhiên xảy ra, bởi vậy chưa từng sớm thông bẩm hán công, còn mời hán công thứ tội." "Còn có chuyện này?" Ngụy Trung Hiền nhướng mày, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Việc này ngươi làm không tệ, đã đám kia phản tặc đã ý đồ giết người diệt khẩu, như vậy hành động nên sớm không nên chậm trễ, ngươi đã có ý tưởng, liền bản thân nhìn xem xử lý a. Ti chức lĩnh mệnh. Giang Huyền cung kính nói. Ngụy Trung Hiền gật gật đầu, mắt nhìn trước mặt La Ma di thể, nói, di thể ở chỗ này, cầm đi đi, mau chóng đem nửa bộ sau di thể mang về, đừng để bản công thất vọng. Ti chức nhất định máu chảy đầu rơi, không chối từ. Giang Huyền cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận phía trước tiểu thái giám đưa tới La Ma di thể, lập tức lại lần nữa hành lễ, nói, kia ti chức liền không quấy rầy Hán công đại nhân nghỉ tạm, ti chức cáo lui. Ân, đi thôi. Ngụy Trung Hiền phất phất tay, đối Giang Huyền thái độ rất là hài lòng. Có thể đảo mắt nhìn thấy khác một bên Triệu Tĩnh Trung, sắc mặt liền lại lạnh xuống, lạnh hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Triệu Tĩnh Trung đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi, có chút hối hận chính mình biểu hiện quá gấp. Bên cạnh Trịnh Trường Ban, Cổ Kim Phúc bọn người thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn xem hắn. Tiểu Vương bắt đạn, để ngươi tự cho là thông minh. Giang Huyền rời đi Đông Hán, mắt nhìn trong tay bao khỏa, trong lòng cũng có chút kích động. Nhưng dưới mắt cũng không phải là nghiên cứu thứ này thời điểm. Hắn ôm chặt di thể, trực tiếp quay trở về Bắc Trấn Phủ Ti, trở lại chính mình công giải bên trong, mới không kịp chờ đợi mở ra bao khỏa, bắt đầu xem xét. Cái này di thể là nửa người trên, bị từ phần eo một phân thành hai, chỉnh thể hiện lên ám hắc sắc, chính là một cỗ thây khô. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không từng mục nát, liền đã là cực kỳ thần kỳ hiếm thấy. Giang Huyền cẩn thận quan sát, nhìn ra được di thể bên trên có không ít nghiên cứu qua vết tích, các nơi mạch máu kinh mạch làn da, còn có bị cắt mở qua vết tích. Như thế tránh khỏi ta lại nhiều phí một đạo công phu. Giang Huyền ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng gỡ ra những cái kia vết cắt cẩn thận xem xét. Hắn chỉ biết là mạch máu cùng kinh mạch chỗ va chạm chính là La Ma nội công vận hành thứ tự, nhưng cụ thể là nào huyệt đạo còn cần chậm rãi tìm kiếm. Thần phong, linh hương, mệnh phủ, khí hải, cái này mấy chỗ là hạ ba truy, còn có đây này. Giang Huyền lông mày nhíu chặt, cẩn thận quan sát những cái kia rõ ràng muốn so cái khác huyệt vị càng cứng cỏi rõ ràng chút huyệt đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, những huyệt vị này nên đều là trưởng kỳ bị nội lực ẩn dưỡng cọ rửa, mới có thể so cái khác huyệt vị rõ ràng hơn cứng cỏi, cũng chính là La Ma nội công vận hành thứ tự. Nhưng bởi vì chỉ có nửa người trên, chỉ nhìn thấy mấy người này huyệt vị, còn lại huyệt vị có lẽ muốn cầm tới nửa bộ sau di thể, khả năng toàn bộ tìm tới. Ân. Đương nhiên, Giang Huyền ánh mắt nhất động, nhìn chằm chằm tầm mắt bên trong, lặng yên toát ra hệ thống bảng. Võ học, La Ma nội công, chưa nhập môn, tiến độ 0-1000. Cái này Giang Huyền có chút kinh ngạc, cái này cũng được. Thì ra thông qua nội công vận hành huyệt đạo, thật liền có thể đạt được La Ma nội công. Không quá đối lấy bảng bên trên chưa nhập môn ba chữ, còn có kêu biểu hiện là không tiến độ, Giang Huyền liền lắc đầu. Mặc dù biểu hiện tại hệ thống bảng, nhưng mong muốn luyện đến nhập môn, khả năng cũng không đơn giản như vậy. Dù sao tu luyện nội công không giống với ngoại công, đầu tiên phải có nội lực. Hắn giờ phút này liền hai mạch nhâm đốc cũng không từng đạt thông, chưa tiến vào tiên thiên, căn bản không có cách nào luyện. Hơn nữa cho dù có nội lực, cũng không thể luyện chơi. Nhân thể kinh mạch huyệt đạo rất nhiều đều là chưa từng đạt thông, nếu không đột phá tiên thiên về sau liền không cần phí chuyện gì lại đi đạt thông kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh. Mỗi loại nội công vận hành lộ tuyến cũng không giống nhau, vạn nhất luyện sai, tổn thương kinh mạch, một cái giá lớn nhưng lớn lắm đi. Trong võ hiệp tiểu thuyết thường nói tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải nói đùa nhi. Bất quá cái này La Ma thần công đã có thể trên bảng biểu hiện, như vậy chờ lấy được nửa bộ sau di thể, biết rõ nửa người dưới nội công vận hành thứ tự lời nói, nên là có thể đến thử luyện đến nhập môn. Giang Huyền âm thầm suy tư. Nếu không phải hai ngày này bệ bộn nhiều việc bản án, hắn sớm liền bắt đầu đả thông hai mạch nhâm đốc, tấn cấp tiên thiên, tu luyện tam tài kiếm pháp. Dưới mắt lại nhiều La Ma thần công, cái này ngược lại cũng đúng lại nhiều lựa chọn. Tả Hữu cũng không hao phí mấy ngày, hơn nữa trước mắt coi như đả thông hai mạch nhâm đốc đột phá tiên thiên, thực lực cũng sẽ không có nhiều ít biến hóa. Kia dứt khoát liền lại chờ mấy ngày, chờ lấy được nửa bộ sau di thể, biết rõ La Ma nội công vận hành thứ tự, trực tiếp tu luyện cái này La Ma nội công tính toán. Thời gian cực nhanh, rất mau tới ban đêm, trời đông giá rét lạnh buốt. Thành cây, Trần Nhớ Dầu đi. Mặc hoa phục mập mạp trung niên sắc mặt hoảng sợ, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cầm kiếm nữ tử áo đen, "Ngươi, Mạnh, Tế Vũ, bang chủ sẽ không để qua." Ngươi vừa dứt tiếng, mập mạp trung niên cổ ở giữa huyết tuyến chậm rãi nở rộ, thân thể trùng điệp ngã xuống đất, giãy giụa mấy lần sau, hoàn toàn không có động tĩnh. Tế Vũ sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm vào vỏ, sau đó quay đầu, nhìn về phía bóng người đứng phía sau, vẻ mặt dừng lại, nói, người này chính là Hắc Thạch tổng quản, gọi là Phi Dầu Trần. Hắc Thạch sự vụ lớn nhỏ đều là hắn phụ trách, bao quát điều động nhân thủ, quản lý khoản loại hình, nơi này cũng là Hắc Thạch tại kinh thành toàn bộ. Giang Huyền gật gật đầu, từ trong bóng tối đi ra, liếc mắt trong phòng hoàn cảnh, nói, tìm xem nhìn, khoản ở nơi nào. Tế Vũ gật đầu, sau đó hai người liền bắt đầu trong phòng tìm đòi. Tìm tới. Rất nhanh, Tế Vũ mở ra một cái dầu bạc, theo trong bạc xuất ra một sắp sách. Giang Huyền tiếp nhận, đại khái lật nhìn qua, không khỏi hơi xúc động, các ngươi Hắc Thạch, thật đúng là có tiền a, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, lại thu liễm gần ngàn vạn lượng bạch ngân. Phải biết, mấy năm này toàn bộ Đại Minh thu thuế, bình quân xuống tới hàng năm đều chỉ có điều 300-400 vạn lượng bạc. Không phải Hắc Thạch có tiền, là những quan viên kia có tiền. Tế Vũ lạnh hừ một tiếng. Hắc Thạch chủ yếu thu nhập nơi phát ra, chính là dựa vào Tảo Phong thu phát phong thư, bắt lấy những địa phương kia quan viên cán, tiến hành bắt chẹt dọa dẫm. Những quan viên kia vì của đi thay người, giữ được tính mạng, tự nhiên phần lớn đều sẽ không tiếp táng ra bại sản, tùy ý Hắc Thạch nắm. Mà những quan viên kia tiền là từ chỗ nào tới? Tự nhiên không cần nhiều lời, tóm lại không thể nào là bổng lộc. Giang Huyền lắc đầu, thu hồi khoản, nói, theo kế hoạch hành động a. Tế Vũ gật đầu, đi đến bàn bên cạnh, cầm lấy giấy bút, ba 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 viết lên một hàng chữ, sau đó đem giấy ném tới Phỉ Dầu Trần trên thân. Hai người quay người rời đi. Trong phòng lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Sân nhỏ chung quanh thỉnh thoảng truyền đến dế tiếng kêu, thanh u mà yên tĩnh. Thẳng đến sau 2 canh giờ, cả người khoác màu đỏ sẫm vải bố áo choàng bóng người, lặng yên xuất hiện ở trong viện, dưới ánh trăng, tấm kia giản mua mặt tâm trầm, mặc dù nhiều một sợi sợi râu, nhưng rõ ràng nhìn ra được chính là Thông Chính Ti thái giám Tào Phong. Còn chưa đi vào phòng bên trong, Tào Phong chính là sắc mặt biến hóa, hắn ngửi được mùi máu tươi. Soạn. Trong nháy mắt đẩy cửa xem xét, Tào Phong con ngươi co rụt lại, đi theo sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn chậm rãi đi vào trong phòng, ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ mắt Phỉ Dầu Trần thương thế, đôi mắt nhắm lại, nói: "Tích thủy kiếm, tế vũ." Liếc mắt rơi ở một bên trang giấy, Tào Phong nhặt lên xem xét, càng là xác định trong lòng suy đoán. Di thể cùng khoản trong tay ta, minh đêm giờ hợi, tây sơn mây rừng sườn núi, làm kết thúc. Mặc dù không có là khoản, nhưng tế vũ chưa biết, Tào Phong như thế nào lại không biết, huống chi tích thủy kiếm hay là hắn tự tay chuyển cho tế vũ. Cánh cứng cắp rồi a, Tào Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp loé không ngừng. Sáng nay bắt tin tức truyền đến, hắn cũng hoài nghi sẽ có hay không có lừa dối. Nhưng dưới mắt Phỉ Dầu Trần chết, còn có phong thư này, xác nhận việc này. Tế Vũ lại còn thật là có bản lĩnh theo Bắc Ti chiếu ngục chạy ra, còn chui vào Đông Hán cầm lại di thể. Đối với cái này, Tào Phong trong lòng vẫn là có hoài nghi. Nhưng di thể với hắn quá là quan trọng, bất luận như thế nào, đêm mai cũng phải tự mình đi nhìn xem. Cũng được, ta tự mình làm nhiệt, liền để ta tự tay chấm dứt. A thanh âm rơi xuống, Tào Phong thân ảnh cũng biến mất theo tại trong phòng. Sau nửa canh giờ, hưu, tiên tính âm vũ trong bầu trời đêm, một chùm ánh lửa ngút trời mà lên, ở trong trời đêm toát ra hào quang rực rỡ, tựa như phóng đại ánh đến, nhảy bọn một lát sau, mới chậm rãi tiêu tán. Cái này một dị tượng, tại phổ thông bách tính xem ra, có lẽ chỉ là có người thả pháo hoa, cũng không quan tâm quá nhiều. Nhưng gặp qua cái này khói lửa người, lại hết sức rõ ràng thuốc lá này lửa đại biểu cho cái gì. Đây là hắc thạch ngàn dặm lửa, xem ra hắn phát hiện Phỉ Dầu Trần chết. Một chỗ trong đường tắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời khói lửa, Tế Vũ sắc mặt nghiêm túc, nói: "Ngàn dặm lửa vừa ra, mặc kệ người ở chỗ nào, đều phải chạy đến bán mạng. Không bao lâu, hắc thạch các đại cao thủ đều sẽ tề tụ kinh thành." Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, hỏi: "Hắc thạch hết thảy có bao nhiêu người?" "Không rõ ràng." Tế Vũ lắc đầu, "Cụ thể có bao nhiêu người, khả năng chỉ có Tào Phong cùng Phỉ Dầu Trần mới biết được. Nhưng cao thủ chân chính, tăng thêm ta cùng Tào Phong ở bên trong, chỉ có 4 cái. Mặt khác 2 cái, một cái tên là Liền Dây Thừng, tên hiệu Mẫu Hí Sư Nội Công đã đạt tiên thiên hậu kỳ cấp độ, thiện làm song đao, nhưng hắn lợi hại nhất là ảo thuật, có thể đem ảo thuật cùng võ công kết hợp, 10 phần khó chơi." Giang Huyền thản nhiên nói: "Ảo thuật liền ảo thuật, luyện võ công liền luyện võ công, ưa thích đưa chúng nó lăn lộn thành nói chuyện, còn dám ra đây lăn lộn giang hồ, có thể sống đến bây giờ, cũng coi là kiện chuyện làm nhi." Tế Vũ cũng không nhiều lời, nói tiếp: "Một cái khác gọi là Lôi Bân, cũng là tiên thiên cảnh giới, thân thủ của hắn đồng dạng, nhưng phải cẩn thận hắn phi châm." "Chuyển Luân Vương đâu?" Giang Huyền hỏi. "Liền Dây Thừng cùng Lôi Bân, hắn đều cũng không chút nào để ý hắc thạch cao thủ lợi hại nhất, vẫn là Chuyển Luân Vương Tào Phong. Một cái luyện mấy chục năm võ công lão thái giám, còn một tay bồi dưỡng được Tế Vũ cao thủ như vậy, nhất định phải coi trọng." Mưa kiếm nguyên kịch bên trong, nếu không phải Tào Phong cuồng vọng tự đại, cuối cùng nhất định phải lấy tích thủy kiếm nên chiến mảnh mưa, cuối cùng ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Nâng lên Chuyển Luân Vương, Tế Vũ trong mắt cũng hiện hiện một vẻ mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói: "Võ công của hắn, ta nhìn không thấu, ta tích thủy kiếm pháp chính là hắn truyền thụ cho, hắn ít nhất cũng luyện đến cảnh giới đại thành, nhưng cái này hoàn toàn không phải cực hạn của hắn. Hắn hiện tại binh khí là ổ quay kiếm, hắn ổ quay kiếm pháp cũng 10 phần cường mãnh hung ác, sẽ không thua ta tích thủy kiếm pháp. Hơn nữa hắn luyện hẳn là cung lý có được đồng tử công, không biết rõ có đột phá hay không tông sư, nhưng ít ra cũng là tiên tiên viên mãn." Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, hỏi: "Ngươi cùng Lục Trúc cũng giao thủ qua, ngươi cảm thấy Lục Trúc cùng hắn so sánh, ai lợi hại hơn?" Tế Vũ nhíu nhíu mày, trầm tư một lát, lắc đầu nói: "Không biết rõ, tóm lại hai người bọn họ võ công đều tại trên ta, bất luận đối đầu cái nào, ta cũng không có nắm chắc." Giang Huyền khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Chương 73: Thu lưới, toàn diệt. Chương 73: Thu lưới, toàn diệt. 12 ngày kế tiếp, Bắc Ti bốn cái bách hộ vẫn như cũ dẫn người bốn phía tra tìm Tế Vũ tung tích. Chỉ có Giang Huyền nhân thủ không có động tĩnh. Đám người theo thao luyện trận trải qua, nhìn qua giữa sân cái kia đạo mạnh mẽ đi khắp thân ảnh, cũng nhịn không được nhẹ hừ một tiếng. Hắn bắt trở lại người càng ngục chạy, hiện tại cũng là một chút cũng không nóng nảy, vậy mà còn có tâm tư luyện võ công. Nếu là bắt không trở lại cái kia nữ tù phạm, tìm không trở về La Ma di thể, ta nhìn hắn như thế nào hướng Hứa đại nhân bàn giao. Hắn không tham dự tốt hơn, lần trước liền bị hắn vượt lên trước, lần này chúng ta nếu là đem người bắt trở lại, cầm lại di thể lời nói, công lao liền biến thành chúng ta. Nên nói hay không, hắn thân pháp này, sao quỷ dị như vậy? Giống như không phải chúng ta cầm ý gì vệ bên trong truyền truy phong bộ. Mặc kệ nó, võ công luyện được cho dù tốt thì có ích lợi gì? Lan lộn lâu như vậy, liền người hầu quy tắc đều bất động, thật là một cái ngớ ngẩn. Đám người thấp giọng đàm luận, càng chạy càng xa. Diễn luyện giữa sân, Giang Huyền biểu lộ lạnh lùng, đối chung quanh văng tới ánh mắt cùng tiếng nghị luận nhìn như không thấy, vẫn như cũng một lần lại một lần chuyên tâm luyện tập Liệt Vân thân pháp. Có viên mãn truy phong bộ kinh nghiệm gia trì, độ thuần thục cũng tại cái này từng lần một trong luyện tập phi tốc tăng trưởng. Mặt trời mọc mặt trời lặn, rất nhanh tới tán nha thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiết Quý bọn người vẫn như cũng là không công mà lui, trở lại nha môn giao tiếp xong việc phải làm nhi về sau, liền riêng phần mình tán trị về nhà. Nhưng Giang Huyền dưới trướng nhân thủ lại một cái không đi, chờ những người khác sau khi rời đi, liền toàn tất cả tập hợp tới thao luyện trận bên cạnh,
xếp hàng chờ. Nhìn qua thao luyện trong tràng Giang Huyền cường tráng mạnh mẽ thân ảnh, nhẹ nhàng một bước liền vượt ngang 10 mấy mét, nhanh như kinh lôi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cũng nhịn không được hiện hiện một vẻ chấn kinh cùng vẻ sùng kính. Đại nhân bản lĩnh, càng ngày càng mạnh. Từ Long Thanh thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy kính sợ. Hắn là tận mắt từng bước một nhìn qua Giang Huyền trưởng thành. Từng theo Giang Huyền tiến về Tĩnh Lộ Chuân Bảo làm việc lúc, Giang Huyền võ công còn cùng hắn chênh lệch không lớn. Nhưng tới đến hiện tại, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, đối mặt Giang Huyền biểu hiện ra bản lĩnh, hắn đã không có mảy may nắm chắc. Khủng bố như thế võ học tư chất, coi là thật hiếm thấy trên đời. Lấy đại nhân võ học tư chất, nếu là lăn lộn giang hồ, chỉ sợ sớm tối cũng có thể trở thành trong chốn võ lâm nhân vật truyền kỳ a. Từ Long Thanh trong lòng thầm nghĩ. Bù bù, thao luyện giữa sân, theo một bước cuối cùng Điệt Vân thân pháp rơi xuống, Giang Huyền thân hình đứng vững, cảm thụ được trong thân thể một chút biến hóa rất nhỏ cùng trong đầu hiện hiện thân pháp kỹ xảo cảm ngộ, dài thở phào một hơi. Võ học, Điệt Vân thân pháp, đại thành, tiến độ, không, 4000 ngoại trừ tam tài kiếm pháp, trước mắt có tất cả võ học, đến tận đây đều đã luyện đến hậu thiên cảnh giới có khả năng đạt tới mức cực hạn. Đại nhân, thấy Giang Huyền dừng lại, Từ Long Thanh bọn người đi lên phía trước, cho Giang Huyền đưa lên khăn tay cùng quần áo. Giang Huyền tiếp qua khăn tay, tùy ý xoa xoa trên thân mồ hôi, hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Bẩm đại nhân, đều chuẩn bị xong, chúng ta chỗ 100 tên giáo úy, lại chiêu mộ 200 tên lực sĩ, tất cả đều tập kết hoàn tất, mời đại nhân chỉ thị. Lư Kiếm Tinh cung kính đáp lại. 300 người, không sai biệt lắm. Giang Huyền khẽ gật đầu, quay đầu mắt nhìn chân trời dần dần rơi trời chiều, dặn dò nói, đi lãnh binh khi à, nhân thủ một cái cung nỏ, trời tối liền hành động. Là, thời gian cực nhanh, theo ngày rơi xuống, cả vùng đều bao phủ tại một mảnh trong màn đêm. Tây Sơn, mây rừng sườn núi. Nơi này là một mảnh dài đến vài dặm rừng trúc, trên núi thì tọa lạc lấy một cái vịnh yên chùa, thanh u mà yên tĩnh. Dưới ánh trăng, biển trúc tầng tầng điệt điệt, gió núi đánh tới, như biển cả sóng cả, cực kỳ hùng vĩ. Mà lúc này, rừng trúc phía trước trên đá lớn, một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, trên đầu gối đặt vào một thanh dài ba thước kiếm. Trong bóng đêm, hình như có nhàn nhạt sát khí quanh quẩn. Đạp đạp gió thổi vân động, không biết qua bao lâu, phía trước trên đường núi, đột nhiên truyền tới một tiếng bước chân. Một cái giống nhau cầm trong tay trường kiếm, người mặc áo choàng bóng người, chậm rãi đi tới. Tế Vũ chậm rãi mở mắt, nhìn thấy cái kia đạo chậm chậm mà đến thân ảnh, đáy mắt sát cơ bỗng nhiên nở rộ. Diêm La thập điện, thứ 10 điện chuyển luân vương sống một mình u minh ốc thạch, thẩm phán cô hồn giã quỷ, hạch định nam nữ thọ tiên, phân chia phú quý nghèo hèn, phát hướng luân hồi đầu thai theo khàn khàn thanh âm trầm thấp. Bóng người vừa đi vừa kéo xuống trên đầu áo choàng, ngẩng đầu nhìn về phía trên đá lớn Tế Vũ, ánh mắt âm trầm, nói: tại sao phải làm như vậy? Ngươi hẳn phải biết, phản bội hắc thành người là kết cục gì. Tế Vũ ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi đứng dậy, nói: ta tại sao phải đi? Ngươi không rõ ràng sao? Ai có thể nghĩ đến, danh chấn giang hồ mấy chục năm hắc thạch chuyển luân vương, lại sẽ ủy thân triều đình, làm một cái nho nhỏ cựu phẩm người đưa tin. Những năm này, ngươi dựa vào tại cung Lý Thu phát phong thư, bắt chẹt thiên hạ quan viên gần ngàn vạn lượng bạch ngân, mà chúng ta những này đi theo người của ngươi, đạt được cái gì? Tào Phong đôi mắt nhắm lại, đáy mắt cũng có sát ý lấp lóe. Tế Vũ ánh mắt hơi đổi, lạnh lùng nói, liền dây thừng, lôi bân, đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh? Thời yên lặng sau, vù vù từng đạo bóng người từ chung quanh biển trúc bên trong nhảy ra, mười mấy tên người áo đen, từng cái cầm đao bội kiếm, đằng đằng sát khí. Mà đi ở trước nhất hai người, một lần trước thanh, mặt khác nhau, nhưng khí tức lại là cực mạnh. Chính là hắc thạch mặt khác hai đại sát thủ, Mầu Hí Sư liền dây thừng, Thần Châm Lôi Bân. Tế Vũ trong mắt chứa miệng ai, nhìn về phía hai người, nói, các ngươi chỉ sợ cũng không biết, thân phận chân thật của hắn à. Chúng ta những năm này liều mạng là đen thạch giết người, giết một người đến bảy thành tiền thuê, còn đối với hắn mang ơn, cho là hắn đối với chúng ta hảo phóng đến mức nào, lại không biết, chúng ta mỗi giết một người, hắn có khả năng đạt được, lại là chúng ta không cách nào tưởng tượng tài phú. Các ngươi còn muốn vì hắn bán mạng sao? Nghe vậy, liền dây thừng hai người ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên. Thế nào? Các ngươi cũng nghĩ phản bội ta? Tào Phong bình tĩnh nhìn về phía hai người, trầm mặc một lát, liền dây thừng có chút túi người, nói, không dám. Lôi Bân trầm mặc một lát, cũng mở miệng, phụ cận không có người khác, liền nàng một cái. Tào Phong cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tế Vũ, ta còn tưởng rằng là ai cho ngươi lực lượng, một mình ngươi cũng dám hẹn ta tới đây. Xem ở ngươi là đen thạch làm nhiều chuyện như vậy phân thượng, giao ra La Ma Di thể trở lại hắc thạch ta liền để ngươi sống, dám nói không? Đêm nay ta liền tự tay thu hồi ta giao phó ngươi tất cả. Ngươi phải biết, ta có thể nuôi dưỡng ngươi, cũng có thể hủy ngươi. Tế Vũ cười lạnh, ta biết ta, bất quá ta dám một thân một mình đến đây, ngươi cảm thấy ta sẽ không có chuẩn bị sao? Tào Phong đôi mắt nhắm lại, nói, ngươi là ta một tay dạy dỗ, ngay cả ngươi tích thủy kiếm cùng tích thủy kiếm pháp cũng là ta tự mình truyền thụ, ngươi có bản lãnh gì nhi chẳng lẽ ta không biết sao? Tào Phong ngữ khí hơi ngừng lại, vẫn là nói, ngươi chạy trốn mấy ngày nay, còn đeo ta ẩn giấu bài tẩy gì? Lấy ra, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Tế Vũ khẽ miệng mỉm cười, như nhìn một người chết, ngươi muốn biết sao? Hắn tới. Tào Phong nhíu mày lại, đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lên núi con đường. Chỉ thấy nơi đó, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái bóng người màu đen, cầm đao đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tào Phong sắc mặt biến hóa, mãnh nhìn về phía Lôi Bân, ngươi không phải nói không có những người khác? Lôi Bân cũng là trong mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, nói, trên núi chùa miếu. Phế vật. Tào Phong lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia, lạnh lùng nói, là ai? Đi ra. Đạp đạp. Bóng người chậm rãi đi ra, nhưng lại không chỉ một cái. Cầm đầu người mặc màu đen phi ngư phục thanh niên sau lưng, một cái lại một cái bóng người chậm rãi hiện thân. Cầm ý địa vệ.
Tào Phong đám người sắc mặt đột biến, mãnh nhìn về phía Tế Vũ, vừa kinh vừa sợ, ngươi dám đầu nhập vào triều đình? Ngươi không cũng giống như vậy sao? Tế Vũ lạnh lùng nói, cuộc náo kịch này cũng nên thu tràng. Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, nghiêng đầu phân phó, để cho người. Lư Kiếm Tinh lập tức đi ra, chỉ lên trời phóng ra hào tiễn. Hiu. Đạn tín hiệu tại bầu trời đêm nổ tung. Trong khoảnh khắc, tiếng bước chân dày đặc theo dưới núi truyền đến. Hắc Thạch đám người sắc mặt sợ hãi, bốn phía xem xét, rất nhanh liền đổi sắc mặt. Chỉ thấy dưới núi trong rừng, từng đoàn ánh lửa sáng lên, mơ hồ trong đó, chỉ thấy từng đạo đằng đằng sát khí bóng người hướng trên núi chạy nhanh đến, phá hỏng tất cả đường xuống núi. Bang chủ, đây là cả bẫy, chúng ta bị bao vây. Liền dây thừng sắc mặt khó coi. Tào Phong không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Huyền, đột nhiên nói, là ngươi. Ngươi chính là Bắc Tế Vũ, lấy đi La Ma Di thể cái kia Bắc Chấn Phủ Tì Bách Hộ Giang Huyền. Là ta. Giang Huyền thản nhiên nói, chuyển luân vương, ngươi có thể tiềm phục tại Thông Chính Ti hơn 30 năm, dựa vào thu phát phong thư, nắm các nơi quan viên cán, bắt chẹt vơ vét của cải gần ngàn vạn lựa bạc, có thể có như vậy tâm kế, không có khả năng nhìn không ra đó là cái cạm bẫy, có thể ngươi vẫn là tới. Ta nên nói ngươi tự phụ, còn là bởi vì La Ma Di thể đối hấp dẫn của ngươi quá lớn đâu. Ngươi nếu biết thân phận của ta, vì cái gì sớm không động thủ? Tào Phong sắc mặt tâm trầm, giờ phút này hắn đột nhiên nghĩ đến trước mấy ngày trước cửa nhà bị người theo dõi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Giang Huyền người. Thân phận của hắn thì ra cũng sớm đã bại lộ. Triều đình muốn tiêu diệt Hắc Thạch, không chỉ là giết ngươi. Giang Huyền nói giản ý khiết. Nhiều năm nhu đồ, lại bởi vì nhất thời sai lầm, thất bại trong gang tấc. Tào Phong chậm rãi nhắm mắt, lập tức trường hô khẩu khí, nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, tới đi. Sáng loáng, ổ quay kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ, Tào Phong thân bên trên tán phát ra băng lãnh sắc cơ, quắc, theo ta giết ra ngoài. Suy. Đông nhiên, Tào Phong thân thể run lên, cúi đầu nhìn về phía phần bụng lộ ra mũi đao, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bóng người đứng phía sau, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ngươi, ngươi cũng muốn phản bội ta? Ai phản bội người nào? Liên dây thừng cười lạnh, Tế Vũ nói không sai, dựa vào cái gì luôn luôn chúng ta liều mạng, mà chỗ tốt tất cả đều về ngươi à? Ta là đen thạch phấn đấu cả một đời, đến lão một thân tổn thương bệnh, ta được đến cái gì? Tốt, rất tốt ta. Tào Phong tự giễu cười một tiếng, lập tức thân thể rung động, sát cơ bộc khởi, trở tay một kiếm chém ngang mà ra. Nhưng liền dây thừng sớm đã phòng bị hắn, đột nhiên lách mình lui ra phía sau nhảy ra, sau đó cấp tốc chạy đến Giang Huyền trước mặt, quỳ một chân trên đất, cung kính chắp tay, đại nhân, tại hạ nguyện lấy công chủ tội, trợ đại nhân diệt trừ Hắc Thạch, còn mời đại nhân tiếp nhận. Chẳng ai ngờ rằng, thế cục lại biến hóa nhanh như vậy, liền dây thừng đột nhiên tập kích Tào Phong, y đồ đầu nhập vào triều đình. Nhìn qua kia thân thể cầu lũ, phân bụng máu chảy chuyển luân vương Tào Phong, Hắc Thạch chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Ngay cả Lôi Bân ánh mắt cũng là âm tình bất định, sinh cùng liền dây thừng như thế suy nghĩ, bên nào ưu thế hắn đứng bên nào. Không có người muốn không công chịu chết. Giang Huyền cũng hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại nguyên kịch bên trong liền dây thừng tính cách, cũng liền bình thường trở lại. Gia hỏa này vốn là tham sống sợ chết, thay đổi thất thường tiểu nhân. Ngươi cũng là hiểu được xem xét thời thế, chỉ tiếc, như ngươi loại này phía sau đâm đao phản đồ, ta cũng rất không thích. Giang Huyền tiếc nuối lắc đầu. Liền dây thừng sắc mặt đổi biến, lập tức đứng dậy chuẩn bị rút đao triệt thoái phía sau. Sắc. Một chùm đao quang đột nhiên sáng lên, hàn quang trong vắt. Liền dây thừng thân thể cứng đờ, trên mặt biểu lộ ngưng kết, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Bịch song đao rơi xuống, một đạo tơ máu chậm rãi theo hắn mi tâm nở rộ, trực tiếp hướng xuống. Liền dây thừng thân thể lung lay, thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã quỵ, trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có, máu chảy đầy đất. Đám người hãi nhiên. Tào Phong cùng Lôi Bân bọn người cũng là đổi sắc mặt. Liền dây thừng dù sao cũng là tiên tiên hậu kỳ, hát thạch bài danh thứ 3 cao thủ, mà ngay cả người này một đao cũng đỡ không nổi. Ha ha, báo ứng a. Lấy lại tinh thần, Tào Phong đột nhiên ngửa đầu cười to, nhưng nụ cười này làm động tới phần bụng vết thương, cả người kịch liệt ho khan vài tiếng. Có thể hắn không để ý, trong mắt tràn đầy thoải mái. Vừa cười, hắn một bên quay đầu mắt nhìn Lôi Bân bọn người, nhìn thấy phản đồ kết quả sao? Các ngươi còn muốn hay không cùng liền dây thừng như thế, thử một chút hắn có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm. Đám người trầm mặc. Giết. Giang Huyền nhàn nhạt thu đao, lập tức ngón tay nhẹ nhàng vùng về phía trước một cái, ra lệnh, lười nhắc lại để ý tới cái tên điên này. Một tên cũng không để lại. Lư Kiếm Tinh bọn người sớm đã chờ hồi lâu, nghe vậy trong nháy mắt rút đao, sớm tới. Dưới núi chạy tới hơn 200 người, thì từng cái cầm trong tay tên nhỏ, phá hỏng đường lui, phòng ngừa có cá lọt lưới chạy trốn. Chỉ cần hắc thạch người dám tới, cái này vốn là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Duy nhất biến số chính là Tào Phong cùng Lôi Bân. Nhưng Giang Huyền đã sớm chuẩn bị. Mắt thấy Lôi Bân phi châm như mưa, trong khoảnh khắc bắn giết mấy người, Giang Huyền liếc mắt trên đá lớn đứng thẳng Tế Vũ, nói: "Ngươi còn đang chờ cái gì? Giết Lôi Bân." Tế Vũ gật đầu, thở sâu, trong nháy mắt rút kiếm, hướng Lôi Bân bỏ tới. Đinh đinh đốt, trong khoảnh khắc, hắc thạch hai đại cao thủ kích đánh nhau, dày đặc binh khí tiếng va chạm nối thành một mảnh. Trong đám người, Tào Phong cầm trong tay ổ quay kiếm, cứ việc bị liền dây thừng đâm một đao, nhưng như cũ cường hãn vô song, một người độc chiến Lư Kiếm Tinh, Từ Long Thanh, Đinh Tu mấy tên cao thủ, thành thạo điêu luyện, thậm chí còn đang không ngừng hướng biên giới phá vây, ý đồ chạy trốn. Giang Huyền thấy thế, lắc đầu, quay đầu liếc mắt người sau lưng nhóm bên trong, thản nhiên nói: "Hòa thượng, đến lượt ngươi hiện ra giá trị của mình." A Di Đà Phật. Lục Trúc từ trong đám người đi ra, than nhẹ một tiếng, nói: "Chuyện này kết, hy vọng thí chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả bần tăng rời đi, sau đó cũng không được lại tìm mây gì chùa phiền toái." Giang Huyền từ chối cho ý kiến, đi thôi. Lục Trúc nhẹ gật đầu, từ bên hông xuất ra một đôi sắt đũa, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc. Đốt, chỉ một kích, Tào Phong liền bị đánh lui, lập tức sắc mặt đỏ lên, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Thấy hòa thượng này lại lợi hại như thế, Từ Long Thanh mấy người cũng hơi kinh ngạc, lập tức quả quyết quay người, bắt đầu đối phó cái khác hắc thạch cao thủ. Kịch chiến nổi lên bốn phía. Lục Trúc vì thành công thoát thân, không liên lụy mây gì chùa, lúc này toàn lực ra tay, chiêu chiêu đại khí bằng bạc, chỉ bằng một đôi hóa duyên dùng sắt đũa, liền áp chế Tào Phong ổ quay kiếm. Đương nhiên cái này cũng có Tào Phong bị thương nguyên nhân ở bên trong, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được Lục Trúc thực lực hùng hậu. Hai người đều là tiên thiên viên mãn cao thủ. Giang Huyền đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn xem hai người giao thủ, sắc mặt bình thản, cũng không có muốn ý xuất thủ. Còn chưa từng chiến đấu mấy chiêu, Tào Phong đông nhiên kiếm chiêu nhất chuyển, mượn cùng Lục Trúc giao thủ lực phản chấn, thuận thế quay người, trường kiếm phá không, tựa như mũi tên nhọn hướng phía Giang Huyền chạy nhanh đến, trên thân sát khí tung hoành. Tại cùng Lục Trúc giao thủ mấy chiêu sau, là hắn biết, lấy thực lực của hắn, trong thời gian ngắn muốn đánh bại Lục Trúc chỉ sợ không dễ. Trung quanh lại bị bao bọc vây quanh, giờ phút này duy nhất phá cục cơ hội, ngay tại Giang Huyền trên thân. Giang Huyền vừa rồi chém giết liền dây thừng một đao kia mặc dù kinh diễm, nhưng hắn cảm thấy, lấy thực lực của hắn, vẫn là có cơ hội chế trụ Giang Huyền. Chỉ cần thành công cầm xuống Giang Huyền, liền có thể nhờ vào đó thoát thân. Lớn người cẩn thận. Nhìn qua khí thế sắc bén Tào Phong đánh tới, một đám cẩm y liễu vệ ánh mắt sợ hãi, nhưng vẫn là cố nén sợ hãi, tiến lên ngăn cản. Lùi ra phía sau. Giang Huyền nhàn nhạt mở miệng, đem mọi người hộ đến sau lưng, nhìn qua phía trước khí cơ kinh khủng Tào Phong, khóe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, ý nghĩ là đúng, đáng tiếc, chỉ là tăng tốc tử vong tiến độ mà thôi. Sắc, Tú Xuân đao lần nữa ra khỏi vỏ. Giang Huyền thân ảnh đồng thời biến mất. Thê lanh dưới ánh trăng, một chùm đao quang tại cách đất mấy thước giữa không trung nở rộ, lấy lực bổ hoa sơn chi thế, cản lại Tào Phong thân ảnh. Tào Phong con ngươi hơi co lại, tâm thần chấn động, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền rất nhanh bình tĩnh, sau đó lập tức chuyển đổi phương vị, ổ quay kiếm lăng không nghiêng bổ, lại ý đồ lấy kiếm đối đao, tới cứng đối cứng, hiển nhiên đối với thực lực mình cực kỳ tự tin. Nhưng mà một giây sau, hắn liền có chút hối hận. Đốt, hỏa hoa vẩy ra. Thật sự coi ta phế vật. Giang Huyền băng lãnh thanh âm truyền đến. Tào Phong trong lòng bàn tay run lên, chưa ổn định, chớp mắt hư không lại xuất hiện 4-5 đạo ánh đao, đao đao huyết tinh bá đạo, nhanh như thiểm điện, cơ hồ nối thành một mảnh chướng mắt tàn ảnh. Đinh đinh đốt dày đặc giao kích âm thanh nối thành một mảnh, Tào Phong thân hình nhanh lùi lại, hoàn toàn bị áp chế, mà hắn lại ngay cả Giang Huyền thân ảnh cũng không từng nhìn thấy. Đợi đến cái này vài đao biến hóa kết thúc, hắn dư quang mới nghiêng mắt nhìn thấy một thân ảnh, lúc này rung động dị thường, khó có thể tin. Giang Huyền thân ảnh lại thẳng đến lúc này mới từ giữa không trung rơi xuống, hư không dừng lại ít ra số cái hô hấp. Đây là cái gì cấp bậc khinh công? Suy, cũng chính là cái này vừa mất thần ở giữa, lại một đường chướng mắt đao quang lướt qua. Giang Huyền thân hình đứng vững, vượt qua Tào Phong, lưới đao nổi lên hiện điểm điểm vết máu. Tào Phong cả người cương tại nguyên chỗ, trong tay ổ quay kiếm theo trong tay rơi xuống, hoàng đội vàng che vết thương trên cổ, lại bất luận như thế nào cũng không bưng biết được, máu tươi theo khe hở bắn tung tóe mà ra. Hắn lảo đảo quay người, đưa tay muốn phải bắt được cái gì, cuối cùng cũng đã bất lực, rất nhanh liền ngã nhào xuống đất, máu tươi theo thi thể chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất, vùng vẫy hai lần, hoàn toàn không có động tĩnh. Phía sau không xa, Lục Trúc kinh ngạc nhìn qua một màn này, trong mắt cũng có chấn kinh chi sắc hiện lên. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Giang Huyền, nội tâm thở dài, hành lễ nói: "A Di Đà Phật, chúc mừng thí chủ thành công hủy diệt hắc thạch tổ chức." Giang Huyền liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ngươi đi đi." "Nhiều tạ thí chủ." Lục Trúc nghe vậy, trong lòng khẽ bừng lòng, mắt nhìn chung quanh huyết tinh cảnh tượng, trong lòng lần nữa thở dài, lắc đầu, quay người đi xuống chân núi, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Giờ phút này làm cuộc chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Giang Huyền quay đầu liếc qua, chỉ thấy Tế Vũ cũng thu kiếm đi tới, ở sau lưng hắn, Lôi Bân ngã trong vũng máu không ngừng co quắp, sinh cơ đang chậm rãi tiêu tán. Đến tận đây, hắc thạch bốn đại cao thủ, ngoại trừ Tế Vũ, toàn bộ đều tội. Đại cục đã định, Giang Huyền thu đao quay người. Đêm đó, từng cỗ thi thể trở về bắt trấn phủ đi. Ngày kế tiếp, Hứa Hiển Tuần vui mừng quá đỗi, trước mặt mọi người tuyên bố hắc thạch diệt vong, tiền nhiệm nội các thủ phụ Trương Hải Đoàn một nhà diệt môn án, như vậy cáo phá. Phá án người, bắt trấn phủ ti bách hộ Giang Huyền. Tiếc nuối duy nhất là, hắc thạch thứ nhất nữ sát thủ Tế Vũ vẫn như cũ chưa từng bắt lấy, nghe nói mang theo nửa cô la ma di thể, thoát đi kinh thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt trấn phủ ti chấn động. Chỉ là chẳng biết tại sao, tiêu diệt hắc thạch công thần Giang Huyền, nhưng lại chưa hiện thân. Đang lúc tất cả mọi người đang nghi ngờ, suy đoán hắn đi nơi nào thời điểm, lại không biết, Giang Huyền sớm đã trong đêm rời đi kinh thành, xuôi nam bước lên thông hướng nam kinh thành trên đường. Chương 74, giao dịch đoạt bảo giết người. Chương 74, giao dịch đoạt bảo giết người. 13 năm kinh, lại tên Kim Lăng, Đại Minh Vương triều cố đô. 200 năm trước, Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương chính là tại Nam Kinh xưng đế, thành lập Đại Minh Vương triều. Đến thành Tổ Chu Lệ thời kỳ, rời đô Bắc Bình về sau, Nam Kinh thành phồn hoa không còn trước kia, nhưng có Đại Minh cố đô cái này vinh dự ở đây, vẫn như cũng là gần với kinh thành màu mỡ chi địa. Không chỉ có nhân khẩu đông đảo, kinh tế phồn vinh, hơn nữa tại Nam Kinh thành bên trong, giống nhau còn thiết lập một cái cẩm y địa vệ nha môn, cùng kinh thành cẩm y địa vệ hô ứng lẫn nhau. Chỉ có điều, so sánh kinh thành cẩm y địa vệ, Nam Kinh cẩm y địa vệ không thiết bắt trấn phủ ti, cũng không cuốn vào kinh thành đấu tranh. Bình thường rất nhiều thế tập quan võ hậu bối, còn có một số nhận hoàng đế thưởng thức họa sĩ, công tượng, phiên dịch chờ đặc thù nhân tài, đều được trao tặng cẩm y địa vệ quan hàm, cùng hoàng thân quốc thích, huân thần tử tôn, hoạn quan đệ chết, quan văn chờ cũng bị nhét vào Nam Kinh cẩm y địa vệ dưỡng lao, quan lại vô dụng hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói, nơi này chính là những cái kia có thân phận, có địa vị văn võ đại thần đời sau viện dưỡng lao. Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, tên là Từ Văn Tước, đương triều Ngụy quốc công tử Hồng Cơ chi tử, theo bối phận chiến tính, là Đại Minh khai quốc chiến thần Từ Đạt chi mười thế tôn. Mười ngày sau, một chi bách nhân đội ngũ đến Nam Kinh thành, thẳng đến Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ tư. Đại nhân, đại nhân. Chỉ huy sứ trong nha môn, một tên giáo úy vội vàng đến báo, khởi bẩm đại nhân, kinh thành Cẩm Y Liễu vệ người đến. Ân. Phủ nha bên trong, ngay tại đùa mấy tên nữ thiếp vui đùa Từ Văn Tước nhướng mày, kinh thành Cẩm Y Liễu vệ. Tới nơi này làm gì? Ti chức không biết. Giáo úy lắc đầu. Tới là ai? Từ Văn Tước hỏi thăm. Giáo úy nói, là một gã bắt chấn phủ ti bách hộ. Từ Văn Tước lúc này không có hứng thú, phất phất tay, nói, chỉ là một cái bách hộ, tùy ý đổi chính là. Thật là, hắn mang theo bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ Hứa đại nhân ra thiếp. Giáo úy mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Nghe vậy, Từ Văn Tước lông mày chăm chú nhăn lại. Sau nửa canh giờ, Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ nha môn. Từ Văn Tước người mặc chính thức quan phục, vẻ mặt mỉm cười đi đến, cười ha ha nói, ai nha, có khách tới đến, bản quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng các vị thứ tội à. Ngay tại uống trà, Giang Huyền liếc mắt Từ Văn Tước, lập tức đặt chén trà xuống, vẻ mặt bình tĩnh chắp tay, nói, hạ quan bắt chấn phủ ti bách hộ Giang Huyền, gặp qua Từ đại nhân. Từ Văn Tước ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật là nửa năm trước vừa thăng bách hộ Giang Huyền. Chính là hạ quan. Từ Văn Tước cười nói, Giang Huyền đệ nhiều lần phá đại án, nghe nói còn luyện được đao thế, trở thành trong truyền thuyết trong vạn người khó gặp tuyệt đỉnh cao thủ, tên của ngươi, bản quan thật là ở xa ở ngoài ngàn dặm, đều có chỗ nghe thời à. Không biết lần này đến đây Nam Kinh thành, có gì muốn làm a? Đại nhân quá khen. Giang Huyền chắp tay, nói, hạ quan lần này đến đây là vì đuổi bắt nửa tháng trước, tiền nhiệm nội các thủ phụ Trương Hải Đoan đại nhân một nhà chi diệt môn hung thủ Hắc Thạch nữ sát thủ Tế Vũ, thay Đông Hán Ngụy công công cầm lại nửa bộ La Ma di thể. Lần hành động này, sợ cần điều động Nam Kinh binh mã, còn mời đại nhân có thể tạo thuận lợi. La Ma di thể. Từ Văn Tước ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, Giang Huyền đệ có ý tứ là, kia nữ sát thủ Tế Vũ đến Nam Kinh thành. Chính là, Giang Huyền nghiêm nghị nói, hạ quan một đường truy tung Tế Vũ mà đến, tận mắt thấy nàng tiến vào Nam Kinh thành, làm phiền đại nhân mau chóng phái người phong tỏa cửa thành, phòng ngừa nàng lần nữa chạy trốn. Cái này Từ Văn Tước ra vẻ khó xử, phong tỏa cửa thành, cần phòng giữ đại nhân quân lệnh mới có thể thực hành, bản quan chỉ là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy, chỉ sợ không thể giúp hiền đệ bận điều a. Không cần phòng giữ binh mã tham gia, chỉ cần đại nhân điều động Cẩm Y Liễu vệ hiệp trợ liền có thể. Giang Huyền nhàn nhạt nhắc nhở, nàng này trong tay La Ma di thể, chính là Đông Hán Ngụy công công điểm danh muốn, lúc đến Hán công cũng dặn dò hạ quan, có thể Hán công chi danh nghĩa hành sự tình, các nơi quân sĩ cần vô điều kiện phối hợp đối bắt. Nếu như lần này bởi vì vị đại nhân kia không phối hợp, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, hạ quan hồi kinh cũng chỉ có thể chi tiết bẩm báo Hán công, mời Hán công định đoạt. Từ Văn Tước nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trong lòng lập tức thầm mắng, chỉ là một cái nho nhỏ bách hộ, dám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nắm lên hắn tới. Có thể nghĩ tới đương kim triều đình thế cục, hắn vẫn là cố nén hạ lửa giận trong lòng, cưỡng ép gạt ra nụ cười, nói, Giang Hiền đệ chỗ đó đã là Hán công tầm bảo, bản quan làm sao có không phối hợp lý lẽ. Hiền đệ yên tâm, bản quan lập tức báo cáo phòng giữ đại nhân, mời phòng giữ đại nhân điều động binh mã, phong thành phối hợp điều tra kia nữ sát thủ. Như thế, đa tạ Từ đại nhân, hạ quan cáo tử. Giang Huyền khẽ gật đầu, đứng dậy chắp tay sau, liền quay người rời đi. Mắt thấy Giang Huyền bọn người rời đi, Từ Văn Tước sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, gắt một cái, máng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Bất quá vừa nghĩ tới Giang Huyền chuyến này nhiệm vụ mục tiêu, trong mắt của hắn lại hiện lên vẻ khác lạ, lẩm bẩm nói, La Ma di thể. Ra nha môn, Lư Kiếm Tinh thấp giọng nói, đại nhân, Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ bên trong, tất cả đều là khai quốc người có công lớn về sau. Nghe nói đám này vân vì nhóm, ngày bình thường tiêu căng xa xỉ dâm, ỷ vào bậc cha chú được ấm, ở chỗ này trắng trợn vơ vét của cải, cùng dân tranh lợi sự tình thường có xảy ra. Đối với đám người này, chính là Đông Hán Ngụy công công đều có chút kiêng kỵ, từ trước đến nay là ôm nước giếng không phạm nước sông thái độ. Đại nhân lần này lấy Ngụy công công ép Từ Văn Tước, chỉ sợ trong lòng của hắn sẽ có ý tưởng, vạn nhất đang làm việc hồi nhỏ cho chúng ta âm thầm làm bán tử, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đại nhân kế hoạch. Giang Huyền khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, nói, một đám ỷ vào bậc cha chú vinh quang kéo dài hơi tàn phế vật mà thôi, ta cũng không nghĩ tới có thể khiến cho hắn hỗ trợ. Chỉ cần có thể thông qua hắn miệng đem việc này lan truyền ra ngoài, nhờ một ít người tin tưởng Tế Vũ thật tiến vào thành, lại trong tay có nửa phần trên La Ma di thể, cái này như vậy đủ rồi. Lư Kiếm Tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đại nhân làm ớn, dùng cái này nửa phần trên di thể, đem nửa bộ sau di thể câu đi ra. Giang Huyền gật đầu, hỏi, để ngươi tra sự tình, tra như thế nào? Nghe vậy, Lư Kiếm Tinh trong mắt hiện hiện một vẻ nghiêm túc, nói, đã tra rõ, mở lớn kinh là dựa vào tổ tông lập nghiệp, bây giờ tại Đại Minh các nơi, hết thể nắm giữ hơn 100 nhà thông bảo tiền trang, cùng kinh thành bên trong rất nhiều quan viên đều có liên hệ. Nhất là Nam Kinh bên này quyền quý, phần lớn đều cùng thông bảo tiền trang có thiên ti vạn lũ liên quan, rút dây động rừng. Ngoài ra, ti chức còn nghe nói một cái tin đồn, cũng không biết có phải hay không thật cái gì truyền ngôn. Giang Huyền nhíu mày. Lư Kiếm Tinh do dự nói, ti chức nghe nói, cái này thông bảo tiền trang phía sau, kỳ thật còn có Đại Minh thứ nhất nhà giàu nhất vạn 3000 cái bóng, mà kia vạn 3000 thì nghe nói cùng hộ Long Sơn trang thiết đảm thần hầu có liên lụy vạn 3000. Giang Huyền sắc mặt biến hóa. Tại nguyên kịch thiên hạ đệ nhất bên trong, cái này Đại Minh nhà giàu nhất vạn 3000, đích thật là thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị phía sau tài lực người ủng hộ. Mà đối với Chu Vô Thị, hắn nhưng là so Ngụy Trung Hiền còn muốn kiêng kỵ. Dù sao, Ngụy Trung Hiền chỉ là có quyền, mà Chu Vô Thị lại là đã có quyền lại có thực lực, hơn nữa dã tâm bừng bừng, tuyệt không tại Ngụy Trung Hiền phía dưới. Chỉ có điều từ khi Ngụy Trung Hiền cầm quyền về sau, vị này Thiết Đảm Thần Hầu chẳng biết tại sao lại đột nhiên ở giữa điệu thấp rất nhiều, mấy năm này cũng chưa từng có cái gì động tĩnh lớn, nhưng cũng không ai dám khinh thường vị này nắm giữ Đan Thư Thiết Khoán cùng Thượng Vương Bảo Kiếm vương gia. Nếu như vị này cũng nhúng tay này chuyện, xác thực liền có chút phiền phức. Trầm tư một lát, Giang Huyền hỏi, La Ma Di thể một chuyện, vạn gia nhưng có động tĩnh gì? Tạm thời cũng không nghe nói vạn gia đối La Ma Di thể có ý nghĩ gì. Lư Kiếm Tinh lắc đầu. Giang Huyền nhíu mày. Hồi lâu, lắc đầu, nói, vậy thì tạm thời trước mặc kệ, nhìn chằm chằm thông báo tiền trang, đêm nay liền hành động. Đêm nay? Lư Kiếm Tinh sắc mặt biến hóa, có thể hay không quá gấp chút? Không, chậm thì sinh biến, càng nhanh càng tốt. Giang Huyền trầm giọng nói, giải tế vũ tin tức, chỉ là vì nhường mở lớn kinh tin tưởng, dẫn hắn xuất ra nửa bộ sau di thể, nếu là tin tức truyền ra, dẫn tới quá nhiều người lời nói, liền không hiếu động tay. Là, ti chức minh bạch. Lư Kiếm Tinh gật đầu. Nam Kinh thành Tây Bắc Bộ, tọa lạc lấy một tòa xa hoa trang viên, đại môn bảng hiệu bên trên sách trương phủ hai chữ. Nơi đây chính là Nam Kinh thành nhà giàu nhất, thương bảo tiền trang trang chủ mở lớn kinh phủ đệ. Lúc này, trong phủ đệ, đã qua tuổi 60, an mặc phúc hậu mở lớn kinh, ngồi một phương gỗ lim trên ghế bành, nhìn qua dưới tay hai người, thản nhiên nói, hai vị, lão phu tuyên bố trăm vạn treo thưởng, là vì cầu lấy hoàn chỉnh La Ma di thể. Hai vị lại tìm đến lão phu muốn cái gì di thể? Cái này là ý gì a? Lão phu nếu là trong tay có di thể lời nói, cần gì phải còn muốn hao tâm tổn trí tuyên bố treo thưởng? Hai người này một già một trẻ, một nam một nữ, đều tóc dài buộc búi tóc, người mặc đạo bào, gánh vác trường kiếm, liền liền cả đạo bào cũng là một xanh một tím, một bộ cao nhân cách ăn mặc. Hai người này gọi là Tử Thanh Song Kiếm, trên giang hồ có phần có danh tiếng. Bởi vì hai người này xuất thân từ võ lâm nhất lưu môn phái phái Không Động, bản là một đôi sư đồ, nhưng lại bởi vì phạm phải nhẫn dâm tặc, sư đồ cầu thả, không vì thế tục dung thân, bởi vậy bị phái Không Động đuổi ra khỏi cửa. Hai năm này trên giang hồ hành tẩu, sát phạt quá đoán, xông ra không nhỏ uy danh. Tuổi trẻ nữ Tử Thanh Kiếm mỉm cười, chắp tay nói rằng, trang chủ hiểu lầm. Chúng ta này đến, chỉ là muốn mượn trang chủ trong tay nửa bộ sau di thể nhìn qua, như thế mới biết được nửa phần trên di thể đến tuột cùng là dáng dấp ra sao, cũng dễ phân biệt thật giả, thay trang chủ tìm về nửa phần trên di thể. Mở lớn kình đôi mắt nhắm lại, nói, các ngươi như thế nào xác định lão phu trong tay có nửa bộ sau di thể? Thanh Kiếm mỉm cười nói, trang chủ trong tay nếu không có nửa bộ sau di thể lời nói, há lại sẽ khẳng định trên đời thật có La Ma di thể. Hơn nữa không tiếc tuyên bố trăm vạn treo thưởng cầu lấy hoàn chỉnh di thể. Mở lớn kình chau mày, ánh mắt lấp loé. Trong tay hắn, xác thực có nửa bộ sau La Ma di thể. Cho nên mới sẽ trọng kim treo thưởng, ý đồ dẫn xuất nửa phần trên di thể. Lại không nghĩ rằng, hai cái này không động khí đồ, lại đoán được hắn tâm tư, trực tiếp tìm tới cửa. Bất quá Thanh Kiếm nói cũng có đạo lý, bọn hắn nếu là liền di thể dáng dấp ra sao cũng không biết, lại há có thể thay hắn tìm tới nửa phần trên di thể. Thấy mở lớn kinh do dự, Tử Thanh Song Kiếm lẫn nhau, càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Lập tức, Thanh Kiếm tiếp lấy kích thích nói, trang chủ không cần phải lo lắng, ta hai người chỉ vì cầu tài, đối di thể cũng không hứng thú. Ngoài ra, chúng ta nghe nói, nửa phần trên La Ma di thể đã tại kinh thành hiện thân, bị tổ chức sát thủ hắc thạch cao thủ tế vũ đoạt được. Còn mời trang chủ mượn nửa bộ sau di thể nhìn qua, ta hai người biết được vật này là dáng dấp ra sao về sau, liền lập tức tiến về tìm kiếm tế vũ, là trang chủ mang tới nửa phần trên di thể. Cái này cũng được. Nghe vậy, mở lớn kinh lại không lo lắng, đưa tay liền muốn phân phó bên cạnh thị vệ đi lấy di thể. Có thể tại lúc này, một gã thị vệ vội vàng đi đến, liếc mắt Tử Thanh Song Kiếm, sau đó tới gần mở lớn kinh bên hai, thấp giọng nói, lao ra, cẩm y liễu vệ bên kia có tin tức truyền đến, hắc thạch nữ sát thủ tế vũ đã mang theo nửa bộ di thể trốn đến Nam Kinh, có thể là vì lao ra ban bố treo thưởng mà đến. Cái gì? Mở lớn kinh lập tức đại hỉ, nếu không phải đi đứng không tiện, suýt nữa đều muốn đứng lên, lập tức vội vàng áp chế cảm xúc, thấp giọng hỏi, tin tức là có thể tin hay không? Hẳn là thật. Thị vệ gật đầu, nghe nói kinh thành cẩm y liễu vệ một đường truy tung tế vũ mà đến, cũng nghĩ đoạt được tế vũ trong tay di thể, khiến cho Đông Hàn Hán công Ngụy Trung Hiền. Tốt tốt tốt. Mở lớn kinh vui mừng quá đỗi, cố nén trong lòng kích động, mắt nhìn Tử Thanh Song Kiếm, đôi mắt nhắm lại, thản nhiên nói, hai vị mời trở về đi. Lão phu trong tay cũng không cái gì di thể. Nghe vậy, Tử Thanh Song Kiếm cùng nhìn nhau, lông mày chăm chú nhăn lại. Đang lúc hoàng hôn, Nam Kinh nội thành, Nhạc Dương lầu, vị trí cạnh cửa sổ ngồi hai người, một cái chừng 20 tuổi, người mặc áo gấm, cầm trong tay quả xếp, như cái nào hào môn thế gia công tử, một cái khác một nam nhân chừng 30 tuổi, thì làm hộ vệ cách ăn mặc, cung kính đứng tại thanh niên bên người. Thanh niên lặng lặng nhìn qua quán rượu đối diện thông báo tiền trang, nhàn nhạt hỏi, "Như thế nào? Đánh trà rõ ràng sao?" Bẩm đại nhân, đều hỏi thăm rõ ràng. Lư Kiếm Tinh thấp giọng nói, mở lớn kình nuôi dưỡng lấy trên trăm hào môn khách, nhưng phần lớn chỉ là bình thường tán thủ, nhập lưu cao thủ không nhiều, chúng ta người có thể tùy tiện đối phó. Từ Văn Tức bên đó đây, nhưng có gì động tĩnh? Giang Huyền hỏi thăm. Không có, cả ngày hôm nay đều rất bình tĩnh, cũng là phòng giữ phủ bên kia đã phái binh phong tỏa cửa thành, phối hợp chúng ta bắt người. Giang Huyền gật đầu, giữ lại hai người nhìn chằm chằm điểm Từ Văn Tước, đừng để hắn hỏng công việc của chúng ta. Ti chức minh bạch. Lư Kiếm Tinh gật đầu. Đúng lúc này, một cái đầu mang mũ rộng đành, lụa mỏng che mặt thân ảnh lên lầu đi tới, trực tiếp tại Giang Huyền bên cạnh bảo chỗ, phối hợp nhấc lên ấm trà rót chén trà, xúc lên mạng che mặt tiến đến bên môi uống cạn. Người này, tất nhiên là Tế Vũ. Như thế nào? Hắn đã đáp ứng sao? Giang Huyền nhàn nhạt hỏi. Tế Vũ gật đầu, thấp giọng nói, đêm nay giờ tuất, tại thông báo tiền trang đại đường giao dịch. Giang Huyền khẽ bước cằm, xem ra nửa bộ sau di thể, xác thực trong tay hắn không sai. Nói, Giang Huyền nhìn về phía Lư Kiếm Tinh, dặn dò nói, đi chuẩn bị đi, đêm nay hành động, cầm tới di thể, lập tức hồi kinh. Là. Lư Kiếm Tinh quay người rời đi. Tế Vũ nhắc nhở, ta nhìn thấy phái Không Động Tử Thanh Song Kiếm, Tung Dương Nam Kiếm, Kiếm Nam Song Gấu, Thần Bộ, Quỷ Bà, Quỷ Tôn chờ không ít cao thủ đều gom lại Nam Kinh Thành, nên cũng là vì di thể mà đến, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, hành sự cẩn thận. Giang Huyền cười nhạt một tiếng, nói, ngươi là lo lắng di thể, vẫn là lo lắng chính ngươi. Tế Vũ nhẹ hừ một tiếng, ngược lại nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng không chịu trách nhiệm, tóm lại đêm nay giúp ngươi cầm tới di thể về sau, hai chúng ta thanh. Cầm tới rồi nói sau. Giang Huyền sắc mặt bình thản, cũng không rõ ràng hồi phục. Hắn tới. Lúc này, Tế Vũ dư quang thoáng nhìn, đột nhiên nhìn ra phía ngoài trên đường. Chỉ thấy một đội ngũ khổng lồ theo cuối phố đi tới. Mười mấy tên áo đen môn khách cầm trong tay các loại binh khí mở đường, ở giữa thì là bốn người giơ lên một cái kim quang lóng lánh quốc kiệu, hiển thị rõ phú quý cùng xa hoa. Chung quanh người qua đường đạp, đều nhao nhao tránh hướng hai bên, nhưng nhìn qua vậy ngay cả ngồi kiệu đều nạm vàng đội ngũ, trong mắt lại không tự chủ được hiện ra hâm mộ, kính sợ, khát vọng các loại thần sắc. Nhanh như vậy liền đến chờ, xem ra hắn là thật rất muốn cái này di thể. A Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, lặng lặng nhìn qua chi đội ngũ này đi vào đối diện thông báo tiền trang. Thử Thanh Song Kiếm cũng theo tới. Tế Vũ thấp giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa đi theo đội ngũ đằng sau người qua đường bên trong đi tới hai đạo nhân ảnh. Thực lực không đủ còn dám ngấp nghé di thể, tự tìm đường chết mà thôi. Giang Huyền chỉ là tùy ý lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, đi thôi, theo kế hoạch làm việc, ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Tế Vũ gật đầu, cầm lấy trên bàn Tế Vũ kiếm, đứng dậy rời đi. Sắc trời rất nhanh ám xuống dưới. Bất chi bất giác đi tới giờ tuất, tinh gia đông nam, ánh trăng sơ hiện. Thông báo tiền trang trong hành lang, sáng như ban ngày, lại hết sức yên tĩnh. Mợ lớn kình ngồi ở trung ương gỗ lim trên ghế dựa lớn, lặng lặng chờ. Bên cạnh chờ lấy 10 cái môn khách, từng cái cầm trong tay trường kiếm, ngay cả chung quanh trong bóng tối, mơ hồ cũng có tiếng hít thở chuyển đến, hiển nhiên cũng có người mai phục trong đó. Theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, cổng rốt cục vang lên một hồi thanh thúy tiếng bước chân, một đạo hắc ảnh cầm trong tay trường kiếm, trên lưng vác lấy một cái bao, chậm rãi đi đến. Trang chủ, nàng tới. Một bên môn khách thấp giọng nhắc nhở. Mợ lớn kình mở mắt, nhìn qua cổng đi người tới ảnh, trong mắt hiện một vẻ kích động. Tế Vũ vào cửa, nhìn đến đại sảnh bên trong trận thế, lại ngưng thần cẩn thận cảm ứng một chút, nhướng mày, hiển nhiên cũng phát hiện chúng quanh mai phục nhân thủ. Nhưng nàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh đi đến mở lớn kình đối diện, thản nhiên nói, trang chủ, nửa phần trên di thể ở đây. Dựa theo ước định, một tiền trao trả múc. Mở lớn kình nhìn qua bao khỏa, cố nén trong lòng kích động, phất phất tay, bên cạnh môn khách lập tức chuyển ra mấy cái mở dương ra, lập tức kim quang trước mắt. Chỉ thấy bên trái mấy cái dương đổ đầy hoàng kim, phía bên phải một cái dương thì đổ đầy ngân phiếu. Mở lớn kình trầm giọng nói, hoàng kim 10 vạn lượng, hoặc là ngân phiếu 100 vạn lượng, cô nương mời tùy ý tuyển. Nhìn qua kia trướng mắt ngân phiếu cùng hoàng kim, mảnh vũ tâm bên trong cũng có chút chấn động, thở sâu, nói, trang chủ quả nhiên là coi trọng chữ tín người, di thể ở đây. Nói cởi xuống sau lưng bao khỏa, bỏ lên trên bàn. Mở lớn kình ánh mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm bao khỏa, nói, giao dịch hoàn thành trước đó, lão phu có thể hay không tiên nghiệm một nghiệm. Trang chủ xin cứ tự nhiên. Mở lớn kình ngay vậy, đội vàng ra hiệu hai cái cửa khách tiếp nhận bao khỏa, sau đó không kịp chờ đợi mở ra, khi thấy di thể một phút này, lập tức liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Mù quáng có thể phục mình, mất răng có thể lại được, mất đi chân có thể dài ra lại. Chỉ cần có thể để cho ta lại đứng lên đi đường, ta coi như táng ra bại sản, cũng đáng được. Nhanh. Mở lớn kình phất phất tay, bên cạnh môn khách đội vàng theo hắn tọa hạ cái ghế dưới đáy, mở ra một cái dương, sau đó từ trong đó cũng lấy ra một cái bao. Tế Vũ mắt sáng lên, nhìn chằm chằm mở lớn kình xuất ra bao khỏa. Chỉ thấy mở lớn kình run run rẩy rẩy mở ra bao khỏa, bên trong rõ ràng là một bộ chỉ có nửa người dưới di thể, làn da nhan sắc cùng nửa phần trên di thể giống như lúc. Mở lớn kình đem hai nửa di thể khép lại tại cùng một chỗ, kín kẽ, một bộ hoàn chỉnh di thể liền hiện ra ở trước mắt. Là thật, là thật. Mở lớn kình lập tức kích động lên, lại cũng khó có thể che giấu hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười như điên, trong truyền thuyết La Ma di thể, ta, là của ta. Dứt lời, hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tế Vũ, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức nói rằng, cô nương, di thể không có vấn đề, tiền, là của ngươi. Tế Vũ bình tĩnh đi đến cái dương trước mặt, trầm mặc không nói. Mở lớn kình còn tưởng rằng nàng cũng nghĩ nghiệm một chút, liền hào phóng phất phất tay, nói, cô nương có thể yên tâm nghiệm minh thật giả, lão phu còn không đến mức vì chỉ là 100 vạn lượng bạc làm ra có hại danh dự sự tình. Mảnh vũ tâm bên trong thở dài, nói, trang chủ, thật có lỗi. Mở lớn kình sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng, đột nhiên trước mắt kiếm mang lóe lên, một đạo dài nhỏ kiếm quang đã đâm vào cổ họng của nàng bên trong. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh. Ngươi mở lớn kình thân thể phát run, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tế Vũ, trong cổ họng phát ra lẩm bẩm tiếng vang, lại là liền một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Trang chủ. Trung quanh môn khách lấy lại tinh thần, lập tức cũng là cả kinh thất sắc. Giết! Giết nàng! Sau một khắc, mười mấy tên người áo đen cùng nhau tiến lên, trung quanh mai phục nhân thủ cũng nhao nhao vọt lên, thần sắc xúc động lửa nóng. Không biết là muốn vì mở lớn kình báo thủ, vẫn là muốn cướp ngân phiếu hoàng kim, hay là đối La Ma di thể cũng có hứng thú. Lúc này đã hoàn toàn không phân rõ. Thế cục trong nháy mắt đại loạn. Đinh đinh đốt dày đặc kiếm quang bên trong, Tế Vũ kiếm quang như mưa rơi dày đặc, một bên ngăn cản môn khách tiến công, một bên thừa cơ đem hai bộ di thể thu hồi,
một lần nữa treo ở trên lưng, liền bắt đầu hướng phía cửa phá vây. Nhưng người thực sự nhiều lắm, hơn nữa trong đó còn có không ít nhập lưu cao thủ, ngay cả nhất lưu cao thủ đều có 2 vị, trong lúc nhất thời Tế Vũ áp lực đột nhiên tăng, bị vây chết tại trong hành lang, không cách nào thoát thân. Vâng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đại môn oanh một tiếng phá vỡ, lít nha lít nhít cầm y liễu vệ vào. Tế Vũ Dư Quang nghiêng mắt nhìn qua, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hô, Giang đại nhân, di thể ở đây. Trước đám người phương, Giang Huyền mắt sáng lên, thua tay nói, bên trên. Lư Kiếm Tinh bọn người lập tức dẫn người xâm nhập, cùng trong hành lang môn khách triển khai chém giết. Giang Huyền cũng rút đao vào, tiện tay giết chết mấy tên người áo đen, đi đến Tế Vũ bên cạnh, đưa tay ra nói, cho ta. Tế Vũ do dự một chút, lập tức đem 2 cái bao khỏa đưa tới Giang Huyền trong tay. Giang Huyền tiếp nhận bao khỏa, một bên một cái, buộc ở trên lưng, hô, không cần ham chiến, rút lui. Là, đại nhân. Lư Kiếm Tinh bọn người lên tiếng, vừa đánh vừa rút lui. Giang Huyền mắt nhìn Tế Vũ, dặn dò nói, đi theo ta. Tế Vũ không nói, yên lặng đi theo Giang Huyền sau lưng, 2 người một trước một sau, rất nhanh giết ra khỏi chủ đây. Có thể đi ra khỏi cửa, đám người chính là bước chân dừng lại. Chỉ thấy thông báo tiền trang ngoài cửa lớn, lít nha lít nhít giang hồ nhân sĩ vây quanh cổng, từng cái phối binh nắm lưỡi đao, đằng đằng sát khí. Kia Tử Thanh song kiếm 2 người, thình lình cũng ở trong đó. Khi thấy Giang Huyền 2 người đi ra, thanh kiếm ánh mắt lập tức liền ngưng tụ tại Giang Huyền sau lưng bao khỏa phía trên, đáy mắt lộ ra một vệt nóng bỏng, khẽ kêu nói, La Ma di thể tại trên người này, giết hắn, đoạt di thể. Một đám giang hồ nhân sĩ nghe vậy, lập tức cũng mặt lộ vẻ kích động, nguyên bản trong lòng còn có chút ít đối với Cẩm Y Liễu vệ e ngại cùng kiêng kỵ, tại thời khắc này toàn diện bị La Ma di thể 4 chữ thay thế. Giết! Hét lớn một tiếng, lít nha lít nhít giang hồ nhân sĩ cùng nhau tiến lên, trong đó không thiếu nhất lưu thậm chí tiên tiên cấp bậc cao thủ. Cái này kinh khủng đội hình, làm cho Tế Vũ đám người sắc mặt khẽ biến. Muốn chết! Giang Huyền ánh mắt lạnh lùng, trường đao nhất chuyển, thả người mà ra, chủ động xông vào đám người. Trong khoảnh khắc, đao quang xoay tròn, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, một cái tiếp một cái giang hồ nhân sĩ bị giết chết tại chỗ, mà đa số người lại ngay cả Giang Huyền thân ảnh đều không thể bắt giữ. Thấy cảnh này, Tế Vũ đám người sắc mặt đều có chút chấn kinh, lần thứ nhất thấy được Giang Huyền thực lực đáng sợ. Sau khi lấy lại tinh thần, đám người cũng liền bận bịu cầm đao gia nhập chiến đấu. Một trận hung hiểm thảm thiết hỗn chiến, như vậy bộc phát. Cùng lúc đó, cách đó không xa nóc phòng, vài bóng người nhìn nhau, dường như cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra kết quả này, sau đó thấp giọng trò chuyện một hồi, 2 bóng người lặng yên biến mất tại trong màn đêm.